Chương 626, thiên sứ lại xuất hiện. Chương 626, thiên sứ lại xuất hiện. Khiếp sợ cảm xúc dần dần tan đi, Mạnh Nhạc nhìn hướng trên đất Dương Thuế, trong đầu hỏi, Chu lão, ngài biết hắn? Họ Chu đại hiền giả đáp lại nói, ừm, ta bị bắt thời điểm, tại liên minh trong phòng thẩm vấn gặp qua hắn. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn không phải là người, hơn nữa hắn nhận biết xâm lấn tịch thú cái kia tồn tại. Mạnh Nhạc trong đầu lại vang lên rất nhiều âm thanh. Không có gì bất ngờ xảy ra, liên minh gần đây biến hóa có lẽ cùng hắn có quan hệ. Trước đừng quản biến hóa gì không thay đổi, trong di tích bảy sắc biến mất ta. Hơn nữa còn là tại hắn phóng thích hắc ám sau đó biến mất, có phải là bị hắn thôn vệ? Hắn đến cùng là cái gì tồn tại? Trước cho hắn trói lại, chờ hắn tỉnh chậm rãi hỏi. Vậy hắn nếu là chạy làm sao bây giờ? Soát người đem tất cả quỷ dị vật phẩm đều tìm đi ra, nhìn hắn chạy thế nào. Lịch đại các đại hiền giả khí thế ngất trời thảo luận. Dù sao việc này cũng vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Đại biểu bảy sắc bảy khối khu vực thế mà biến thành bình thường nham thạch. Cái này hợp lý sao? Bảy sắc đi đâu rồi? Bị người này nuốt sao? Một đám đại hiền giả thảo luận thật lâu cũng không được ra cái gì hữu dụng tin tức. A Kỳ bắn dự tiến tới Mạnh Nhạc bên người. Người này xử lý như thế nào? Trước soát người, đem trên người hắn tất cả quỷ dị vật phẩm đều tìm đi ra. Được. A Kỳ bắn dự trước lục soát Dương Thuế túi, kết quả lại tìm ra hai cái kẹo que. Hắn đem cái này hai cây kẹo que giao cho Mạnh Nhạc. Mạnh Nhạc nhìn xem lòng bàn tay kẹo que, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Hắn suy tư một hồi, hỏi, hắn phóng thích hắc ám thời điểm, trong miệng ngậm lấy kẹo que sao? A Kỳ bắn dự lắc đầu nói, đường không biết, dù sao ta không nhìn thấy cây vậy. Có phải hay không là hắn đem đường cắn nát, cây gậy ném đi? Mạnh Nhạc trực giác nói cho hắn hai cây kẹo que không phải quỷ dị vật phẩm. Lại đi lục soát một chút đã, hắn khẳng định còn có mặt khác quỷ dị vật phẩm. Được. Đang lúc A Kỳ bắn dự chuẩn bị hành động thời điểm, hắn cùng Mạnh Nhạc trong đầu đồng thời xuất hiện một đoạn tin tức. Không có người tại bọn họ bên thai nói chuyện, mắt của bọn hắn con ngươi cũng không có nhìn thấy văn tự, đoạn tin tức này tựa như trực tiếp khắc đến bọn hắn vỏ đại não. Dưới quang huy của thần, có một sứ giả, từ bi đầy cõi lòng, mắt thấy nhân gian khó khăn, không đành lòng thế nhân trầm luân. Thế là, hắn lắng nghe cầu nguyện, ban cho thế nhân chúc phúc cùng chỉ dẫn. Thần giận vượt qua, đem giang chức đến phàm trần, đoạt tôn bài lấy đó trừng trị. Sứ giả mất đi đầu, lại như cũ lòng mang thần ân, lời thề muốn giành lấy thần sủng. Hắn là thần bức bỏ thiên sứ, hắn là không đầu thiên sứ, hắn là không tồn tại thiên sứ. Tất cả biết hắn tồn tại người, đều sẽ chết tại hắn thẩm phán phía dưới. Hai người bọn họ thậm chí không có cự tuyệt tiếp thu đoạn tin tức này của lực. Mạnh Nhạc ngắm nhìn bốn phía, đầy mắt sợ hãi. A Kỳ bắn dự vỗ não, quay đầu nói với Mạnh Nhạc, ta trong đầu giống như nhiều một cái cố sự, tựa như là có một cái bị thần phạt không đầu thiên sứ, nói là nhìn thấy hắn người đều sẽ chết. Mạnh Nhạc đột nhiên nhìn hướng A Kỳ bản dự, âm thanh cũng bắt đầu run rẩy. Ngươi, ta vì cái gì? A Kỳ bản dự kinh nghiệm không đủ, gặp phải sự tình quá ít, còn không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nhưng Mạnh Nhạc lại biết, sự tình ra khác thường nhất định có yêu. Hai người bọn họ trong đầu thế mà có thể không giải thích được xuất hiện cùng một cái cố sự. Mấu chốt nhất là cái này cố sự một câu cuối cùng. Tất cả biết hắn tồn tại người, đều sẽ chết tại hắn thẩm phán phía dưới. Ta thấy được, ta nhìn thấy hắn. Tại A Kỳ bản dự trong tầm mắt, một thân ảnh không biết từ chỗ nào đi ra. Hắn như cái thiên sứ, toàn thân trên dưới đều là thánh kết trắng, vô cùng thần thánh. Chỉ là không có đầu. A Kỳ bắn dọa đến sắc mặt tái nhợt, vội vàng lấy ra chính mình súng ổ quay, đối với cái này không đầu thiên sứ liền mở ba súng. Nhưng viên đạn nhưng từ cái này quỷ dị thiên sứ mặc trên người tới. Hắn là không tồn tại thiên sứ. Mạnh Nhạc một phát bắt được A Kỳ bắn bà bay, kịch liệt lay động, la lớn, ngươi đang làm gì? Ta nhìn thấy hắn, ta nhìn thấy hắn. Không đầu thiên sứ chậm rãi tới gần, quỷ dị vật phẩm mất đi hiệu lực để A Kỳ bắn đã không cách nào giữ vững tỉnh táo. Mạnh Nhạc lớn tiếng hỏi, hắn ở đâu? Ở nơi đó. A Kỳ bản dự chậm rãi chỉ hướng phía trước mình. Mạnh Nhạc theo ngón tay của hắn bổ tới, chỗ của hắn cũng không có vật gì, chỉ có tại trong mây mù như ẩn như hiện dãy núi. Không có một giây đồng hồ do dự, Mạnh Nhạc cấp tốc lấy ra một cái la bàn, sau đó quát lên một tiếng lớn. Bắt lấy ta. A Kỳ bản dự bị bừng tỉnh, vội vàng bắt lấy Mạnh Nhạc. Hắn cố gắng hít sâu, để chính mình bình tĩnh trở lại. Nếu không được liền là chết. Tử vong không đáng sợ. Mạnh Nhạc một cái tay kích thích la bàn. Tại không đầu thiên sứ khoảng cách A Kỳ bản dự một bước địa phương xa, hai người biến mất không thấy gì nữa. Truyền tống về nguyên bác sĩ dị không gian trong di tích. Vừa hạ xuống, A Kỳ bản dự cuốn quýt nhìn khắp bốn phía. Tại xác định cái kia không đầu tiên sứ không cùng tới sau đó, hắn mới thở dài một hơi, ngồi liệt đến trên đất. Cứ việc hắn vẫn cho rằng chính mình làm tốt chịu chết chuẩn bị, nhưng thật đến chịu chết một khắc này vẫn là không thể tránh khỏi e ngại. Nhất là nhìn thấy một cái quỷ dị thiên sứ. Đối hắn người Tây phương này đến nói, trình độ quỷ dị gấp đôi. Mạnh Nhạc lo lắng hỏi, thế nào? Hắn theo tới rồi sao? Không có. A Kỳ bản dự hữu khí vô lực trả lời. Vậy liên tốt. Mạnh Nhạc cũng thở dài một hơi, lắc đầu. Muốn đem cái kia cố sự bên rơi, nhưng hắn càng là muốn hướng, cái kia cố sự liền càng là rõ ràng. Cuối cùng, hắn nhìn hướng di tích bên trên nham thạch, do dự nửa phút, sau đó quyết định lui lại hai bước làm ra chạy nhanh tư thế, sau đó đột nhiên đạp hướng nham thạch bắn gọn, chuẩn bị đem chính mình đụng ngất để chính mình không suy nghĩ chuyện này. Nhưng hắn mới vừa bắn gọn đến một nửa, A Kỳ bắn giữ lại hét lên, hắn tới, hắn tới. Chương 627, chậm nghe đến âm thanh lúc Mạnh Nhạc đã nhanh đụng vào tường, hắn vội vàng dừng bước lại, nhưng ở tác dụng của quán tính phía dưới, thân thể của hắn không thể tránh khỏi nghiêng về phía trước, hai tay chống ở mới để cho chính mình không có đụng vào trên tường. Ổn định trọng tâm về sau, hắn cấp tốc quay người, chạy như bay, hai bước vọt tới A Kỳ Bản Dự trước mặt, trong tay đã móc ra la bàn. "Nắm chặt ta." Mạnh Nhạc thấp giọng quát nói. A Kỳ Bản Dự cơ hồ là vô ý thức một phát bắt được hắn, sợ một giây sau bị rơi xuống. Mà Mạnh Nhạc cũng không có nói nhảm, ngón tay cấp tốc kích thích la bàn, mang theo hai người trực tiếp chuyển tống về Tử Ngự thế giới. Lần này, A Kỳ Bản Dự không dám chút nào chủ quan, hai mắt như sấm đạt đồng dạng liếc nhìn bốn phía, sợ đạo kia tản ra thánh khiết quang huy không đầu tiên sứ lần thứ hai giáng lâm. "Hắn tới rồi sao?" Mạnh Nhạc ổn định thân hình phía sau cấp thiết hỏi. "Còn không có." A Kỳ Bản Dự thanh âm ù, nhưng ánh mắt lại lộ ra bất an, tay thật chặt nắm lấy Mạnh Nhạc cánh tay, một khắc cũng không dám buông ra, tựa như dạng này mới có thể từ cái kia không biết trong sự sợ hãi tìm tới một tia cảm giác an toàn. Mạnh Nhạc một cái tay cầm la bàn, một cái tay khác tùy thời chuẩn bị kích thích, không dám có chút chủ quan. Nhưng mà, ác mộng cũng không kết thúc. "Hắn tới." A Kỳ Bản Dự chỉ vào một cái phương hướng kinh hô. Mạnh Nhạc căng thẳng trong lòng, la bàn lại lần nữa kích thích, tia sáng lóe lên, hai người nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Nhưng bọn hắn vừa vặn rơi xuống đất, A Kỳ Bản Dự đột nhiên quay đầu, ánh mắt khóa chặt ở phía xa hư không bên trong chậm rãi đi ra thân ảnh, trong thanh âm đã mang theo vài phần run rẩy. "Hắn lại tới." Mạnh Nhạc cắn răng, lại lần nữa khởi động la bàn, hai người lại một lần trốn chạy. "Hắn đến rồi." "Hắn lại tới." A Kỳ Bản Dự âm thanh từ ban đầu kinh hoàng, đến dần dần bình tĩnh, thậm chí mang lên một tia thoải mái. Thoát đi cùng truy đuổi giống như không ngừng nghỉ tuần hoàn, không đầu thiên sứ từng bước ép sát, vô luận bọn hắn chuyển tống tới chỗ nào, cái kia quỷ dị thân ảnh luôn có thể từ hư không bên trong chậm rãi đi ra, làm người tuyệt vọng. Bọn hắn một mực chạy, không đầu thiên sứ một mực truy. Mặc dù vẫn không thể nào thoát khỏi không đầu thiên sứ, nhưng A Kỳ Bản Dự đã tại không đầu thiên sứ thủ hạ sống 5 phút đồng hồ. Cho Lục Yên đều chỉnh ngộ. "Hai người chạy vì đâu?" "Thành công kiểm chế không đầu thiên sứ 300 giây." "Hắn tới rồi sao?" Lại một lần nữa đi tới cái này cái mây mù lượn lờ trên ngọn núi, Mạnh Nhạc lại lần nữa hỏi ra vấn đề này. A Kỳ Bản Dự lại đối hắn lắc đầu. "Đừng có lại truyền, sẽ để cho thân thể của ngươi càng ngày càng kém. Ta chạy không thoát. Lại nhìn thấy hắn một khắc này ta liền nhất định phải chết. Ngươi cố gắng sống sót, hoàn thành chúng ta sự nghiệp vĩ đại." A Kỳ Bản Dự ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng hắn thân thể còn tại không thể tránh khỏi run rẩy. Hắn hít sâu một hơi, dương mắt nhìn hướng nơi xa chậm rãi tới gần không đầu thiên sứ, trên mặt miễn cưỡng gạt ra một vệt mỉm cười. "Tạm biệt, đồng chí." Vừa dứt lời, mỉm cười liền cứng ở trên mặt của hắn, đầu chậm rãi trượt xuống, máu tươi giống như suối phun đồng dạng từ động mạch cổ phun đến Mạnh Nhạc trên mặt. Mùi máu tươi tràn ngập Mạnh Nhạc xoắn mũi, hắn bước xuống la bàn, tiến lên đỡ A Kỳ Bản Dự sắp ngã sấp xuống thi thể không đầu, cẩn thận từng ly từng tí đem thả tới trên mặt đất. Sau đó lại hai tay nâng lên A Kỳ Bản Dự đầu, chậm rãi thả lại đến đứt gãy chỗ cổ. Hắn không ngừng mà hít sâu để chính mình tỉnh táo, nhưng tràn vào xoang mũi không phải sạch sẽ không khí, mà là gây mũi mùi máu tươi. Một giây sau, hắn cũng nhìn thấy đạo kia thánh khiết thân ảnh, một cái không có đầu thiên sứ. Cái này, đến tột cùng là tồn tại gì? Thanh âm của hắn cực kỳ đắng chát. Quỷ dị không đầu thiên sứ, trong đầu đột nhiên xuất hiện cố sự. Tất cả những thứ này phát sinh đều quá mức đột ngột. Hắn căn bản là không biết nên ứng đối ra sao. A Kỳ Bản Dự chết rồi, hiện tại đến phiên hắn. Nhìn xem không đầu thiên sứ chậm rãi nhích lại gần mình, hắn không có chạy trốn, mà là đứng tại chỗ, đột nhiên nhớ lại vận mệnh nô lệ. "Vận mệnh, tổ, là ngươi xuất thủ can thiệp thời đại này tiến trình sao? Ta sẽ không can dự thời đại này bất cứ chuyện gì. Cái thứ này là đánh bậy đánh bạ ha 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 ha, mặc dù quá trình xảy ra chút sai lầm, nhưng được đến kết quả tốt nhất. Hai tử, ngươi có lẽ hiểu, tương lai vĩnh viễn không xác định, nhưng ta có thể không ngừng sửa đổi hiện tại để đạt tới một cái xác định tương lai. Chuyện này đã vượt ra khỏi ngươi mưu đồ. Kết quả là tốt, quá trình sai, được đến không nhất định là câu trả lời chính xác, khả năng là một cái nhìn như chính xác sai lầm đáp án. Chỉ cần ngài không xuất thủ can thiệp, ta sẽ tái hiện chúng ta phồn vinh kỷ nguyên." Hiện đại trang hoàng gian phòng bên trong, nữ hài ghé vào mềm dẻo giường lớn bên trên, cả người lười biếng chôn ở lông xù cái gối bên trong, bên cạnh ổ một cái toàn thân trắng như tuyết con mèo, chính híp mắt ngủ gần. Nàng hai tay chống cái cằm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt búp bê, lông mày cau lại, thần sắc chuyên chú. Đột nhiên, nàng mắt sắc phát hiện búp bê trên cổ tay cái kia hắc sắc sợi tơ chẳng biết lúc nào biến mất. Nháy mắt, nàng cả người từ trên giường bắn lên, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng lửa giận. Người này tại sao lại chết? Nàng trực tiếp nhảy xuống giường, động tác mang đến một bên con mèo cũng đột nhiên mở mắt ra, lười biếng rỗi cái móng vuốt, tựa hồ bị bất thình lình ầm ĩ làm cho có chút bất mãn. Nữ hải không để ý con mèo, cấp tốc vọt tới gian phòng trước ngăn tủ lật ra tới một cái hộp, mở ra phía sau bên trong là con tóc. Đem đầu tóc tiếp xúc đến búp bê cái kia chùi lủi trên cổ tay, phía trên lập tức nhiều ra một cái hắc sắc vòng tròn. Nhìn xem trong tay búp bê, nữ hải tựa như nhìn thấy Mạnh Nhạc tấm kia chán ghét mặt. "Đợi ngày mai, trời tối ngày mai sau đó ngươi yêu chết mấy lần, ngươi chính là chính mình đem chính mình lăng trì cũng không có người của ngươi." Nàng nhìn hướng một bên cái tủ, bọn hắn vì hành động lần này chuẩn bị 13 con tóc, 13 cái kẻ chết hay. Hiện tại còn lại 10 lần. Có thể hay không liền là tại cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy chết 10 lần đi. Nữ hài nguyên bản vô cùng tự tin, nhưng nghĩ đến Mạnh Nhạc phía trước mấy ngày một lần không có chết, hôm nay vẫn chưa tới một ngày liền chết 2 lần, trong nội tâm nàng liền lại không chắc. Nhà lịch sử học đều bị diệt, hắn không phải có lẽ trước giấu đi nghỉ ngơi dưỡng sức sao? Cũng không thể trực tiếp đi tìm liên minh báo thù a. Tên kia nhìn xem không giống như là cái kẻ ngu a. Thật là phiền. Nàng đột nhiên đem bút bê ngã đến trên giường mình. Nàng hiện tại thậm chí muốn chờ thời gian đến sau đó, đi qua một thương giết tên kia. Ngươi trực tiếp đi theo chúng ta thật tốt, nhất định muốn chính mình chạy trốn. May mà chúng ta giải cái tâm nhãn, cho một cái giả búp bê, không phải vậy ngươi cũng sớm đã chết. tự cho là thông minh ra hỏa. Chó cắn Lữ Độc Tần, không biết nhân tâm tốt. Trên giường ổ màu trắng con mèo lười biếng liếm liếm móng vuốt, tựa hồ đối với cái này náo kịch không quan tâm chút nào. Nữ hài nhìn thấy nó, suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi, ngươi biết hắn hôm nay vì sao lại chết hai lần sao? Mèo được đến trả lời, nữ hài hơi nhíu mày. Ngươi nói lần đầu tiên là hắn tự sát, cái kia lần thứ hai đâu? Con mèo không có trả lời, khép mắt lại, lấy thoải mái tư thế nằm lì ở trên giường. Nữ hài trực tiếp đi lên bắt lấy cái này con mèo, đem nó lật qua, một cái tay đè xuống nó, một cái tay khác cào bụng của nó. Nói cho ta, nói cho ta. Mèo bị quỷ dị giết chết. Hắn lại trêu chọc cái gì quỷ dị? Người này liền không thể cầu sao? Mèo cái gì? Ngươi nói là có người muốn giết hắn? Là người trong liên minh sao? Mèo có thể hay không cho chúng ta cái vị trí, chúng ta đi theo hắn nói chuyện, để hắn trước tiên đem người này giam lại, đợi đến hậu thiên lại giết. Đừng nói bọn hắn muốn giết, ta không cho người này một thương cũng khó hóa giải mối hận trong lòng ta. Mèo chậm. Làm sao lại muộn? Mèo nữ hài đột nhiên ngẩng đầu nhìn một cái trên giường búp bê, đồng thời đưa tay đem bộ tới. Cái này búp bê trên cổ tay phải hắc sắc vòng tròn biến mất, mà tay trái trên cổ tay vẫn còn ở đó. Có thể Mạnh Nhạc lúc ấy khóa lại chính là tay phải a. Tay phải hắc sắc vòng tròn không có liền đại biểu Mạnh Nhạc triệt để chết rồi, mà lại là thay cái kia nguyên bản kẻ chết thay chết. Nữ hài ngây ngốc nhìn xem búp bê, lại máy móc thức bay đầu nhìn hướng trên giường lười biếng màu trắng con mèo. Mèo mèo chương 628, làm tuyệt chương 628, làm tuyệt mây mù lượn lờ trên ngọn núi. Mạnh Nhạc sờ lên cổ của mình, lại cẩn thận túi đầu nhìn hướng trên đất đá kỳ bản. Hắn động tác vô cùng cẩn thận, giống như sợ chính mình túi đầu xuống, đầu liền sẽ rơi. Trên thực tế, đầu của hắn đã rơi qua một lần. Giờ phút này, hắn cũng không nhịn được cảm thấy vui mừng. Vận mệnh nô lệ lại cứu hắn một lần. Chính mình bị một cái giả bút bê lửa, vậy cũng là nhân họa đắc phúc. Nhưng nếu như hắn cầm tới chính là thật bút bê, cái kia A Kỳ Bản Dự cũng có thể dùng cái này bút bê sống sót, mà hắn cũng có thể sống tại A Kỳ Bản Dự trong ý thức. Mà lúc này, cái nào đó vô cùng thần bí tồn tại lại cảm nhận được khiếp sợ. Người này như thế nào phục sinh? Hắn đem cái kia bại não đổ chơi năng lực đoạn. Đây là Lục Nguyên thấy qua cái thứ hai phục sinh như vậy rất khó người. Cho dù là Chu Văn, cũng cần một lần nữa tìm một thân thể, leo lên chức nhận mới có thể phục sinh. Người này là Dương Thuế đồng dạng tại chỗ phục sinh. Không, nói đúng ra là liền không chết. Hắn cùng ra một cái danh đao đồng dạng. Lại trải qua một lần thất vọng Mạnh Nhạc chậm rãi ngồi xuống xuống, nhìn xem A Kỳ Bản Dự thi thể, chậm rãi lắc đầu. Ai? Hắn đứng dậy, chuẩn bị căn cứ trong đầu các tiền bối chỉ đạo, tìm một chỗ phong thủy bảo địa. Nhưng hắn còn chưa đi hai bước, dư quang liền liếc về quen thuộc lại không thể tư nghị một màn. Hôn mê bất tỉnh, bị bọn hắn đưa đến nơi này tên kia thế mà cũng đã chết. Hơn nữa cũng là đầu cùng thi thể tách rời mà chết. Máu tươi từ đứt gãy trong vết thương chảy ra, tại nham thạch bên trên chậm rãi chảy xuôi. Hắn cũng bị cái kia không đầu tiên sứ để mắt tới. Người nào thả ra phạm vi tính kỹ năng, biết hắn tồn tại đều sẽ chết. Người anh em này đều hôn mê, cho dù nào giống như bọn hắn đột nhiên xuất hiện cái kia cố sự cũng vô ích. Hắn tối thiểu đến tỉnh mới có thể biết không đầu tiên sứ tồn tại. Chẳng lẽ là nằm mơ mộng thấy? Này quỷ dị, vẫn là không giảng đạo lý. Hắn nhìn xem trên đất cỗ thi thể kia, rơi vào trầm tư. Một giây sau, hắn trừng mắt nhìn, sau đó lại bất khả tư nghị rủi rủi con mắt. Máu đâu? Mới vừa rồi còn có như vậy một vũng lớn máu đây. Hắn mấy bước chạy tới, nham thạch bên trên đừng nói máu tươi, liên tục điểm vết tích đều không có. Hắn lại nhìn về phía Dương Tuế cái cổ. Vết thương đâu? Ngươi đầu không phải rơi sao? Này làm sao lại kết nối với? Có như vậy một cái mắt, Mạnh Nhạc thậm chí tưởng rằng chính mình ra ảo giác. Hắn lại vội vàng quay đầu nhìn hướng A Kỳ Bản Dự. Máu còn tại chảy. Đầu mặc dù bị đặt ở cái cổ đứt gãy chỗ, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào hoàn mỹ phù hợp, có thể rõ ràng xem đến trên cổ đứt gãy. Mà đổi thành một bên Dương Tuế, chỗ cổ hoàn hảo không chút tổn hại, tựa như cái gì đều không có trải qua. Mạnh Nhạc trầm mặc. Đầu óc của hắn đã bị bay thành một đoàn bột nhão. Vấn đề một cái tiếp một cái xuất hiện, nhưng đều không có đáp án. Mà Lục Bên cùng với có phát hiện mới. Người này thế mà cùng một người khác có quan hệ. Hơn nữa còn là mới vừa thành lập tại quỷ dị phương diện bên trên liên hệ. Không đúng. Vừa rồi. Giống như cũng có. Hắn chết qua một lần về sau, cái này liên hệ chặt đứt, hiện tại lại lần nữa thành lập liên hệ. Có chút ý tứ. Cũng không biết có phải là cùng một người hay không. Lục Bên lại tiến vào loại kia trạng thái huyền diệu, lấy Mạnh Nhạc ý thức làm cơ sở. Thông qua cái này mới vừa thành lập liên hệ đi tìm cùng Mạnh Nhạc khóa lại một người khác. Hắn muốn là chuẩn bị xâm lấn Mạnh Nhạc ý thức, không biết vì cái gì, hắn chỉ có thể xâm lấn tầng ngoài cùng, nếu muốn hoàn toàn xâm lấn so những người khác muốn tốn sức rất nhiều. Lúc ấy chiếu cô xâm lấn, không có đi truy đến cùng cái này liên hệ. Nhưng hiện tại xem ra, cái này liên hệ khẳng định là hắn phục sinh mấu chốt. Lục Yên thật giống như một cái tồn tại ở tin tức thế giới U Linh, giữa hai người này liên hệ với hắn mà nói liền là cầu, hắn thông qua cái này cầu tìm tới một người khác. Bởi vì là thông qua liên hệ tìm tới, cho nên hiện tại Lục Yên rất khó toàn diện xâm lấn ý thức của hắn, cũng chỉ có thể xâm lấn tầng ngoài cùng, truyền một chút tin tức. Hắn không do dự, lúc này liền làm ra quyết định, đem quỷ cố sự truyền đến người này trong đầu. Hoặc là không làm, hoặc là làm tuyệt. Một cái u ám không gian bên trong, chỉ có yếu ớt ánh đèn chiếu sáng một chút sinh không thể luyến khuôn mặt. Trong này tích rất lớn, giống như là bãi đậu xe dưới đất, lại giống là cái gì bí mật không muốn người biết không gian. Nơi này giống cửa hàng sủng vật đồng dạng trưng bày rất nhiều chiếc lồng, nhưng trong lồng giam giữ không phải sủng vật, mà là người. Đại bộ phận trong lồng đều là người sống, nhưng có chút trong lồng người đã chết rồi. Mà liền tại trước đây không lâu, vừa mới chết một cái. Nhưng những người khác thậm chí không biết người chết. Những người này nguyên lai đều là đỉnh cấp nhị đại đời thứ ba, đang lúc ăn nổi lầu hát bài hát, kết quả liền bị một đám phần tử khủng bố bắt cóc tới nơi này. Đám kia phần tử khủng bố cũng không muốn tiền, thậm chí một câu đều không cùng bọn hắn nói, liền mỗi ngày đúng hạn cho bọn hắn cung cấp đồ ăn cùng nước, để bọn hắn có thể sống sót. Bọn hắn sinh bệnh, đám kia phần tử khủng bố thậm chí còn cho bọn hắn điều trị, giống như là nuôi súc sinh đồng dạng nuôi bọn hắn. Một cái châu Á gương mặt, dáng người có chút thấp bé nam nhân, như con chó chết đồng dạng nằm trong lồng. Hắn cảm thấy chính mình là gặp gỡ bộ tộc ăn thịt người. Đám người kia nhất định là muốn đem nuôi phiêu phì thể tráng, sau đó giống làm thịt năm như heo làm thịt. Cần tiền có tốt, cha hắn là có tiền. Có thể mà lại đám này phần tử khủng bố cái gì cũng không cần. Hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có bọn gia hỏa này là bộ tộc ăn thịt người cái này một cái khả năng. Nam tại hôi thối trong lồng, hắn không nhúc nhích, thậm chí cũng không muốn nói, tựa như đã tiếp thu tất cả những thứ này. Trước mặt đồ ăn còn lại hơn phân nửa. Hắn mỗi ngày chỉ ăn một điểm, có thể làm cho mình sống sót. Chỉ cần hắn không đem chính mình nuôi béo, đám kia bộ tộc ăn thịt người liền sẽ không ăn hắn. Ngay tại hắn hồi ức chính mình quá khứ tiêu sái sinh hoạt lúc, trong đầu của hắn nhiều một cái cố sự. Chương 629, nộ sát chương 629, nộ sát sau 10 phút một tên mặc hắc sắc trang phục nam nhân bước vào tầng hầm, tiếng cửa mở của hắn phá vỡ cái này yên tĩnh bầu không khí. Dưới ánh đèn lờ mờ, lồng sắt bên trong đám người giống như người được mùi máu tanh thú bị nhốt, từng đôi mắt bắn ra trong tuyệt vọng hy vọng cuối cùng, điên cuồng vỗ trước mặt song sát, âm thanh giống như thủy triều vào tới. Ta cho ngươi 1.000 bạn, van cầu ngươi thả ta. Cha ta rất có tiền, ta là con một, ta có thể gọi điện thoại cho hắn, ngươi muốn bao nhiêu tiền hắn đều cho ngươi. Cha ta khẳng định sẽ phát động toàn bộ nhân mạch tới tìm ta, đến lúc đó các ngươi nhất định phải chết. Ngươi thả ta liền làm cái gì cũng chưa từng xảy ra. Van cầu ngươi thả ta, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Đập lồng sắt âm thanh, tuyệt vọng cầu khẩn, vô lực uy hiếp, tại cái này phiến không gian bên trong tạo thành một loại quỷ dị nhạc giao hưởng. Đây đều là vừa tới nơi này tân nhân, vẫn cờ dại cho rằng đối mặt chỉ là tham tiền bọn cướp, tiền bạc có khả năng mua đến còn sống cơ hội. Nam nhân đối tất cả những thứ này ngoảnh mặt làm ngơ, ánh mắt khóa chặt tại chỗ sâu một cái chiếc lồng, bước chân càng không ngừng hướng về phía trước. Mỗi một bước rơi xuống đất, trong lồng năn nỉ âm thanh liền tăng lớn mấy phần, muốn tóm lấy cuối cùng một quặng cỏ cứu mạng. Đi đến nơi hẻo lánh cái kia giam giữ thấp bé nam nhân chiếc lồng phía trước, nam nhân dừng bước. Cái này nam nhân quả nhiên còn sống. Hắn ánh mắt xuyên thấu song sắt, rơi vào chiếc lồng chỗ sâu. Thấp bé nam nhân giờ phút này chính như cùng một con dã thú bị thương co giúp ở nơi hẻo lánh, toàn thân ngăn không được run rẩy, hai tay ôm chặt lấy chính mình, tựa như dạng này có thể ngăn cản được thế gian hoảng hốt. Coi hắn phát giác được nam tử áo đen tồn tại, kia đối che kín kia máu con mắt đột nhiên trợ to, từ nơi hẻo lánh bên trong đống nhiên nhảy lên lên, lảo đảo nhào về phía chiếc lồng phía trước, mười ngón gắt gao chế trụ song sắt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà trở nên trắng. Quỷ, nơi này có ma. Hắn khàn cả giọng kêu to, âm thanh bén nhọn đến không giống tiếng người, càng giống là một loại nào đó sắp chết động vật gào thét. Nam tử áo đen có chút nheo mắt lại, âm thanh âm u mà tỉnh táo, nói cho ta, ngươi thấy được cái gì? Thấp bé nam nhân ánh mắt đã mất đi tiêu điểm, tan rã dao động trong hư không. Môi của hắn run rẩy, răng không bị khống chế run lên, lưới tựa hồ đã quên đi thế nào bình thường vận hành. Lời nói tại trong miệng hắn phá thành mảnh nhỏ, chỉ có thể miễn cưỡng gạt ra mấy cái đứt gãy từ ngữ. Thiên sứ, không có đầu thiên sứ. Cố sự, hắn muốn giết ta. Cuối cùng bốn chữ, hắn nói đến đặc biệt rõ ràng, mỗi một cái âm tiết cũng giống như cây đinh đục tiến không khí bên trong. Đây không phải là bình thường thét lên, mà là từ sâu trong linh hồn bắn ra tuyệt vọng gào thét. Hắn muốn giết ta, nhưng ngươi còn sống. Nam nhân sắc mặt hơi khó coi. Người này vốn phải là kẻ chết hay? Hắn không nên sống. Nam nhân hít sâu một hơi, tận lực để chính mình ngữ khí trở nên ôn hòa một chút. Ngươi trước tỉnh táo một chút, đem đầu đuôi chuyện này nói rõ, ta liền thả ngươi rời đi. Nói xong, hắn còn lấy ra bên hông chìa khóa, nhẹ nhàng lay động, phát ra kim loại tiếng va chạm giống như âm thanh thiên nhiên. Nguyên lai đã điên rồi. Thấp bé nam nhân nghe được câu này, hai mắt bắn ra tinh quang. Thật, ừm. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể nói rõ. Nam nhân biểu lộ không thay đổi. Mặc dù hắn cho chỉ là một tấm ngân phiếu khống, nhưng đây là cái này thấp bé nam nhân duy nhất một cọng cỏ cứu mạng, hắn không thể không bắt lấy. Thấp bé nam nhân ngồi xổm đến trên đất, cảm xúc dần dần bình phục lại. Nhưng mặt khác trong lòng người còn tại cầu cứu, âm thanh càng lúc càng lớn, để cho người phiền lòng. Nam nhân cảm thấy thanh âm này quá ổn, sợ ảnh hưởng đến cái này thấp bé nam nhân, thế là liền quay đầu quát lớn đến, người nào lại gọi ta hiện tại liền giết hay. Thanh âm của hắn rất lớn, tất cả mọi người nghe đến, lập tức ngậm mồm không còn dám cầu cứu. Đón lấy, hắn lại nhìn về phía cái kia thấp bé nam nhân, an tĩnh ở một bên chờ lấy, cũng không mở miệng thúc giục. Nửa giờ sau, thấp bé nam nhân mở miệng. Lúc ấy trong đầu của ta nhiều một đoạn cố sự, ta xin thề, trước đó ta chưa từng nghe qua cố sự này. Cái gì cố sự? Nam nhân cho rằng đây tuyệt đối là một cái mấu chốt manh mối, ngươi còn nhớ rõ bao nhiêu? Đại khái giải thích một cái. Đối cố sự này, thấp bé nam nhân nhớ tới rất rõ ràng. Cố sự là như vậy. Quang huy của thần bên dưới. Cố sự này rất ngắn, không có gì nội dung, hắn không đến một phút đồng hồ đều nói xong. Nghe xong cố sự này, nam nhân hơi nhíu lên lông mày. Hắn chú ý nhất chính là câu nói kia. Tất cả biết hắn tồn tại người, đều sẽ chết tại hắn thẩm phán phía dưới. Biết hắn tồn tại người. Vậy ta hiện tại có phải là cũng coi như biết được? Nghĩ tới đây, sắc mặt hắn đại biến, cấp tốc làm ra tư thế chiến đấu, cảnh giác ngắm nhìn một phía. Xác nhận không có gì thường về sau, hắn mới hơi thở dài một hơi. Nhưng một giây sau, bên hai của hắn chuyển đến cái kia thấp bé nam nhân hét lên. Hắn đến rồi. Hắn lại tới. Hắn muốn giết ta. Mau cứu ta, mau cứu ta. nam nhân theo hắn ánh mắt lại không phát hiện chút gì, hắn mở ra đèn tin chiếu đi qua, trước mặt là một cái khác chiếc lồng. Trong lồng người kia nằm tại tận cùng bên trong nhất, giống như là ngủ rồi. Hắn híp híp mắt, nhìn chằm chằm cái hướng kia nhìn, cực kỳ nghiêm túc. Nhưng không đợi hắn phát hiện cái gì dị thường, sau lưng liền truyền đến vật nặng ngã xuống đất âm thanh. Hắn vội vàng quay đầu, chỉ thấy cái này thấp bé nam nhân đầu cùng thân thể đã tách rời, máu tươi thậm chí đều phun đến hắn trên lưng, mùi máu tươi tràn vào mũi của hắn vang. Người này chết. Nam nhân vừa hãi vừa sợ, hắn vội vàng mở ra chiếc lồng, ngồi xổm xuống xem xét thi thể. Đột nhiên, hắn thị giác bên trong xuất hiện một vật trắng, hắn theo bất thình lình màu trắng hướng bên trên nhìn, nhìn thấy một cái thiên sứ. Không có đầu thiên sứ. Hiện đại trang hoàng phòng khách bên trong, ba vị vận mệnh nô lệ đều ngồi ở trên ghế sofa, búp bê đi tới nữ nhân áo đỏ trong tay. Nữ hài trong ngực ôm lười biếng con mèo, nhẹ nhàng vuốt ve lưng của nó. Nhưng nàng tấm kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại viết đầy phẫn nộ. Chúng ta nên cứng rắn một điểm, trực tiếp đem tên kia trói lại. Nếu là hắn không chạy, làm sao có nhiều như vậy sự tình? Nữ nhân áo đỏ nhìn xem búp bê trên cổ tay trái hắc sắc vòng cùng chùy lủi cổ tay phải, cũng có chút thất lạc. Rốt cuộc là ai? Dùng thủ đoạn gì thế mà có thể trực tiếp giết chết chúng ta sớm định ra thay người chết? Một mạc thanh niên hoàn toàn như trước đây mặt không hề cảm xúc. Lao Triệu đi điều tra, nhìn hắn có thể tìm tới đầu mối gì đi. Ai? Nữ nhân áo đỏ lắc đầu thở dài. Đối mặt vận mệnh, vô luận bọn hắn can thiệp bao nhiêu, kết quả cuối cùng đều là xác định. Loại này cảm giác để người rất khó chịu. Đương nhiên, nữ nhân áo đỏ phát hiện bút bê tay trái trên cổ tay hắc sắc vòng tròn không thấy. Nàng lại vội vàng nhìn hướng cổ tay phải, vẫn như cũng là chùi lủi. Cái này, nàng rủi rủi con mắt, lại nhìn chăm chú nhìn kỹ. Cái này vải rách bút bê hai cái trên cổ tay đâu còn có cái gì hắc sắc vòng tròn. Ngươi nhìn. Nữ nhân áo đỏ đem bút bê nâng đến thanh niên trước mặt. Thay người chết lại chết. Thanh niên nam nhân nhíu mày, liền giết hai lần. Đến tột cùng là ai như thế hung ác? Đuổi tận giết tuyệt a. Nữ nhân áo đỏ cũng nói, cái này không có đạo lý a, hắn thông qua giết chết thay người chết đến giết chết Mạnh Nhạc, vì cái gì còn phải lại giết một lần thay người chết? Thay người chết chết rồi. Nữ hải cũng cảm thấy khiếp sợ, nàng buông xuống trong ngực con mèo, tiến tới nhìn một chút bút bê hai cái chùy lủi cổ tay. Chết thật a, liền giết hai lần. Nữ hải suy tư một hồi, nói ra chính mình suy đoán, khẳng định là người này chuyện xấu làm quá nhiều, có phía ngoài cửu nhân được đến có nguyền rủa năng lực quỷ dị, trước tiên đem hắn tru sát. Mạnh Nhạc có thể chỉ là bị ngộ thương. Nàng cái suy đoán này kỳ thật thật hợp lý, dù sao người này phía trước lúc ở bên ngoài thai họa qua không ít người bình thường, có người cầm tới quỷ dị chuyện thứ nhất bên trên giết hắn cũng rất hợp lý. Nữ nhân áo đỏ hỏi, vậy tại sao sẽ liền chú hai lần? Nữ hài rất tự nhiên hồi đáp, có thể biết hắn không chết. Quỷ dị năng lực, thiên hình vạn trạng, cái gì cũng có thể a. Mà lúc này, vùi ở trên ghế sofa mèo kêu một tiếng. Mèo nữ nhân áo đỏ đội vàng hỏi nói, mèo nói cái gì? Nữ hài nháy mắt mở to hai mắt nhìn, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nó nói Triệu Thúc cũng đã chết. Cái gì? Cái gì? Nữ nhân áo đỏ cùng thanh niên nam nhân đồng thời lên tiếng kinh hô. Lao Triệu vì cái gì cũng sẽ chết. Nữ nhân áo đỏ vô cùng không hiểu nói, hắn ngoại trừ giám thị những cái kia thay người chết bên ngoài, liền cùng trận này sự kiện không có bất cứ quan hệ nào a. Trước hết giết Mạnh Nhạc, lại giết thay người chết, lại giết Lao Triệu. Cái này phía sau màn đến cùng là ai? Thanh niên nam nhân suy tư một lát sau, cho ra một cái suy đoán. Khả năng là cho chúng ta cảnh cáo. Chương 630, sẽ thay đổi ngóc sao. Chương 630, sẽ thay đổi ngóc sao. Mây mù lượn lờ trên ngọn núi. Dương Tuế còn nằm trên mặt đất hôn mê. Lục Uyên tại ý thức của hắn bên trong bắt được đại lượng tin tức, nhưng những tin tức này liền hắn đều không thể giải đọc. Cái này khổng lồ lượng tin tức nhanh so Dương Tuế phía trước trong đầu tin tức cộng lại còn nhiều hơn. Lục Uyên có thể kết luận, não người tuyệt đối không cách nào gánh chịu nhiều như thế tin tức. Những tin tức này đều gửi ở Dương Tuế quang tử hệ thống bên trong, đột nhiên tràn vào đại lượng tin tức để Dương Tuế quang tử hệ thống đều trở nên rối loạn. Liên quan Lục Uyên tồn tại đều có chút không ổn định, nhưng Lục Uyên không hề lo lắng Dương Tuế, bởi vì hắn có thể cảm giác được những này mới tràn vào tin tức tại sắp xếp tổ hợp, từ vô tự thay đổi có thứ tự. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, các loại những tin tức này chính mình chỉnh lý tốt, Dương Thuế liền có thể tỉnh lại. Lục Yên hiện tại lo lắng chính là, lại nhiều như thế tin tức, Dương Thuế có thể hay không triệt để biến thành đồ đần ai cho chút. Dương Thuế nếu là triệt để biến thành đồ đần, cái kia không rồi cùng bình thường quỷ dị không có khác biệt. Chẳng lẽ cái khác quỷ dị không có thần trí cũng là bởi vì tự thân ý thức gánh chịu đại lượng tin tức? Có thể kia rốt cuộc là tin tức gì? Lục Yên chỉnh lý một cái manh mối. Dương Thuế là tại cái kia bên trong di tích hấp thu xung quanh tất cả ánh sáng, sau đó liền có đại lượng tin tức tràn vào. Mà cái di tích kia lại là Tam Lăng Kính nơi phát ra, cùng lên cái kỷ nguyên có quan hệ. Vậy những này tin tức có thể hay không cùng lên cái kỷ nguyên có quan hệ? Lục Yên cảm thấy khả năng rất lớn. Nếu có thể giải đọc những tin tức này liền tốt. Lục Yên hiện tại rất là khó chịu, chân tướng liền bày ở trước mặt hắn, đáng tiếc khóa lại. Hơn nữa cái này khóa còn là hắn nhìn một chút liền biết chính mình không giải được loại kia. Cái này gọi chuyện gì xảy ra a? Nhưng nói đi thì nói lại, cái này bại não đồ chơi thật biến thành đồ đần làm sao bây giờ? Mặt khác quỷ dị đều sẽ tuân theo bản năng làm việc. Vậy cái này bại não đồ chơi bản năng là cái gì? Tự sát phục sinh. Vẫn là nói sau khi tỉnh lại chảy nước bọt. A3. Hơn nữa chuyện này còn có cái nghi điểm lớn nhất. Hai cái kia người Dương Tuế đột nhiên nghĩ không ra, nhưng Lục Yên nhận ra, bọn hắn là nhà lịch sử học, bị Dương Tuế cược chết rồi. Hơn nữa hôm nay mới vừa lại cược một lần, cược mệnh ma chú không có khóa định hai người này. Tại đã biết trong tình báo, chỉ có người chết mới sẽ không bị cược mệnh ma chú khóa chặt. nhưng vì cái gì hai gia hỏa này còn nhảy nhót tưng bừng? Còn có một cái điểm đáng ngờ, lúc ấy Dương Tuế vị trí kia gõ vang bất động vị phút sau, hai người kia không có khả năng nghe không được, nhưng bọn hắn không có bị bất động, cũng không có lập tức làm ra phản ứng. Chẳng lẽ bọn hắn không nghe thấy âm thanh? Có thể về sau Dương Tuế chuẩn bị đem bọn hắn mang đi thời điểm, bọn hắn lại lập tức làm ra phản ứng. Lúc ấy hai người kia đều là nhắm hai mắt. Ngươi nói hắn thính lực tốt ta, hắn giống như không nghe thấy tiếng chuông. Ngươi nói lỗ tai hắn biết à, có thể nghe được Dương Tuế động tác, cũng lập tức làm ra phản ứng. Chuyện này đối với sao? Hôm nay sự việc kỳ quái như thế nào một cái tiếp một cái? Mấu chốt nhất là cái này bại não đồ chơi còn đủ. Lục Yên cũng không dám nghĩ việc này nếu là tại trong liên minh công khai có thể gây nên bao lớn phản ứng. Nhưng hắn lại không thể một mực giấu giếm. Dương Tuế tại chỗ này ở một ngày không quay về, ngày mai còn không trở về. Ngô Ngân bọn hắn khẳng định sẽ phát hiện dị thường. Lục Yên cẩn thận cân nhắc một phen, đem chuyện này nói cho Ngô Ngân, Tiến Đình, Từ Bạch ba người, mà là thông qua ý thức truyền, trực tiếp tại bọn họ trong đầu nói chuyện. Đồng thời để bọn hắn trước không cần lo lắng, ổn định những người khác, tránh cho sinh loạn. Hắn đều phân tích qua, chuyện này kết quả xấu nhất là Dương Tuế vẫn chưa tỉnh lại. Nhưng cái này xác suất rất thấp. Dùng chính hắn lời nói đến nói, hắn nhưng là có nhân vật chính quan hoàn. Gặp qua nhân vật chính chết tại cuối cùng quyết chiến, nào có nửa đường chẳng biết tại sao liền chết yểu. Khả năng tương đối cao hỏng kết quả cũng chính là thay đổi gốc. Bất quá vừa so sánh, ngược lại là còn có thể tiếp thu. Thật có thể tiếp thu sao? Lục Yên cho không ra đáp án. Liên minh căn cứ. Ngay tại công tác ba vị bộ trưởng đồng thời tiếp đến thâm viên truyền lại tin tức. Cái gì? Thái Tuế hôn mê. Ba vị bộ trưởng tại khác biệt địa phương, nhưng đều làm ra phản ứng giống vậy. Ngô Ngân trực tiếp đình chỉ nghiên cứu hội thương nghị, về tới phòng làm việc của mình, bắt đầu cẩn thận phân tích thâm viên miêu tả tình huống, quan hệ song song hệ Sẹt Vỉ cùng Hoắc Đức Hoa hai cái này am hiểu sinh vật học lĩnh vực bộ trưởng. Chính hắn còn điều lấy tất cả có quan hệ ý thức nghiên cứu báo cáo, tại rất nhiều khoa não học phương diện luận văn, một bên quan sát một bên trong đầu cầu nguyện không muốn phát sinh xấu nhất tình huống. Vô luận là từ liên minh góc độ xuất phát vẫn là từ chính hắn góc độ xuất phát, hắn đều không hy vọng Thái Tuế xảy ra chuyện gì. Cho dù Thái Tuế biến thành một người bình thường hắn đều có thể tiếp thu. Mà Từ Bạch sau khi hết khiếp sợ, bắt đầu suy xét như thế nào đem chuyện này giấu giếm tới. Nếu như giấu không xuống, làm như thế nào đem chuyện này ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Nhưng làm hắn bưng chén nước lên uống nước thời điểm, cái kia vững vàng vô cùng tay lại tại run nhẹ nhẹ. Tiến Đình nhận được tin tức về sau, đột nhiên đứng lên, song quyền nắm chặt, hai mắt trợn tròn xoe. Phản ứng đầu tiên là muốn phái người đi đem Thái Tuế tiếp về tới. Ai? Loại này cái gì đều không làm được cảm giác để Yến Đình phát ra một tiếng thở dài trầm thấp. Hắn chậm rãi ngồi trở lại ghế tựa, nhắm mắt lại, nếp nhăn tại tấm kia dãi dầu xương gió trên mặt càng thêm khắc sâu. Tại thời khắc này, hắn thoạt nhìn càng thêm giàn mua. Chương 631, ta đưa hắn ra ngoài chương 631, ta đưa hắn ra ngoài Tống Bạch đi xuyên qua mảnh này đường đi lạ lẫm bên trên, bước đi lộn xộn, tựa như dưới chân đạp không phải mặt đất, mà là một mảnh sâu không thấy đáy cát chảy. Hắn cúi thấp đầu, hai mắt hỗn độn, giống như là mất đi tiêu điểm. Hắn không xác định chính mình đến tột cùng là ai, thậm chí liền thanh âm của mình đều lạ lẫm đến đáng sợ. Là đi qua Tống Bạch, vẫn là hiện tại cái nào đó hắn, lại hoặc là sớm đã không phải Tống Bạch. Vì sống sót, hắn không ngừng triệu hoán chính mình dẫn đến hắn đã không phân rõ chính mình. Chỉ cần sống sót, mỗi mọi mặt thỉnh thoảng hiện lên ở trong đầu, đó là hắn còn sót lại điểm tựa. Nàng vẫn còn, nàng còn cần chính mình, cho dù hắn hiện tại gần như sắp bị phân liệt ý thức xé nát. Khu phố hai bên chất đầy tàn tạ con rối, vẫn là thi thể, hắn phân biệt không rõ. Bên hai của hắn không ngừng truyền đến mơ hồ kêu rên, giống như là một loại nào đó vô hình gió, xuyên thấu qua màng nhĩ trực tiếp xé rách thần kinh của hắn. Có người đang khóc, có người đang cầu cứu, còn có người phát ra như dã thu tuyệt vọng gào thét. Tống Bạch nhắm mắt lại. Hắn cũng không phải là cái gì chúa cứu thế, cũng không có tư cách đi tiếp nhận tòa này tàn tạ thế giới cực khổ. Hắn chỉ muốn giữ vững danh giới cuối cùng, chỉ muốn mang theo muội muội sống sót, chỉ thế thôi. Bên hai tiếng khóc tựa hồ càng vang lên, những cái kia vặn vẹo kêu rên tựa như hóa thành vô số lợi trảo, xé rách hắn linh hồn. Hắn chậm rãi giơ tay lên, muốn che lại lỗ tai, đem thế gian này khó khăn tất cả ngăn cách tại bên ngoài. Chỉ cần nghe không được, chỉ cần nhìn không thấy, liền có thể tiếp tục phối hợp đi xuống. Một cái thanh âm non nớt, đột ngột xuyên thấu hắn phong bế ý thức. Cứu mạng. Tay của hắn dừng ở bên hai, cứng ngắc ở giữa không trung, thân thể run nhẹ nhẹ, mí mắt đóng chặt trên mặt hiện ra dãy rủa cùng thống khổ. Không liên quan gì đến ta. Ta muốn sống sót, ta nhất định phải sống sót. Cứu mạng. Thanh âm nhỏ yếu lại thẳng tắp đâm vào trong đầu của hắn, đó là một cái tiểu nữ hài âm thanh. Thanh thúy, non nớt, tràn đầy hoảng hốt. Hắn mạnh Tống Cẩm. Ngươi nhìn. Đang ngồi ở trên ghế sofa đánh chữ Tống Cẩm đột nhiên nghe đến Liễu Miên âm thanh kích động, vội vàng tích chữ bản thảo, ngẩng đầu nhìn lại. Liễu Miên khắp khuôn mặt là khiếp sợ, thậm chí mang theo một ít hoảng hốt, ngón tay nhắm thẳng vào mặt đất. Tống Cẩm theo ngón tay nàng phương hướng nhìn sang. Đó là Thái Tuế. Hắn nằm tại băng lãnh trên mặt nền, hai mắt nhắm chặt, mặt không hề cảm xúc. Tống Cẩm bụt một cái đứng lên, bước nhanh chạy đến Thái Tuế bên cạnh, ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin. Hắn quay đầu nhìn hướng Liễu Miên, âm thanh hơi có vẻ gấp rút, "Liễu Miên tỷ, nhanh kiểm tra một chút." Liễu Miên vội vàng hấp tấp ngồi xổm xuống, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò Thái Tuế hô hấp, nghe quyết tâm nhảy, lại dùng tay nhẹ nhàng đè lên mạch đập của hắn. Một lát sau, nàng ngẩng đầu, trên mặt hoảng hốt thoáng làm dịu một chút. Hắn còn sống. Nghe đến cái kết luận này, Tống Cẩm cuối cùng thở dài một hơi, nhưng theo mà đến là càng lớn hoảng hốt. Bên ngoài đến cùng biến thành dạng gì? Liên vô địch tại thế Thái Tuế đều sẽ biến thành bộ dáng này. Hắn nhịn không được dùng mình một cái. Dĩnh Nhi đi tới bắt lấy hắn góc áo, nhìn xem trên đất Dương Thuế, yếu ớt mà hỏi thăm, Thái Thuế ca ca làm sao vậy? Tống Cẩm luốt luốt Dĩnh Nhi đầu, vừa định biên cái lý do dỗ dành một chút muội muội của mình, nhưng ở cùng Dĩnh Nhi đối mặt thời điểm, hắn lại đông nhiên kịp phản ứng. Dĩnh Nhi đã lớn lên, chính mình cái kia vụng về nói dối, sớm đã không lừa được nàng. Hắn thở dài, cuối cùng chỉ là lắc đầu, sau đó chuyển hướng Liễu Miên, hỏi, Liễu Miên tỷ, ngươi có thể gọi tỉnh hắn sao? Liễu Miên đẩy ra Thái Thuế mí mắt kiểm tra một chút, lại quan sát lưỡi của hắn rêu cùng ngón tay nhăn sắc, cuối cùng lắc đầu bất đắc dĩ. Ta tìm không được hắn hôn mê nguyên nhân, nhưng từ bên ngoài nhìn vào, hắn không có thụ thường, cũng không giống là trúng độc hoặc là sinh bệnh. Dĩnh Nhi đi tới, ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng đẩy một cái Thái Thuế, nhỏ giọng hô, Thái Thuế ca ca, tỉnh lại. Thái Thuế ca ca, tỉnh lại. Nhưng vô luận nàng thế nào la lên, Thái Thuế từ đầu đến cuối không có mở to mắt. Đã từng là người y tá Liễu Miên đem tất cả có thể sử dụng tỉnh lại phương thức đều thử một lần, nhưng đều không làm nên chuyện gì. Trên thực tế, bọn họ cũng đều biết, có thể đem Thái Thuế biến thành dạng này nhất định là quỷ dị. Liễu Miên cùng Dĩnh Nhi còn tại thử nghiệm tỉnh lại Dương Thuế, mà Tống Cẩm ngồi xuống trên ghế sofa, ngửa ra sau ở cạnh trên lưng, nhắm hai mắt. Nội tâm ngay tại kinh lịch một phen thiên nhân giao chiến. Liên cùng hắn vừa rồi đặt bút viết xuống kịch bản đồng dạng. Thái Thuế đều biến thành bộ dáng này, nói rõ phía ngoài thế giới đã chuyển biến xấu đến một cái đáng sợ trình độ. Nguyên nhân chính là như vậy, thế giới này mới càng cần hơn hắn. Nếu để cho Thái Thuế ở chỗ này, bọn hắn không có chữa bệnh máy móc, cũng không có dược phẩm, thậm chí đều không hiểu rõ quỷ dị. Cho dù là đã từng tại Liên Minh ở qua Liễu Miên cũng liền chỉ biết là một chút cơ bản tin tức mà thôi. Bọn hắn không có khả năng đem hắn cấp cứu tới. Hiện tại, duy nhất có thể cứu Thái Thuế chỉ có Liên Minh. Nhưng Liên Minh không có khả năng tới đây tiếp đi Thái Thuế, chỉ có một loại phương thức. Hắn đem Thái Thuế đưa ra ngoài. Nhưng nghĩ đến phía ngoài thế giới, hắn nhớ lại chính mình kém chút chết đi kinh lịch. Hơn nữa bên ngoài bây giờ so lúc ấy còn tàn khốc hơn. Thế giới còn cần hắn. Tống Cẩm hít sâu một hơi, mở hai mắt ra. Buổi tối hôm nay chúng ta chiếu cố tốt hắn, ngày mai ta dẫn hắn đi ra. Liễu Miên sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía Tống Cẩm, đầy mặt ngốc trệ. Tống Cẩm để chính mình ngữ khí tận lực bình thản. Liên Minh có thể cứu hắn, ta chỉ cần dẫn hắn đi ra, Liên Minh liền có thể tìm tới chúng ta. Ân. Liễu Miên nhẹ gật đầu, không nói gì thêm. Bọn hắn tại chỗ này đều là Thái Thuế mỗi ngày mang vật tư trở về nuôi bọn hắn. Hiện tại Thái Thuế biến thành bộ dáng này, bọn hắn không thể ngồi xem mặc kệ. Ngày kế tiếp buổi sáng 7 giờ, Tống Cẩm ăn xong điểm tâm, đứng ở cửa ra vào, không ngừng hít sâu, điều chỉnh tâm tình của mình. Sự kiện quỷ dị sẽ cho người lưu lại cả đời bóng tối. Phía trước, Tống Cẩm sẽ tùy ý ra ngoài, bởi vì hắn không biết quỷ dị tồn tại. Nhưng bây giờ, phóng ra cái cửa này với hắn mà nói cần hạ quyết định rất lớn quyết tâm. Hắn cúi người, tại sự giúp đỡ của Liễu Miên, đem Dương Thuế lưng đến trên người mình. Để tay tại tay nắm cửa bên trên thời điểm, hắn mong mỏi mình có thể giống một tháng kia, trực tiếp mở cửa đến Liên Minh căn cứ. Mở cửa, hắn nháy mắt liền ngây dại. Bên ngoài không phải bình thường tòa nhà dân cư, thế mà thật là Liên Minh căn cứ, mà lại là hắn ở qua một tháng cái kia phòng bệnh. Hắn mừng như điên vô cùng, từ tối hôm qua đến bây giờ khẩn trương cảm giác cuối cùng biến mất. Hắn cóng Dương Tuế đi ra ngoài. Trước đây bị Thái Tuế liên tục nhiều lần phát hiện, dẫn đến Tống Văn căn bản là không dám nhìn trộm cái này quỷ ốc. Lần này là Lục Yên trực tiếp dùng ý thức thông báo Tống Văn, để hắn sửa đổi hai mảnh không gian giao điểm. Lục Yên cũng biết, Tống Cẩm cùng Dương Thuế chờ đợi người Liên Minh nhân viên tới đoạn thời gian kia bên trong, xác thực có rất lớn nguy hiểm. Mặc dù bây giờ sự kiện bị dị còn không có thường xuyên đến loại này trình độ, nhưng Lục Yên không thể không cân nhắc một cái huyền học nhân tố. Càng sợ cái gì, càng có thể tới cái gì. Chương 632, không có vấn đề. Chương 632, không có vấn đề. Tống Cẩm bước vào cái kia phòng bệnh về sau, bên trong có người đang đợi hắn. Bởi vì Lục Yên trước đó đem chuyện này nói cho ba vị bộ trưởng, cho nên Ngô Ngân trước đó dẫn người tại chỗ này chờ đợi. Nhân viên y tế cẩn thận từng ly từng tí đem Dương Thuế thu xếp tại trên giường bệnh, cấp tốc kết nối vào đủ loại lóe ra lãnh quang giám sát máy móc. Điện tâm độ dụng cụ phát ra tí tách âm thanh tại yên tĩnh trong phòng bệnh lộ ra đặc biệt rõ ràng, giống như là sinh mệnh yếu ớt vang vọng. Ngô Ngân đầu tiên là đau lòng nhìn thoáng qua trên giường bệnh Thái Thuế, sau đó đi tới Tống Cẩm trước mặt, ôn hòa nói, "Vất vả ngươi." Tống Cẩm không được tự nhiên rời bước chân một chút, ánh mắt dao động. "Ta đều đi chưa được mấy bước đường, không tính là vất vả." Ngô Ngân thật sâu nhìn hắn một cái, nói ra, "Ngươi có thể làm ra quyết định này liền đã rất đáng rồi. Có đôi khi trầm trọng nhất gánh vác cũng không phải là vật lý bên trên trọng lượng, mà là tâm linh lựa chọn." Tống Cẩm nhìn về phía tấm kia giường bệnh, trong lòng quẩn quẩn phức tạp cảm xúc, nói khẽ, "Hắn giúp chúng ta rất nhiều, chúng ta không thể trơ mắt nhìn hắn hôn mê bất tỉnh. Đây là cơ bản nhất ân tình." Câu nói này nói xong, hắn bỗng nhiên kịp phản ứng một việc. Trong phòng bệnh thế mà cũng sớm đã có người chờ. Điều này nói rõ tất cả đều bị sắp xếp xong xuôi. Tống Cẩm hiện tại não rất loạn. Từ lần trước liên tục một tháng mở cửa đến phòng bệnh của hắn về sau, hắn liền biết quỷ ốc mở cửa cũng không phải là hoàn toàn ngẫu nhiên, mà là có thể bị điều khiển. Nhưng bị người nào điều khiển hắn còn không biết, Dương Thuế cũng không có nói cho hắn. Liên Minh hiện tại liền ở chỗ này chờ, cái này chẳng phải là nói rõ là Liên Minh có thể điều khiển, hoặc là nói Liên Minh cùng người điều khiển có quan hệ. Ngô Ngân gặp Tống Cẩm biểu lộ dần dần chuyển thành kinh ngạc cùng nghi hoặc, liền nói ra, "Ta biết ngươi có rất nhiều vấn đề, nhưng rất xin lỗi, xuất phát từ một chút đặc thù nguyên nhân, chúng ta không thể hướng ngươi giải thích." Tống Cẩm hướng Ngô Ngân xác nhận nói, "Cùng ba mẹ ta có quan hệ, đúng không?" "Ừm." Ngô Ngân không có cố ý làm đố chữ người, mà là hồi đáp, "Bọn hắn không hi vọng ngươi tiếp xúc những này, chỉ hi vọng ngươi an toàn sống." Một cỗ phức tạp cảm xúc xông lên Tống Cẩm trong lòng, nghi hoặc, cảm kích, bất đắc dĩ, còn có một tia khó nói lên lời thất lạc. Hắn trịnh trọng hướng Ngô Ngân bái một cái. "Cảm ơn ngài." Ngô Ngân vội vàng nâng lên hắn. "Chúng ta có lẽ hướng ngươi cảm ơn ngươi mới đúng. Cảm ơn ngươi đem Thái Tuế đưa ra tới. Đây là ta phải làm." Ngô Ngân khẽ mỉm cười, "Chúng ta cần đối Thái Tuế làm một chút cơ sở kiểm tra, quá trình có thể có chút dài dằng dặc. Ngươi muốn hay không đi nghỉ trước phòng nghỉ một chút? Mấy ngày nay ngươi khẳng định cũng mệt mỏi phá hỏng." "Được." Ngô Ngân vây tay gọi lại một vị nhân viên công tác, "Hạ lệnh, mang vị tiểu đồng chí này đi phòng nghỉ, bảo đảm hắn được đến tốt nhất chiếu cố." Trợ lý gật đầu cung kính, dẫn dắt Tống Cẩm rời đi phòng bệnh. Tống Cẩm rời đi về sau, Ngô Ngân quay người nhìn hướng trên giường bệnh Thái Tuế, trên mặt mỉm cười nháy mắt biến mất, thay vào đó là chuyên chú cùng sầu lo. Bọn hắn muốn trước kiểm tra Thái Tuế các hạng thân thể tham số, phân tích sau đó mới có thể lấy ra bước kế tiếp phương án trị liệu. Lục Uyên cho rằng Dương Tuế hiện tại chỉ là cần tĩnh dưỡng, ngoại bộ điều trị đối hắn hẳn là không có hiệu quả, hắn nhất định phải các loại trong đầu tin tức toàn bộ ổn định xuống phía sau mới có thể tỉnh lại. Nhưng không có gì tuyệt đối, để Ngô Ngân bọn hắn thử nghiệm điều trị, cũng có thể cung cấp một loại bảo đảm. Nửa giờ sau, các hạng kết quả kiểm tra đều đi ra. Phía trên biểu thị Thái Tuế thân thể các hạng tham số đều tại bình thường phạm vi bên trong, chỉ có sóng điện não không quá bình thường. Sóng điện não kết quả phân tích là Thái Tuế biến thành người thực vật. Đại não hiện tại chỉ có thể duy trì thân thể vận chuyển bình thường. Đối với kết quả này, Ngô Ngân cùng Lục Yên cũng không ngoài ý liệu. Bọn hắn thậm chí đều làm tốt kiểm tra đo lường đi ra não tử vong tính toán. Bất quá Ngô Ngân có một cái nghi hoặc. Thâm Viên nói cho hắn, Thái Tuế là vì trong đầu tràn vào đại lượng tin tức mới đã hôn mê, chỉ có chỉnh lý tốt những tin tức này mới có thể tỉnh lại. Nhưng nếu như hắn ngay tại xử lý tin tức, vậy hắn sóng điện não có lẽ hiện ra một loại nào đó sinh động trạng thái mới đúng. Cái này cùng kiểm tra đo lường kết quả không hợp. Nhưng coi như dứt bỏ sinh vật học cũng không nói, từ quỷ dị khoa học góc độ xuất phát. Thâm Viên nói, Thái Tuế quang tử hệ thống bị nhiễu loạn. Cái kia hẳn là ở vào một loại cực kỳ không ổn định trạng thái. Nhưng bọn hắn làm năng lượng không ổn định tính kiểm tra, kết quả biểu thị, Thái Tuế quang tử hệ thống ý nguyên duy trì hoàn mỹ ổn định, tựa như một đầm không lên gợn sóng nước động. Ngô Ngân liền ngồi tại bên cạnh giường bệnh, cầm trong tay các hạng báo cáo, chau mày. Theo đạo lý đến nói, năng lượng của hắn không ổn định tính không nên còn bị không. Lục Yên tại trong đầu của hắn cường điệu nói, ta có thể rõ ràng cảm giác đi ra hắn quang tử hệ thống bị nhiễu loạn. Ngô Ngân nuốt nuốt huyệt thái dương, tạm thời đem vấn đề này bỏ qua một bên, phòng đoán nói, sinh vật học bên trên không có xuất hiện cái gì dị thường. Đủ để kết luận những tin tức kia cũng không có tổn chữ đến thần kinh của hắn hệ thống bên trong. Như vậy chúng ta cơ bản có thể xác định, những tin tức kia tổn chữ tại hắn quang tử hệ thống bên trong. Cho nên ta cảm thấy, chúng ta có lẽ thâm nhập phân tích hắn quang tử hệ thống. Thâm Viên hồi đáp, ngươi là nhân viên chuyên nghiệp, ngươi đến quyết định liền tốt. Nói không chừng, các ngươi còn có thể từ quang tử trong hệ thống khai quật ra cái nào tin tức đồng thời giải đọc ra tới. Ngô Ngân cười khổ nói, liền ngươi đều không thể giải đọc, huống chi là chúng ta. Lúc này, phòng bệnh bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Một cái y tá đi qua đem cửa mở ra, đứng ngoài cửa chính là Yến Đình cùng Từ Bạch. Bọn hắn đầy mặt sốt ruột, nhưng đi vào phòng bệnh bước chân rất nhẹ. Nhìn thấy Ngô Ngân, bọn hắn rón rén đi tới, sau đó nhỏ giọng hỏi, Thái Tuế tình huống thế nào? Ngô Ngân nói ra, từ sinh vật học nhìn lại chỉ là biến thành người thực vật, có thể cùng ý thức của hắn ngủ say có quan hệ. Nhưng từ quỷ dị khoa học đến xem, cũng không có phát hiện vấn đề. A, không có vấn đề. Hai người kia đều bối rối. Ai? Ngô Ngân thở dài một hơi, lắc đầu nói ra, hiện tại không có vấn đề mới là vấn đề lớn nhất ta. Người đều nằm trên giường không tỉnh lại a. Như vậy cũng tốt so một người phát sốt đều nhanh đốt tới gặp bà cố, dùng tay đều có thể cảm giác được nóng lên, kết quả một đo nhiệt độ cơ thể 36 độ 8. Cái này hoặc là nhiệt kế phá hỏng, hoặc chính là y học không tồn tại. Nhưng Ngô Ngân đã để người đem những dụng cụ kia kiểm tra qua một lần, không có một chút vấn đề. Hiện tại chỉ có hai loại khả năng. Một, bọn hắn lý luận là sai lầm, chí ít có quan năng lượng không ổn định tính lý luận là sai lầm. Hai, Thái Tuế tình huống tại hiện có quỷ dị khoa học phạm chủ bên ngoài. Tiến Đình nhìn thoáng qua Thái Tuế, giống trưởng bối lo lắng ban bối của mình đồng dạng lo lắng nói, vậy làm sao bây giờ? Ngô Ngân hồi đáp, bình thường y học phương pháp căn bản không có chỗ xuống tay, cho nên ta chuẩn bị từ quỷ dị khoa học xuất phát đến thử nghiệm, trước tiên đem Thái Tuế chuyển tới số 1 sinh vật phòng thí nghiệm. Chương 633, chỉnh thể biến hóa. Chương 633, chỉnh thể biến hóa. Ngô Ngân lại để cho nhân viên y tế đối Thái Tuế tiến hành một lần toàn thân kiểm tra, các hạng trị số vẫn còn tại bình thường phạm vi bên trong, so người bình thường còn bình thường. Không chút nào khoa trương, Thái Tuế hiện tại thân thể so trong phòng này tất cả mọi người khỏe mạnh, nhưng cũng chỉ là thân thể khỏe mạnh. Xác nhận bình thường y học đối Thái Tuế không có hiệu quả về sau, hắn liền đem để người đem Thái Tuế chuyển đến sinh vật phòng thí nghiệm, sau đó triệu tập trực thuộc mình nghiên cứu đoàn đội. Toàn bộ quá trình tiến hành vô cùng bảo mật, ngoại trừ cần thiết người tham dự, căn bản không có người biết. Từ Bạch cùng Yến Đình mặc dù đều rất lo lắng Thái Tuế, nhưng bọn hắn trên tay còn có một đống lớn công tác phải xử lý, không thể ở trong phòng thí nghiệm chờ lấy. Nếu có phát hiện gì, nhất định muốn nói cho chúng ta biết trước. Yến Đình cùng Từ Bạch dặn dò nhiều lần, hai người mới trở lại phòng làm việc của mình xử lý công việc. Ngô Ngân trước hết để cho người cho Thái Tuế làm một lần năng lượng không ổn định tính kiểm tra. Kết quả đã là không. Bọn hắn chỉ có thể đem Thái Tuế bỏ vào thí nghiệm trong khoang thuyền, tiến hành thâm nhập phân tích. Hơn một giờ phía sau, bọn hắn cuối cùng có phát hiện mới. Tê điểm cầm in ra nghiên cứu báo cáo giao cho Ngô Ngân. Ngô Ngân nghiêm túc tiếp nhận báo cáo, nghiêm túc nhìn lại. Phía trên số liệu rất nhiều, rất phức tạp, Ngô Ngân nhìn đến rất chuyên chú, những cái kia số liệu từ trong ánh mắt của hắn tràn vào trong đầu của hắn, đồng thời có thứ tự tổ hợp lại với nhau. Lật từng tờ, Ngô Ngân chân mày hơi nhíu lại. Không thích hợp. Tê điểm sửng sốt một chút, những này số liệu còn không có chỉnh lý thành báo cáo thời điểm hắn liền nhìn qua, không có vấn đề gì a? Hắn đội vàng hỏi nói, ngài phát hiện vấn đề gì sao? Ngô Ngân không có trả lời, đem phần báo cáo này nhìn xong, sau đó từ đầu lại nhìn một lần, lông mày càng nhăn càng chặt. Phần báo cáo này bên trên tất cả số liệu đều tại bình thường phạm vi bên trong, từ điểm đó mà xem, không có vấn đề gì. Nhưng ta luôn cảm giác. Ngô Ngân nói xong, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương bắt đầu suy xét. Tê điểm ở một bên chờ lấy, một lần nữa bắt đầu trong đầu tính toán theo công thức những cái kia tham số, muốn nhìn xem bọn hắn ở giữa có phải là có cái gì kỳ lạ quan hệ. Nhưng hắn thất bại, bởi vì hắn không có ghi nhớ toàn bộ tham số, chỉ có thể một lần nữa cầm phần báo cáo lại nhìn một lần. Tất cả số liệu tại trong đầu hắn ngắn ngủi lưu lại, nhưng thừa dịp còn không quên, bắt đầu tìm kiếm những này số liệu ở giữa liên quan. Hắn còn không có tìm liên quan, Ngô Ngân liền đột nhiên mở hai mắt ra, hạ lệnh, đem lần trước phẫu thuật lúc ghi chép toàn bộ tham số đều điều ra đến, cùng lần này tiến hành so sánh. Còn có lần gần đây nhất đối Thái Tuế làm toàn thân phân tích số liệu cũng điều ra đến. Được. Tê Điểm lúc này liền xoay người đi điều số liệu. Ngô Ngân đứng dậy đi theo hắn đi qua, đứng ở trước một cái màn ảnh lớn. 2 phút đồng hồ phía sau, Tê Điểm liền đã đem tất cả số liệu đều điều đi ra. Ngô Ngân nhìn thấy trên màn hình lớn rậm rạp chẳng chỉ số liệu, cau mày hơi giãn ra một chút, trong mắt lóe ra một ít tia sáng. Vấn đề nằm ở chỗ nơi này. Tê Điểm cùng những người khác đều sửng sốt, bọn hắn nhìn chằm chằm số liệu trên màn ảnh nhìn một hồi thật lâu, mới mở to hai mắt nhìn, phát hiện vấn đề. Cái này 3 tổ số liệu mỗi một tổ đều là bình thường, nhưng đặt chung một chỗ liền không bình thường. Trình thể phát sinh biến hóa. Chắc không được năng lượng không ổn định tính vẫn là không. Những nhân viên nghiên cứu này mỗi một người đều lực chú ý kinh người, cứ thế mà từ tất cả đều là số liệu bên trong trên màn hình phát hiện mấu chốt của vấn đề. Tê Điểm sau khi hết khiếp sợ, quay đầu ngơ ngác nhìn Ngô Ngân. Bọn hắn là tại những này số liệu đặt chung một chỗ phía sau mới phát hiện vấn đề. Nhưng vị này Ngô bộ trưởng trước đó liền đã chú ý tới dị thường. Điều này nói rõ phía trước 2 tổ số liệu, hắn cũng còn nhớ tới a. Có thể chỉ là có chút mơ hồ mà thôi. Chuyện này đối với sao? Những này số liệu cũng không phải văn chương gì đó. Một thiên văn chương hắn nhìn một lần liền có thể ghi nhớ đại khái ý tứ, dùng tiếng nói của mình thuật lại đi ra, lại đọc 2 lần liền có thể gánh vác. Nhưng những này số liệu, hắn xem trọng mấy lần đều chỉ có thể tạm thời tồn tại trong đầu, căn bản là không có cách tạo thành trường kỳ ký ức. Tối đa cũng liền là ghi mấy cái mấu chốt nhất số liệu. Có thể ghi nhớ phía trước phân tích số liệu, còn có thể tại nhìn lần này phân tích số liệu thời điểm phát hiện 3 tổ số liệu quan hệ trong đó. Nô bộ trưởng thật sự là người sao? Ngô Ngân chú ý tới Tê Điểm cái kia nhìn quái vật ánh mắt, đoán được trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì, liền mở miệng giải thích nói, bởi vì những này số liệu ta đều nhìn qua rất nhiều lần, cho nên tại trong đầu có ấn tượng, hơn nữa trực tiếp cái đại khái, cho nên mới để ngươi đem tất cả số liệu đều điều ra tới. Tê Điểm biểu lộ cái này mới khôi phục bình thường. Nguyên lai là thiên phú thêm chăm chỉ a, hắn biết Ngô bộ trưởng có cái này quen thuộc, công tác mệt mỏi liền thích lật ra trước khi đến luận văn cùng các hạng thí nghiệm báo cáo lại nhìn một lần, xem như bưng lòng. Ngô Ngân ngẩng đầu nhìn trên màn hình cái kia 3 tổ số liệu, mở miệng nói ra, tin tưởng các ngươi đều có thể phát hiện, cái này 3 tổ số liệu nhiều chỗ khác biệt, chủ yếu thể hiện tại tần số phân bố cùng năng lượng chấn động bên trên. Tổ thứ nhất là bình thường số liệu, tổ thứ hai là cấy ghép quỷ dị thân thể phía sau số liệu, cái này 2 tổ số liệu có khác biệt rất bình thường. Tổ thứ 3 số liệu là vừa rồi phân tích số liệu, cùng phía trước 2 tổ đều có rất lớn khác biệt. Hơn nữa so với tổ thứ nhất cùng tổ thứ 2 ở giữa khác biệt, biến hóa của nó rõ ràng hơn. Chúng ta hoàn toàn có thể đem định nghĩa là dị thường năng lượng chấn động. Số liệu so sánh đi ra về sau, Ngô Ngân rốt cuộc minh bạch Thái Tuế năng lượng không ổn định vì cái gì vẫn như cũng là không. Bởi vì Thái Tuế không có phát sinh cục bộ biến hóa, hắn toàn bộ quang tử hệ thống đều phát sinh biến hóa. Liền giống như một cái từ xếp gỗ dựng thành phòng ở, nếu như chỉ di động trong đó một khối xếp gỗ, phòng ở sẽ phát sinh rõ rệt biến hóa, thậm chí có khả năng sụp đổ. Đây chính là không ổn định. Nhưng Thái Tuế không giống, hắn là cái này trong phòng tất cả xếp gỗ cùng một chỗ di động, cho nên phòng ở vẫn là cái kia phòng ở, rất ổn định. Góc dưới bên trái khối thứ nhất xếp gỗ cùng dưới góc phải khối thứ hai xếp gỗ đều là giống nhau lớn nhỏ hình hộp chữ nhật, 2 khối xếp gỗ phát sinh trao đổi, phòng ở không thay đổi. Nguyên bản một mặt tường vách tường một khối là một cái hình hộp chữ nhật, hiện tại biến thành 2 cái hình lập phương liều cùng một chỗ. Từ vĩ mô nhìn lại, phòng ở vẫn như cũ không thay đổi, vẫn như cũ ổn định. Thái Tuế quang tử trong hệ thống phát sinh liền là loại này biến hóa, hơn nữa rất kịch liệt. Nhưng bởi vì mỗi một chỗ đều tại phát sinh loại này kịch liệt biến hóa, điều này dẫn đến từ chỉnh thể mà nói căn bản là không có biến hóa. Hơn nữa, hắn quang tử trong hệ thống xuất hiện dị thường năng lượng chấn động cùng lúc trước Thâm Viên cho bọn hắn truyền lại thông tin lúc dị thường năng lượng chấn động rất tương tự. Cái này đủ để chứng minh Thâm Viên nói những tin tức kia quả thực tồn trữ tại Thái Tuế quang tử hệ thống bên trong. Hiện tại Ngô Ngân kích động, chuẩn bị thử đọc những năng lượng này chấn động bên trong ẩn chứa tin tức. Nhưng hắn lắc đầu, tạm thời đem ý nghĩ này ép. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là nghiên cứu Thái Tuế ý thức, tránh cho Thái Tuế không cách nào tỉnh lại, hoặc là tỉnh lại sau đó biến thành đồ đần. Nhưng ý thức phương diện này, bọn hắn hiện nay nghiên cứu liên quan đến rất nhạt. Đương nhiên, Ngô Ngân trong đầu hiện lên một cái to gan ý nghĩ. Quỷ dị ý thức có khả năng bản thân liền không phải là từ hệ thần kinh sinh ra. Quang tử có thể tồn trữ tin tức, còn có một cái quang tử hệ thống bên trong tất cả quang tử lại tại phát sinh hỗ trợ lẫn nhau, trong lúc này tất nhiên có tin tức giao lưu. Quá trình này phức tạp một chút nữa, cái kia chẳng phải tạo thành ý thức sao? Chờ chút. Ngô Ngân đột nhiên kịp phản ứng. Cái này không phải liền là quang tử máy tính sao? Nhưng cũng không đúng. Hiện có quang tử máy tính chỉ là đối tin tức tiến hành xử lý, còn xa xa không tính là ý thức. Chương 634, can thiệp chương 634, can thiệp hắn cảm giác chính mình tựa hồ bắt lấy cái gì điểm mấu chốt nhưng cái kia lao linh cảm như là cỗ sao chổi lóe lên một cái rồi biến mất, càng là vội vàng muốn bắt giữ, tiêu tán nhân tiện càng nhanh. Loại cảm giác này giống như là trong bóng đêm tìm tòi một cái chìa khóa, rõ ràng chạm đến hình dáng, nhưng lại trượt xuống đầu ngón tay. Rơi vào đường cùng, hắn chọn lấy một cái lao luyện nghiên cứu viên, để hắn mang theo đoàn đội trước phân tích những này số liệu, đồng thời chỉ thị bọn hắn đem lần này phát hiện cùng lúc trước thu thập cái khác quỷ dị số liệu tiến hành giao nhau so với cùng liên quan tính phân tích. Mà chính hắn thì là chui vào một gian nghiên cứu và thảo luận phòng, để người đưa tới một đài máy tính, cho bác cực Hùng Quốc Sẹt Gỉ phát một cái video thông tin tình cầu. Vài giây đồng hồ về sau, thông tin kết nối. Dài đến cùng điên cuồng đạ vỡ đồng dạng Sẹt Gỉ xuất hiện tại trong màn hình, cái kia trí tuệ ánh mắt tựa như một giây sau liền sẽ lệch ra so ba bước, hoàn toàn không giống như là nghiên cứu bộ bộ trưởng. Không đợi Ngô Ngân mở miệng, hắn lại hỏi, thái thuế sự tình, ngươi có phát hiện mới sao? Ngô Ngân nhẹ gật đầu, đem chính mình phát hiện cùng suy đoán đều nói một lần, cuối cùng cường điệu nói, ta hiện tại cơ bản có thể xác nhận, Thâm Viên nói những tin tức kia liền tồn trữ tại Thái Tuế Quang Tử hệ thống bên trong. Sẹt Gỉ hiểu Ngô Ngân ý tứ, nói ra, người thuyết pháp này phía trước Hoắc Đức Hoa cũng đề xuất qua, quỷ dị toàn bộ Quang Tử hệ thống liền là đầu góc của bọn nó. Chỉ bất quá tên kia cho rằng quỷ dị khả năng là một đài nắm giữ đặc biệt phép tính tăng cường qua Quang Tử máy tính. Hắn chứng cứ là đại bộ phận hiện tượng quỷ dị đều biểu hiện ra minh sắc trình tự hóa đặc thù. Ví dụ như, quỷ dị vật phẩm năng lực có cố định phát động điều kiện cùng tác dụng cơ chế, giống như là bị dự đoán lập trình công năng mô đủ lệ. Quỷ dị sinh vật thì tuần hoàn theo độ cao thể thức hóa hành động hình thức. Ngô Ngân nói ra, hán tiên kia luận văn ta xem qua, ta cảm thấy có thể tại cái này cơ sở bên trên lại cấp tiến một điểm. Sẹt Gỉ hỏi, ngươi chuẩn bị như thế nào cấp tiến? Ngô Ngân chậm rãi nói ra, ta cho rằng, quỷ dị quang tử hệ thống không chỉ là một đài máy tính, bọn họ có đủ sinh ra chân chính ý thức tự chủ tiềm lực. Tại lý tưởng dưới điều kiện, tất cả cao cấp quỷ dị sinh vật đều có lẽ giống thái tuế dạng này, phát triển ra hoàn chỉnh bản thân ý thức cùng tư duy năng lực. Mà những cái kia biểu hiện ra cơ giới hóa, thể thức hóa hành động quỷ dị thực thể, ta phỏng đoán là vì bọn họ quang tử hệ thống tại tin tức truyền lại, xử lý hoặc tổn trữ cái nào đó phân đoạn xuất hiện kết cấu tính thiếu hụt, dẫn đến ý thức tạo thành bị ngăn trở. Sẹt Gỉ trầm tư sau đó bình luận, xác thực rất cấp tiến. Đem trường hợp đặc biệt xem như tình huống bình thường, đem phổ biến hiện tượng đánh thành tình huống dị thường. Hoắc Đức Hoa nhất định cảm thấy rất hứng thú. Đáng tiếc hắn đang phụ trách gợi ý kế hoạch. Vậy quá tuổi sự tình ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ta không biết. Ngô Ngân lắc đầu, thoải mái nói ra, cho nên tới hỏi một chút ngươi. Chúng ta bây giờ tựa hồ tìm tới thái tuế chứng bệnh, nhưng giải quyết như thế nào đâu? Hiện tại vấn đề lớn nhất là chúng ta không cách nào can thiệp thái tuế quang tử hệ thống. Cái này liền giống như là chúng ta có khả năng quan sát được đại não thần kinh hoạt động, nhưng không cách nào chính xác điều tiết đặc biệt thần kinh nguyên kết nối. Hắn suy nghĩ một chút, đưa ra một cái có thể phương án, trên lý luận, chúng ta có thể lợi dụng cái khác quỷ dị thực thể, để thái tuế đến phát động bọn họ quỷ dị năng lực, dạng này thái tuế quang tử hệ thống nhất định sẽ phát sinh biến hóa. Thế nhưng, sẽ ghi dừng lại một chút, loại này gián tiếp can thiệp phương thức thiếu hụt chính xác tính, càng giống là tại tiến hành mù quáng kích thích, mà không phải chính xác điều trị. Hơn nữa chúng ta không cách nào dự đoán cùng khống chế loại này kích thích sẽ sinh ra cái dạng gì hậu quả. Tại lĩnh vực này, chúng ta trình độ kỹ thuật còn quá nguyên thủy, chỉ có thể quan sát đánh giá mà không thể can thiệp. Gen công trình lĩnh vực ít nhất đã có hạn chế tính endo đủ cỡ lì ạ sở cùng RNA kết nối chất xúc tác dạng này công cụ, có thể tiến hành định hướng cắt chém cùng gây dựng lại. Sẹt Gỉ trong giọng nói mang theo rõ ràng cảm giác bị thất bại. Ngô Ngân nhẹ gật đầu, đây đúng là rất lớn một vấn đề. Có lẽ chúng ta có lẽ trọng điểm phát triển một cái phương diện này. Sẹt Gỉ nói ra, tìm tới quỷ dị sinh vật học bên trong hạn chế tính endo đủ cỡ lì ạ sở sao? Hạn chế tính endo đủ cỡ lì ạ sở là hiện đại gen công trình nền tảng. Cái này chất xúc tác có khả năng phân biệt RNA bên trong đặc biệt danh sách đồng thời tại chính xác điểm vị trí tiến hành cắt chém, làm cho gen biên tập trở thành có thể. Ngô Ngân suy tư một hồi, nói ra, dùng nguyên tố phóng xạ thế nào? Sẹt Gỉ nói ra, vậy ngươi trước tiên cần phải giải quyết quỷ dị vật chất trạng thái cùng năng lượng trạng thái quan hệ trong đó a. Ngươi bây giờ dùng nguyên tố phóng xạ đoán chừng tác dụng không đến quang tử hệ thống bên trên. Ngô Ngân còn nói thêm, thái tuế phát động quỷ dị năng lực lúc, nhất định thể hiện ra năng lượng trạng thái. Sẹt Gỉ cho hắn hắt chậu nước lạnh. Có thể hắn năng lực là phục sinh, hơn nữa phục sinh thời gian rất ngắn, chúng ta liền số liệu đều thu thập không đến, làm sao có thể ở trong quá trình này đối hắn tiến hành can thiệp? Bằng vào chúng ta hiện tại kỹ thuật, có thể tiếp qua mấy năm có thể làm đến can thiệp, nhưng làm đến định hướng can thiệp, ta cảm thấy chúng ta thế hệ này là không thấy được. Sẹt Gỉ lời nói nghe tới rất bi quan, nhưng trên thực tế đã tương đối lạc quan. Quỷ dị bản chất là quang tử hệ thống đều mới phát hiện không đến một năm. Nếu như nhân loại thật sự có thể nắm giữ định hướng can thiệp quang tử hệ thống kỹ thuật, vậy liền mang ý nghĩa bọn hắn tiếp cận lý giải cùng khống chế hiện tượng quỷ dị mục tiêu cuối cùng. Không chỉ là bọn hắn thế hệ này, đời sau người có khả năng cũng không gặp được. Ngô Ngân lại lâm vào trầm tư. Hắn cho Sẹt Gỉ đánh video, là vì Sẹt Gỉ là nghiên cứu sinh vật học cùng khoa não học chuyên gia, tại ý thức phương diện, hắn nghiên cứu so Ngô Ngân còn muốn thâm nhập một điểm. Nhưng chuyện này con quấn quấn cuối cùng lại tìm đến quang tử hệ thống bên trên. Hiện tại bày ở trước mặt bọn hắn không còn là chẩn bệnh vấn đề, dùng cái gì thuốc, mà là càng thêm căn bản vấn đề kỹ thuật, thế nào đem dược dụng đến người bệnh trên thân. Cho dù không cần kỹ càng ước định, Ngô Ngân cũng có thể cảm nhận được bọn hắn cùng cái kia trình độ kỹ thuật ở giữa to lớn khoảng cách. Trực tiếp can thiệp quỷ dị quang tử hệ thống. Cái này tại trước mắt cơ hội là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Can thiệp quỷ dị quang tử hệ thống. Bọn hắn còn không có thành công làm đến qua. Không đúng. Có một cái tồn tại xác thực thành công làm đến qua quang tử hệ thống can thiệp, mà lại là chính xác can thiệp. Thâm Nguyên. Chương 635, tuổi chương 635, tuổi cúp máy sẹt gỉ video thông tin về sau, Ngô Ngân bắt đầu cùng Thâm Viên giao lưu. Hắn còn chưa mở miệng, Thâm Viên liền nói, ta đích xác có thể ở một mức độ nào đó can thiệp hắn quang tử hệ thống. Tại hắn ban đầu lúc hôn mê ta liền đã thử qua, nhưng hắn quang tử hệ thống sẽ tự động sửa đổi. Hiện tại, hắn toàn bộ quang tử hệ thống chỉ có một cái nhiệm vụ, liền là xử lý những tin tức kia, liền ta cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Ngô Ngân trong mắt mới vừa sáng lên quang mang liền biến mất, hắn thở dài một hơi. Chúng ta chỉ có thể chờ đợi những tin tức kia tự mình xử lý tốt sao? Thâm Viên nói ra, hiện tại đến xem là như vậy, bất quá cái này tin tức xử lý rất nhanh. Ta cảm giác đã xử lý 60 trở lên, đến hôm nay buổi tối hoặc là buổi sáng ngày mai có lẽ liền xử lý xong. Ngô Ngân kinh ngạc nói, ngươi có thể biết đường ra tiến độ sao? Thâm Viên giải thích nói, ta có thể nhìn thấy hỗn loạn tin tức đang trở nên có thứ tự, tự nhiên cũng có thể phân biệt ra được hỗn loạn tin tức còn lại bao nhiêu. Sau đó, hắn còn nói thêm, để ta cảm giác kỳ quái là, vì cái gì những tin tức này đi vào thời điểm sẽ là hỗn loạn? Bây giờ tại ý thức của hắn bên trong chỉnh lý, những tin tức này căn cứ cái gì chỉnh lý đâu? Ngô Ngân lập tức bắt lấy điểm mấu chốt. Thái Tuế trong ý thức trở khách đặc biệt phép tính. Không biết. Thâm Viên đầu tiên là bày tỏ bất đắc dĩ, sau đó còn nói thêm, có thể cùng thân phận của hắn có quan hệ. Nhưng hắn còn có một câu không nói, có thể cũng cùng ta có quan hệ. Bởi vì cái kia dị không gian bên trong những quỷ hồn kia tồn tại hình thức cùng hắn huyễn hóa ra đến thân thể giống nhau như lúc. Hắn đã tiếp thu chính mình lấy tin tức thanh minh phương thức tồn tại, cũng tiếp thu chính mình năng lực. Nhưng hắn sẽ không quên một vấn đề. Hắn vì sao lại biến thành dạng này? Dương Thuế làm một cái rất dài mộng. Hắn không biết mình là đang nằm mơ, cũng không biết chính mình là Dương Thuế. Hắn biến thành một người khác. Nguyên Thủy Bộ Lạc, An Long ở lỗ. Hắn dẫn theo nhân loại cùng dã thú tranh đấu, cùng tự nhiên tranh đấu. Khi đó nhân loại cùng dã thú không có gì khác biệt. Sấm sét vang dội, hỏa diễm tàn phá bừa bãi. Bao gồm nhân loại ở bên trong tất cả sinh vật đều e ngại tự nhiên vĩ lực. Tại cái khác dã thú e ngại thời điểm, nhân loại bước lên lợi dụng tự nhiên, chinh phục tự nhiên hành trình. Mà hắn bước ra bước đầu tiên. Mặc dã thú váy người Nguyên Thủy nhóm nâng trường mẫu hô to tên của hắn. Tuổi. Ta gọi là tuổi sao? Hắn không biết. Nhưng từ khi hắn bước ra bước đầu tiên bắt đầu, nhân loại nắm giữ loại thứ nhất lực lượng thiên nhiên, cùng mặt khác động vật tách ra, trở thành Lam Tinh bên trên bá chủ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên không mặt trời, lại nhìn về phía vây quanh đống lửa vừa múa vừa hát người Nguyên Thủy. Mặt trời cũng chỉ bất quá là một cái lớn một chút đống lửa. Hắn nắm giữ mặt trời. Hắn hoàn thành chưa từng có đột phá. Sau đó, thiên tài không ngừng hiện lên. Nhân loại như quần tinh đồng dạng lấp lánh. Một mâu xuyên thấu manh thú trái tim. Mũi tên sắt tử kéo căng trên dây cùng bắn ra. Thú huyết theo vân gỗ thấm vào đại địa, trong lò rèn kiếm phôi so manh thú móng vuốt còn cứng cỏi hơn. Dã thú không xứng làm nhân loại đối thủ. Nhân loại đã trở thành tinh cầu này bá chủ. Bọn hắn trường mâu cùng cung tiễn nhắm ngay đồng bào của mình, đại địa bên trên chạy không phải dã thú máu, mà là nhân loại chính mình máu. Trường mâu biến thành đạn tháo, cung tiễn biến thành khẩu súng. Chiến trường biến thành cối xay thịt. Nhân loại nắm giữ tự nhiên vĩ lực, lại dùng loại này vĩ lực giết chết chính mình. Khi thấy họng súng phun ra hỏa diễm lúc, tuổi nghĩ đến ngày đó đống lửa. Hắn có thể không nên bước ra một bước kia. Hắn thấy được chính mình năm đó lấy xuống mặt trời, ngay tại súng máy mà xỉm thân ngọn lửa bên trong vạn bèo thành ác long. Nhân loại cho rằng chính mình đã hoàn toàn chinh phục tự nhiên, nhưng nút trong bóng tối địch nhân còn không có biến mất, bọn họ một mực tồn tại. Nổ súng phía sau viên đạn đống nhiên quẹo cua bắn về phía chính mình. Đã bị nhân loại chinh phục dã thu không biết từ chỗ nào thu được càng mạnh vĩ lực. Trên chiến trường ngã xuống thi thể lại đứng lên. Hàng ngàn hàng vạn người ly kỳ tử vong, Lam Tinh bên trên xuất hiện rất nhiều nhân loại không cách nào đặt chân khu không người. Viên đạn đình chỉ chút xuống, họng súng hỏa diễm dập tắt. Một lần cuối chiến kỳ ở trên bàn đàm phán hóa thành bãi rách, những cái kia nắm qua đao thường tay, gắt gao chụp tại cùng một chỗ. Vô số nhân loại đứng dậy, đình chỉ tất cả chiến tranh, đem đầu mâu nhắm ngay cái kia nhận biết bên ngoài tồn tại. Nhân loại đem xưng là quỷ dị. Nhà khoa học lại một lần nữa đứng dậy. Bọn hắn tựa như đã từng tiên tổ, đem chế tạo ra một cái có khả năng xuyên thấu quỷ dị trái tim trường mâu. Tuổi cảm thấy, chính mình cũng coi là một nhà khoa học, thậm chí xem như là cái thứ nhất nhà khoa học. Dù sao cũng là hắn đem mặt trời chuyển tới trên mặt đất, làm cho nhân loại chinh phục dã thú. Mà bây giờ, nhân loại muốn chinh phục quỷ dị. Đoàn kết lại nhân loại bắn ra năm đó chinh phục tự nhiên, chinh phục manh thú lực lượng. Các nhà khoa học từ mặt trời bên kia phát hiện rất nhiều giống như bọn hắn đồng bào. Tại nghiên cứu quỷ dị quá trình bên trong, khoa học cấp tốc phát triển, sức sản xuất không ngừng đề cao, hai thế giới bù đắp nhau. Nhân loại tiến vào một cái trước nay chưa từng có phồn vinh kỷ nguyên. Thường Trương khuôn mặt tươi cười khắc vào tuổi trong đầu. Hắn xin thể, chính mình phải bảo vệ tốt những này khuôn mặt tươi cười. Cái kia đều là chiếc lồng địa phương. Thời gian không biết qua bao lâu, có lẽ là mấy giờ, có lẽ càng lâu. Nơi hẻo lánh bên trong một cái nguyên bản ngủ say nam nhân chậm rãi mở mắt. Hắn là bị một loại nào đó mùi tanh hôi hung tỉnh. Sau khi tỉnh lại, nồng đậm mùi máu tươi bay thẳng xoắn mũi, kém chút để hắn làm tràn nôn mửa. Hắn nuốt nuốt nhập nhèm con mắt, vô ý thức ngắm nhìn một phía. Cái này xem xét, hắn hồn đều nhanh dọa bay. Ngoa tào, cái này mẹ nó là tình huống như thế nào? Xung quanh lồng sắt bên trong, nguồn ngang lộn xộn nằm vô số cô thi thể, mỗi một bộ đều không có đầu. Máu tươi sớm đã ngưng kết thành màu đỏ sậm của máu, tản ra khiến người buồn nôn hôi thối. Có chút thi thể còn duy trì khi còn sống tuyệt vọng rẽ rủa tư thế, mười ngón gắt gao chụp lấy lan can sắt, móng tay đều bị mài đến máu thịt bé bét. Đầu óc của hắn vang lên ong ong, hoàn toàn không cách nào lý giải cảnh tượng trước mắt. Hắn nhớ tới chính mình trước khi ngủ những người này còn sống a, như thế nào tỉnh lại sau giấc ngủ liền đều đã chết. Còn có đối diện khuyên hắn ăn ít ngủ nhiều người huynh đệ kia, như thế nào cũng đã chết. Mẹ, bù một giấc đến thế giới hủy diệt sao? Đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Thanh âm của hắn đều đang phát run. Từ nhỏ sống ăn nhàn sung sướng hắn cái kia gặp qua hình tượng này. Huống hồ hình tượng này đặt ở điện ảnh bên trên đều phải là hạn chế cấp. Đột nhiên, hắn ánh mắt rơi vào đối diện cái kia chiếc lồng bên ngoài. Nơi đó nằm một người mặc hắc sắc trang phục nam nhân, đồng dạng là thi thể không đầu. Hắn nhớ tới người này, liền là người này mỗi ngày cho bọn hắn đưa cơm, đưa nước, giống chăn heo đồng dạng nuôi bọn hắn. Nhưng bây giờ, cái này thoạt nhìn uy phong lẫm liệt hắc y nhân cũng biến thành một bộ thi thể lạnh băng. Hắn tiếp tục quan sát, đầu gần như sắp đưa đến chiếc lồng bên ngoài. Tại hắn sát vách cái kia chiếc lồng bên ngoài, cũng phát hiện một cái thi thể không đầu. Người này đồng dạng cũng là bọn hắn nhân viên chăn nuôi một trong. Tiếp tục quan sát, hắn lại phát hiện bộ thứ ba, thứ tư bộ thi thể đều là nhân viên chăn nuôi. Heo chết rồi. Nhân viên chăn nuôi cũng đã chết. Đều đã chết. Đầu óc của hắn đã không cách nào xử lý những tin tức này. Hắn ánh mắt lại chuyển qua cái kia mặc màu đen trang phục trên thân nam nhân, con mắt đột nhiên phát sáng lên. Người này bên hông mang theo một chuỗi chìa khóa. Chương 636, chạy trốn chương 636, chạy trốn ngoại tảo, chìa khóa. Hắn kích động đến kém chút nhảy lên. Lao thiên gia, đây là muốn để ta sống mệnh a. Ta liền biết ta mệnh không có đến tuyệt lộ. Bất kể nó là cái gì sự kiện quỷ dị, bất kể nó là cái gì sát nhân ma vương, hiện tại trọng yếu nhất chính là chạy đi. Nhưng vấn đề là, cái này chìa khóa tại tên kia trên lưng trói đến xích sao. Hắn thử đem vươn tay ra làn can sắt, phát hiện liền đụng đều không đụng tới, thậm chí cách hắn chân đều kém chút khoảng cách. Nóa, như thế nào làm? Cánh tay lại không thể duỗi dài. Hắn trong lòng đi vòng vo tầm vài vòng, vắt hết óc nghĩ biện pháp. Người này thời điểm chết hẳn là mặt hướng bầu trời ngã xuống, thân thể có hình chữ lại nằm, mà chìa khóa sợi dây từ bên hông kéo dài ra, vừa vặn rủ xuống tại thi thể phía bên phải. Nếu như ta có thể nghĩ biện pháp đem thân thể của hắn chuyển một cái. Hắn híp mắt suy nghĩ. Hắn đem chính mình y phục xé thành nhiều cái vải, tay chân lênh lẹ đem vải thắt nút liền cùng một chỗ, làm thành một cái lâm thời sợi dây. Lại nhớ lại chính mình phía trước chơi SM, học dây thừng trói pháp, làm ra một cái đơn giản thòng lọng. Hắn từ trên mặt đất nhặt lên mấy cây ăn đồ thừa xương, cột vào thòng lọng phía trước xem như xứng nặng, sau đó bung ra thòng lọng. Thử nhiều lần, mới thành công câu lại nam nhân kia chân, hắn cẩn thận từng ly từng tí đem thòng lọng nắm chặt, sau đó dùng lực hướng hắn bên này kéo. Thi thể rất nặng, hơn nữa trên mặt đất vết máu để lôi kéo trở nên càng thêm khó khăn. Bất quá nam nhân thi thể vẫn là động, nhưng sáo trang lại tuột xuống. Bất quá hắn cũng không có nhu trí, một lần nữa chuẩn bị cho tốt lại văng ra ngoài. Như vậy lặp đi lặp lại tuần hoàn. Trải qua mười mấy phút cố gắng, nam nhân thi thể cuối cùng bị kéo tới, hắn đưa ra cánh tay có thể đụng tới nam nhân chân. Hắn hết sức vui mừng, đưa tay bú sữa mẹ khí lực dùng hết toàn thân thủ đoạn đem nam nhân đổi tư thế. Nay chuỗi chìa khóa cũng theo thi thể di động, lảo đảo đặt tới hắn miễn cưỡng có khả năng đến vị trí. Xong rồi, hắn duỗi dài cánh tay, liều mạng hướng phía trước đủ, đầu ngón tay vừa vặn có thể đụng tới chìa khóa vòng, cẩn thận từng ly từng tí đem chìa khóa bắt lấy, nhưng đưa nó lấy xuống. Răng rắc một tiếng, chìa khóa tới tay. Lao thiên gia, cuối cùng có thể đi ra. Ta liền biết ta mệnh không có đến tuyệt lộ. Hắn tay run run, từng thanh thử chìa khóa. Thanh thứ ba chìa khóa cắm đi vào, nhẹ nhàng nhất chuyển. Răng rắc. Cửa lồng mở. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa ra, bước ra thoát đi địa ngục bước đầu tiên. Hai chân giẫm tại dính đầy vết máu trên mặt đất, loại kia dính chặt cảm giác để hắn nhịn không được nhíu mày. Hắn đang muốn hướng xuất khẩu đi, suy nghĩ một chút, lại ngồi xổm người xuống từ nam nhân trên thân đào ra một cây tiểu đao. Hắn lại mặt khác hai cỗ trên thi thể tìm, chỉ tìm tới mấy cái đao, không tìm được thương. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng hắn cũng không có do dự, cầm lấy dùng để phòng thân tiểu đao liền bắt đầu đi tới cửa. Vừa đi vừa nghĩ, rốt cuộc là thứ gì có khả năng im hơi lặng tiếng giết chết như thế nhiều người? Chính mình lại vì cái gì có thể còn sống sót? Hắn không dám nghĩ sâu, chỉ muốn nhanh lên rời đi cái địa phương quỷ quái này. Coi hắn đi đến tới gần xuất khẩu khu bước lúc, đột nhiên nghe đến lộn xộn tiếng nghẹn ngào cùng tiếng cầu cứu. Có người, còn có nhiều như thế người sống. Cước bộ của hắn một trận. Phía trước mười mấy cái trong lồng đều giam giữ người sống. Bọn hắn hẳn là gần nhất bị bắt vào đến tân nhân, thế mà cũng còn sống. Cứu mạng a, van cầu ngươi, thả chúng ta đi ra. Đại ca, ta dập đầu cho ngươi. Ta có tiền, ta cho ngươi tiền. Nhìn thấy chiếc chìa khóa trong tay của hắn, những người này toàn bộ đều như bị điên bổ nhào vào chiếc lồng phía trước, liều mạng lung lay lan can sắt, âm thanh hỗn tạp cùng một chỗ, tựa như sôi trào. Hắn thô sơ giản lược đến một cái, ít nhất còn có 15-16 cái người sống. Trong mắt của những người này đều lóe ra cầu xin khát vọng, cùng mới vừa bị bắt vào lúc đến hắn giống nhau như lúc. Nhìn xem đám này hoảng sợ người, trong lòng của hắn có cái ý nghĩ. Một người chạy đi tỷ lệ thành công quá thấp, vạn nhất bên ngoài còn có trông coi làm sao bây giờ? Nếu như nhiều người mà nói, chỉ ít có thể phân tán lực chú ý, hơn nữa nhiều người lực lượng lớn, vạn nhất gặp phải nguy hiểm cũng tốt tương đối. Đại gia bình tĩnh một chút. Hắn la lớn, ta sẽ cứu các ngươi, thế nhưng muốn nghe ta an bài. Nghe nói như thế, thanh âm của mọi người hơi nhỏ một chút. Các ngươi biết phía sau phát sinh cái gì sao? Hắn chỉ hướng phía sau. Không biết. Liên nghe được một cỗ rất lớn mùi máu tươi. Nhất định là những cái kia phần tử khủng bố giết người. Phía sau quan những người kia đã chết hết. Hắn ngay thẳng nói, đều bị chém đầu, không còn một nống. Vừa mới nói xong, trong lồng lập tức sôi trào. Cái gì? Không thể nào. Chúng ta có thể hay không? Mau thả chúng ta đi ra. Tốt, ta cứu các ngươi. Hắn giơ lên chìa khóa, lại lần nữa cường điệu nói, thế nhưng có điều kiện, sau khi đi ra ngoài nhất định phải nghe ta chỉ huy, không thể riêng phần mình hành động, nếu không tất cả mọi người phải chết. Không có vấn đề. Tất cả nghe theo ngươi. Nhanh lên thả chúng ta ra ngoài đi. hắn từ gần nhất chiếc lồng bắt đầu, từng cái mở khóa. Giang giác, giang giác. Mỗi mở ra một cái chiếc lồng, liền có một người giành lấy tự do.
Cảm ơn,
cảm ơn. Quá tốt rồi. Huynh đệ ngươi là ân nhân cứu mạng của ta. Rất nhanh, còn lại người sống toàn bộ từ trong lồng đi ra. Một cái gầy gò nam nhân bị phát ra tới về sau, cũng như là phát điên muốn chạy. Trong mắt của hắn hiện lên một vẻ ngoan lệ, lấy ra một đao quấn tới cổ của người nọ bên trên.
A.
Gầy gò nam nhân kêu thảm một tiếng, máu tươi từ trên cổ phun ra ngoài, sinh mệnh cấp tốc trôi qua, nặng nề mà ngã trên mặt đất. Những người khác giật nảy mình, đều bị cái này ngoan lệ nam nhân dọa sợ. Bọn hắn tự giác vây quanh tại nam nhân bên cạnh, tựa như tìm tới chủ tâm cốt đồng dạng. Nam nhân xoa xoa máu trên mặt mình, hắn phía trước đùa chơi chết hơn người, lại mới từ trong huyết hà đi ra, cho nên lần này giết người cũng không có cái gì quá kịch liệt phản ứng sinh lý. Hắn nhìn xung quanh một vòng, nói đơn giản nói, ta gọi sức kéo, tại chỗ này đợi gần một năm, tin tưởng mọi người đều là bị đám này phần tử khủng bố bắt cóc tới. Hiện tại nơi này không an toàn, phía sau chết rất nhiều người, liền những cái kia phần tử khủng bố đều đã chết. Có thể là biến thái sát nhân cuồng, cũng có thể là nháo quỷ. Tóm lại nơi này hiện tại rất tà môn, chúng ta nhất định phải mau trốn đi ra.
Chúng ta nghe ngươi.
Một cái thoạt nhìn giống lao bản bản tử run rẩy nói.
Mọi người nhộn nhịp phụ họa.
Sức kéo gật gật đầu, tốt, các ngươi phải nhớ kỹ, không quản thấy cái gì, đều không nên hoảng loạn, càng không nên chạy loạn. Mục tiêu của chúng ta liền là cùng một chỗ còn sống rời đi cái địa phương quỷ quái này.
Chương 637, mỗi người đi một ngả. Chương 637, mỗi người đi một ngả. Sức kéo nắm chặt trong tay tiểu đao, nhìn hướng cái kia mở ra cửa sắt. Hắn không để lại dấu vết lui lại hai bước, ánh mắt đảo qua sau lưng mấy người, cuối cùng khóa chặt tại cái kia hình thể cổng kềnh trên thân nam nhân.
Ngươi, đi trước.
Sức kéo âm thanh không cao, lại mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh.
Bàn tử nghe vậy chấn động, cánh mũi khẽ nhếch, trong không khí mùi máu tươi tràn vào hắn xoắn mũi. Hắn ánh mắt tại âm u cửa sắt cùng sức kéo tiểu đao trong tay ở giữa dao động, trên mặt thịt mỡ theo kịch liệt động tác lắc đầu run rẩy.
Không được,
không được.
Thanh âm của mập mạp trong mang theo cầu thần.
Ta không nghĩ.
Sức kéo ánh mắt dần dần lạnh xuống.
Tất cả mọi người hiểu, ở loại địa phương này, đi ở phía trước ý vị như thế nào. Người nào cũng là vì mạng sống mới chạy trốn tới nơi này, không có người sẽ cam tâm tình nguyện xung làm hắn người khiên thịt.
Đi nhớ lời ta từng nói.
Sức kéo ngữ khí bình tĩnh đến đáng sợ.
Thả các ngươi đi ra, các ngươi liền phải nghe ta.
Một cơ hội cuối cùng, đi lên phía trước.
Bàn tử lui lại nửa bước, hai tay vô ý thức che ở trước ngực, trong tuyệt vọng mang theo một tia của tường.
Chuyện khác đều có thể nghe ngươi, duy chỉ có cái này không được, ta không nghĩ.
Phúc.
Hắn một câu nói kia còn chưa nói xong, sức kéo liền đống nhiên bạo khởi, một đao vạch phá hắn huyết hầu.
Ê!
Ấm áp huyết dịch phun tung tóe mà ra, mập mạp hai mắt bởi vì khiếp sợ mà trợn lên, thô ngắn ngón tay phí công che lại miệng vết thương của mình, làm thế nào cũng không chặn nổi quần cuộn tuôn ra máu tươi. Hắn há mồm muốn nói cái gì, lại chỉ phát ra khàn giọng khí âm, sau đó trầm trọng đổ vào mặt đất ở bước bên trên, đỏ sẫm huyết dịch tại trên mặt đất chậm rãi khuếch tán. Tĩnh mịch giáng lâm, chỉ còn lại bàn tử co giật thân thể cùng yếu ớt tiếng thở dốc.
Liên giết hai người, sức kéo cảm giác chính mình nội tâm gông xiềng giải ra, bên trong một đầu ác ma phóng thích ra ngoài.
Hắn máu me đầy mặt, lại liền lau đều không có lau một cái, lại quay đầu nhìn hướng mọi người, lựa đi ra một cái vóc người hơi cao lớn nam nhân.
Ngươi, đi trước.
Cao lớn nam nhân vô ý thức co rụt về đằng sau, hầu kết khẩn trương lăn lấy. Hắn ánh mắt không tự chủ được trôi hướng trên đất mập mạp thi thể, lại rời về sức kéo trong tay nhỏ máu lưỡi đao. Hắn lại lui về phía sau một bước, lại cảm thấy phía sau đụng phải cái gì.
Chẳng biết lúc nào, hai người đã im lặng đứng ở phía sau hắn, ngăn chặn đường lui của hắn.
Bốn mắt nhìn nhau, không lời tin tức trong đám người truyền lại.
Chung quy phải có người đi ở phía trước, cùng hắn là ta, không bằng là ngươi.
Tại không tiếng động áp bách dưới, cao lớn nam nhân khó khăn nuốt nước miếng một cái, trong mắt lóe lên một tia nhận mệnh.
Đi phía trước nhất khả năng sẽ chết, nhưng hắn nếu là cự tuyệt, hiện tại liền sẽ chết.
Cả hai lấy nhẹ.
Hắn đi tới đội ngũ phía trước nhất.
Sức kéo không lúc đích.
Người phía sau tự giác đi theo.
Nhưng sức kéo cũng không có đứng tại cuối hàng, hắn đứng tại chính giữa.
Không quản là phía trước có nguy hiểm vẫn là phía sau có nguy hiểm, hắn cũng không phải là cái thứ nhất chết.
Cửa sắt một chỗ khác là cái hành lang, trên đỉnh có đèn.
Đèn mở ra sau đó, mọi người liền không có sợ như vậy.
Dọc theo con đường này cái gì cũng không có phát sinh, nhưng mọi người không dám phớt lờ.
Đi đến phần cuối, có một cái nửa mở cửa, cửa tựa như là kim loại, nhìn không ra là làm bằng vật liệu gì.
Mà cửa bên kia là một cái toàn bộ phong bế phòng nhỏ, liền vách tường đều là có kim loại chống đỡ.
Gian phòng nhỏ này đồng dạng có một cái cửa kim loại thông hướng bên ngoài.
Đi ra ngoài liền không còn là băng lãnh kim loại phòng nhỏ, bên ngoài là một cái rộng rãi đại sảnh, trang trí nhẹ xa xỉ.
Màu cửa sổ thủy tinh xuyên qua ánh mặt trời nghiêng nghiêng vẩy vào trên mặt đất, tạo thành đủ mọi màu sắc của sáng.
Biệt thự.
Sức kéo quay đầu nhìn thoáng qua, liền biết chính mình một mực bị cầm tù tại biệt thự trong tầng hầm ngầm.
Trong mắt của hắn hiện lên một vẻ ngoan lệ.
Đừng để lão tử bắt được là ai làm.
Ta.
Cha ta cũng không phải ăn chay.
Hắn sức kéo sinh ra liền là đứng đầu nhị đại, đang bị nắm đến nơi đây phía trước, nhận đến lớn nhất khổ liền là sinh ra thời điểm bác sĩ đập hắn cái kia hai lần.
Hơn nữa hắn vẫn là trong nhà con một, từ nhỏ liền là nâng ở lòng bàn tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan.
Bất kể là ai, nhất định đều sẽ nên đón cha hắn điên cuồng trả thù.
Mọi người khác đều đầy mặt mừng rỡ, cũng không dám nửa đường mở chẳng.
Sức kéo xoa xoa máu trên mặt mình, muốn đi nhà vệ sinh thanh tẩy một cái, nhưng sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chỉ có thể coi như thôi.
Hắn nhìn hướng những cái kia mừng rỡ người, mắt lộ ra hung quang.
Vừa rồi giết người lập uy, nếu như những người này đem hắn kiện đi ra, hắn liền phiền toái. muốn hay không đem những người này giết. Ý nghĩ này chỉ xuất hiện một nháy mắt liền bị ép xuống. Giết một người, những người khác sẽ không phản kháng, bởi vì đối với bọn họ cũng có lợi. Nhưng nếu như muốn giết mọi người, vậy hắn liền sẽ bị hợp nhau tấn công. Hơn nữa cái phòng dưới đất kia bên trong rõ ràng còn có biến thái tội phạm giết người hoặc là cái gì tà môn đồ vật, đám người này chỉ cần đi ra báo cảnh, nơi này khẳng định sẽ bị chú ý tới. Đây tuyệt đối là cái vụ án lớn. Hắn có chút hối hận chính mình vừa rồi báo tên thật. Biên cái tên liền tốt. Nhưng thế gian không có thuốc hối hận. Hắn quyết định trước cùng phụ thân mình liên hệ, để cha hắn đến giải quyết chuyện này. Hắn chẳng qua là giết hai người mà thôi, vẫn là ở trong môi trường này, có lẽ rất dễ dàng thao tác. Nghĩ tới đây, hắn liền mang theo mọi người xuyên qua đại sảnh, tìm tới thông hướng phía ngoài đại môn. Đẩy ra đại môn, ánh mặt trời bỗng nhiên đâm vào mắt của bọn hắn con người. Một cỗ không khí mới mẻ đập vào mặt, mọi người cuối cùng thở dài một hơi. Chúng ta tự do. Một cái gầy yếu thanh niên không thể tin được. Sức kéo không có trả lời, hắn ngắm nhìn một phía, phát hiện đây đúng là một tòa biệt thự sang trọng, xung quanh là thiết kế tinh xảo vườn hoa, chỗ xa hơn là hàng rào sắt cùng cao tường. Cái này khu biệt thự tựa hồ là tại vùng ngoại thành, phụ cận không thấy có thành thị vết tích. Sức kéo nhìn hướng mừng rỡ như điên mọi người, nói ra, từ giờ trở đi chúng ta liền tự do. Đại gia ai về nhà nấy, hữu duyên gặp lại. Nếu có cảnh sát hỏi tới, các ngươi biết nên nói cái gì đi. Những người này mặc dù trí thương đô không cao, nhưng cũng không phải đồ đần, nhìn xem sức kéo đao trong tay, biết hắn tại cường điệu cái gì, đều nhộn nhịp làm ra cam đoan. Chúng ta không biết hai cái kia người là thế nào chết. Dù sao cái phòng dưới đất kia bên trong chết nhiều người như vậy, khẳng định là bắt cóc chúng ta người làm. Sức kéo thỏa mãn nhẹ gật đầu, nhưng hắn không hề cho rằng những người này có thể bảo thủ bí mật. Vậy chúng ta hữu duyên gặp lại. Hắn cùng mọi người nói đừng, liền quả quyết rời đi. Khó giải quyết chính là trên thân máu xử lý như thế nào. Nhưng bây giờ loại này cục diện, chạy trước so cái gì đều trọng yếu. Đế đô thị nào đó cục cảnh sát, cho nên nói, các ngươi bị người bắt cóc đến một cái tầng hầm, đối các ngươi áp dụng phi pháp giam cầm. Nhưng không biết vì cái gì, bắt cóc các ngươi người ly kỳ tử vong, cho nên các ngươi trốn thoát, đúng không? Cảnh sát chỉnh lý một cái trước mặt người kia ghi chép, đồng thời cho hắn đưa chén nước ấm. Không cần thần trương, các ngươi hiện tại đã an toàn. Tận lực đem sự tình nói đến rõ ràng một điểm, chúng ta sẽ theo lệ trừng trị những cái kia phần tử phạm tội. Ân ngữ. Mới từ tầng hầm trốn ra được gầy gò nam nhân trên mặt hoảng hốt còn không có tiêu tán, hai tay của hắn nâng ly kia nước ấm, từng để cho hắn vô cùng chán ghét cục cảnh sát giờ phút này lại tràn đầy cảm giác an toàn. Những người khác trước tại cái khác gian phòng làm cái ghi chép, điều tra tình huống. Điều tra xong sau đó, cục cảnh sát an bài chuyên môn bác sĩ tâm lý cho những người này làm tâm lý phụ đạo. Mà đám cảnh sát thì bắt đầu chỉnh lý ghi chép. Những người này liền là toàn thế giới các nơi phát sinh mất tích án bên trong người mất tích. Căn cứ bọn hắn miêu tả, có thể xác định bọn hắn bị giam tại một cái khác biệt thự trong tầng hầm ngầm, phần tử phạm tội mỗi ngày đều sẽ cho bọn hắn cung cấp đồ ăn. Căn cứ bọn hắn kỹ càng trần thuật, có thể rõ ràng phía dưới mấu chốt tin tức, bọn hắn bị phạm tội nhóm người hạn chế tự do, trường kỳ giam giữ tại một chỗ vắng vẻ biệt thự tầng hầm bên trong. Tại giam giữ trong đó, phần tử phạm tội áp dụng nghiêm mật trông giữ biện pháp, nhưng cùng lúc, vì duy trì cơ bản sinh tồn, phần tử phạm tội sẽ định thời gian hướng bọn hắn cung cấp ăn uống cần thiết tiếp tế. Hôm nay phần tử phạm tội ở phòng hầm bên trong đột phát ngoài ý muốn, toàn bộ tử vong tại hỗn loạn bên trong, bọn hắn nắm lấy cơ hội, thành công thoát đi tầng hầm, giành lấy tự do. Căn cứ một phần nhân viên miêu tả, là một cái tên là sức kéo người tại dẫn đầu bọn hắn chạy trốn. Nhưng ở chạy trốn quá trình bên trong, sức kéo áp dụng bạo lực hành động, dẫn đến hai người tử vong. Đám cảnh sát ngay tại căn cứ nhiều người ghi chép khách quan hoàn nguyên toàn bộ vụ án. Đây là cùng một chỗ vô cùng ác liệt vụ án bắt cóc, bọn hắn sắp thành lập tổ chuyên án đến phụ trách lần này vụ án. Đang tuổi lớn dáng dấp đội trưởng chuẩn bị phát biểu giải thích của mình thời khắc, bên hông điện thoại đột nhiên chấn động. Bên trong phòng họp tiếng thảo luận im bặt mà dừng, ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía hắn. Lưu đội trưởng thói quen nhíu mày, lấy điện thoại ra xem xét, là phòng giám sát nội tuyến. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một trận tiếng thở hổn hển, tiếp theo là một cái tuổi trẻ cảnh sát thất kinh âm thanh, tốc độ nói nhanh chóng, gần như muốn đem từ ngữ vào nát. Lưu đội trưởng, xảy ra chuyện, người bị hại ngụy báo tại phòng quan sát đột tử. Lưu đội trưởng biểu lộ nháy mắt ngưng kết. Vụ án này đã đủ phức tạp, hiện tại thế mà còn ở cục cảnh sát chết người. Hắn đột nhiên từ trên ghế đứng lên, thép chế ghế dựa chân tại đá cẩm thạch trên mặt đất vạch ra một đạo bén nhọn tiếng vang, đau nhói ở đây màng nhĩ của mỗi người. Chuyện gì xảy ra? Là đột phát bệnh tim vẫn là nguyên nhân gì khác? Kỳ quái là, đầu bên kia điện thoại đột nhiên chỉ còn lại hoàn toàn tĩnh mịch, liền hô hấp âm thanh đều biến mất. Uy, uy, người còn tại nghe sao? Uy. Chương 638, không có thực thể quỷ dị chương 638, không có thực thể quỷ dị Lam Quốc tổng bộ căn cứ. Hành động bộ bộ trưởng Yến Đình ngồi ở trong phòng làm việc mình, trong tay cầm một phần sự kiện quỷ dị báo cáo, lông mày vặn cùng bánh quai trèo đồng dạng. Trước đây không lâu, Đế đô thị phát sinh cùng một chỗ sự kiện quỷ dị. Vụ này sự kiện quỷ dị vô cùng quỷ dị lại ác liệt, ban đầu phát sinh ở một cái trong cục công an, tạo thành 23 người tử vong. Về sau lại quyết tán ra, dẫn đến 17 tên người qua đường tử vong. Nhưng quỷ dị vệ tinh dò thám cũng không dò xét ra quỷ dị bản thể, chỉ có người bị hại chết một nháy mắt mới có thể phát hiện dị thường năng lượng ba động. Điển hình không có thực thể quỷ dị. Quỷ dị bên trong khó giải quyết nhất tồn tại. Không nhìn thấy sợ không tới, liền mang ý nghĩa không cách nào phản chế, không cách nào thu nhận. Hơn nữa cái này quỷ dị còn có di động tính. Đế đô thị thần tốc phản ứng tiểu đội đi điều tra chuyện này, nhưng cho tới bây giờ còn không có được cái gì đầu mối hữu dụng. Tất cả mọi người là đồ tử. Trước khi chết hành động cử chỉ không giống nhau, tổng kết không đi ra điểm giống nhau. Duy nhất có thể nghi điểm liền là bộ phận người chết là cùng một chỗ ác liệt vụ án bắt cóc bên trong chạy thoát người bị hại. Nhưng tử vong 17 tên người qua đường được chứng minh cùng những người bị hại này không có chút nào quan hệ. Đế đô thị thần tốc phản ứng tiểu đội căn cứ đám cảnh sát lưu lại ghi chép, tiến đến căn biệt thự kia điều tra. Ở phòng hầm bên trong phát hiện rất nhiều thi thể không đầu, cùng với hai cỗ trên cổ có chí mạng tổn thương thi thể. Trải qua so sánh, thi thể không đầu hư hư thực thực từ quỷ cố sự kiện tạo thành. Mà cái kia hai cỗ trên cổ có tổn thương thi thể, hẳn là từ trong tờ khai nâng lên sức kéo giết chết. Cái này một điều tra, để cả chàng sự kiện càng phức tạp. Cái này mẹ nó làm sao sẽ có quỷ cố sự tình? Quỷ cố sự không phải bị thu nhận. Ban đầu một nhóm người bị hại bên trong, ngoại trừ Thái Tuế không phải đều chết xong chưa? Vì cái gì cái phòng dưới đất kia còn có thể xuất hiện quỷ cố sự người bị hại? Đang lúc Yến Đình nghi ngờ thời điểm, Thâm Viên tại trong đầu của hắn nói chuyện. Ta dùng quỷ cố sự giết chết Mạnh Nhạc cùng A Kỳ bản dự hai tên nhà lịch sử học. Nhưng Mạnh Nhạc hư hư thực thực có phục sinh năng lực, ta theo một loại quỷ dị phương diện bên trên mạnh liên hệ, trưởng thành cùng hắn khóa lại một người, đem quỷ cố sự chuyển tới. Lục Yên trước đại khái nói một lần, sau đó lại kỹ càng miêu tả một cái chuyện này, cuối cùng nói ra, Mạnh Nhạc cùng A Kỳ bắn dứt đều tại ta quan sát đánh giá phía dưới, bọn hắn không có khả năng truyền bá quỷ cố sự, cái kia duy nhất có thể truyền bá liền là cùng Mạnh Nhạc khóa lại người kia. Hiển nhiên, hắn liền tại cái phòng dưới đất kia bên trong. Tiến Đình nghe xong, hơi suy tư một hồi, sau đó suy luận nói, chiếu nói như vậy, hẳn là có người nhận đến ngươi truyền quỷ cố sự, sau đó đem cố sự nói ra, tạo thành đại quy mô tử vong. Không nghe thấy cố sự người sống xuống dưới, đồng thời tìm cơ hội chạy ra ngoài. Nhưng để người đột tử cái kia quỷ dị vẫn là không có đầu mối, chúng ta thậm chí còn không thể xác định cái này hai chàng sự kiện ở giữa có quan hệ hay không. Ai? Loại này không có thực thể quỷ dị khó đối phó nhất, có một loại cùng hồng thủy đánh nhau cảm giác. Ta đã để người đem điều lấy tất cả có thể điều lấy người bị hại trước khi chết video giám sát, phân tích điểm giống nhau. Hy vọng có thể tìm tới cái gì đầu mối hữu dụng đi. Thâm Viên có chút tiếc nuối nói ra, đáng tiếc ta không thể trực tiếp phát hiện quỷ dị. Chỉ có tại quỷ dị tại thân thể bên trên phát động năng lực thời điểm, ta mới có thể bắt được nó tồn tại. Từ trên lý luận đến nói, ta có thể trước thời hạn đem ta một bộ phận đặt ở người bị hại bên trên, tại người bị hại bị công kích một khắc này, ta có khả năng bắt được hắn cùng quỷ dị liên hệ, từ đó tìm tới quỷ dị. Nhưng điều kiện tiên quyết là, ta phải trước thời hạn tìm tới người bị hại. Thâm Viên âm thanh có chút bất đắc dĩ, sau đó hắn lại bổ sung, nếu như Thái Tuế là tỉnh dậy, ta có thể lấy hắn là ăn cỏ, phóng xạ ra một bộ phận cảm giác. Tại quỷ dị phát động năng lực phía trước tìm tới quỷ dị. Lục Yên còn có một câu không nói. Hắn cho dù bắt được cái này quỷ dị tồn tại, cũng không có biện pháp cùng bọn hắn cùng hưởng cái này quỷ dị vị trí. Hắn vẹn vẹn chỉ là có thể xâm lấn cái này quỷ dị quang tử hệ thống mà thôi. Tương lai năng lực mạnh nói không chừng còn có thể trực tiếp nhiễu loạn quang tử hệ thống, khống chế quỷ dị. Nhưng bây giờ, kỹ năng này cũng không thể nói cái gì dùng đều không có, tác dụng liền cùng Dương Thuế trong túi trang kẹo que đồng dạng lớn. Tiến Đình vô cùng bất đắc dĩ. Bọn hắn hiện tại đối mặt loại này không có thực thể quỷ dị vẫn là quá thiếu hụt thủ đoạn ứng đối. Hắn bật máy tính lên, điều ra những cái kia video giám sát, đem màn ảnh chia 4 phần, đồng thời quan sát 4 cái video, tìm kiếm điểm giống nhau. Hiện tại giả, chỉ có thể đồng thời nhìn 4 cái video. Nhưng hắn còn không có nhìn mấy giây. Còi báo động chói tai vang lên. Đây là căn cứ kéo vang lên báo động. Chương 639, xâm lấn. Chương 639, xâm lấn. Tiến Đình ánh mắt còn chưa kịp quét xong số liệu trên màn ảnh, đèn báo động đã xem văn phòng nhuộm thành đỏ tươi. Căn cứ chỉ có một loại tình huống sẽ kéo còi báo động. Đó chính là quỷ dị máy thăm dò phát hiện dị thường năng lượng ba động. Tất cả nghiên cứu bộ dùng cho thí nghiệm hoặc là đưa đến căn cứ quỷ dị đều tại hệ thống bên trong có đăng ký, quỷ dị máy thăm dò sẽ tự động che đậy bọn họ. Chỉ có làm phát hiện không bị đăng ký dị thường năng lượng ba động lúc, máy thăm dò liền sẽ giống khói còi báo động đồng dạng tự động bắt đầu báo động, mà lại là cấp bậc cao nhất báo động. Điều này đại biểu căn cứ bị quỷ dị xâm lấn. Yến Đình đột nhiên đứng lên, nắm chặt song quyền, trên mặt biểu lộ tại trong vòng 3 giây hoàn thành từ nghi hoặc đến khiếp sợ lại đến tỉnh táo chuyển biến. Hắn cầm lấy một cái thiết bị đầu cuối máy tính bảng, ở trong lòng tính toán khẩn cấp phương án. Cửa phòng làm việc bị bỗng nhiên đẩy ra, ba tên mặc hạng nhẹ chiến thuật trang bị khẩn cấp bảo đảm tạo thành nhân viên xâm nhập. Cầm đầu đội trưởng sắc mặt ngưng trọng cúi chào, "Tiến bộ trưởng, danh hiệu Xích Triều, quỷ dị xâm lấn đã xác nhận. Theo khẩn cấp dự án, mời ngài lập tức theo chúng ta đi tới số 1 chỗ tránh nạn. Dựa theo khẩn cấp xử lý dự án, căn cứ gặp phải xâm lấn về sau, mọi người nên ngay lập tức đi tới chỗ tránh nạn tị nạn. Chỗ tránh nạn xây ở càng sâu dưới mặt đất, liền vách tường đều là có phẩm chất riêng kim loại chế thành, có khả năng ngăn cản đại bộ phận thực thể quỷ dị. Đồng thời còn sẽ hướng khoảng cách gần nhất thần tốc phản ứng tiểu đội cùng đội đặc nhiệm gửi đi tín hiệu, để bọn hắn chạy đến chi viện." Tiến Đình không có làm cái gì không phải là ỷ ở chỗ này không đi, chờ lấy chịu chết tiết mục. Bởi vì hiện tại căn cứ gặp phải xâm lấn, sợ nhất liền là rắn mất đầu, rơi vào hỗn loạn. Một khi loạn, mức độ nguy hiểm so cái kia xâm lấn quỷ dị còn muốn lớn. Hắn cầm lên máy tính bảng, một bên đi theo bảo đảm tạo thành nhân viên bước nhanh rời phòng làm việc, một bên kích hoạt trong thai nghe toàn bộ kênh thông tin. Các bộ môn chú ý, chấp hành quỷ dị xâm lấn khẩn cấp dự án. Thanh âm của hắn trầm ổn có lực, không có vẻ run rẩy. Khẩn cấp bảo đảm tổ thứ nhất, thứ hai phân đội lập tức sắp xếp đến các mấu chốt tiết điểm, bảo đảm rút lui thông đạo an toàn. Thứ ba, phân đội thứ tư phụ trách kiểm hậu nghiên cứu bộ cùng bộ hậu cần nhân viên rút lui. Bất kỳ tình huống gì bên dưới bảo trì thông tin thông suốt, tránh cho đơn độc hành động. Tiến Đình đi xuyên qua đỏ tươi đèn báo hiệu lập loè hành lang bên trong, mỗi một cái loa phát thanh đều dùng lớn nhất âm lượng phát hình chói tai báo động. Ngón tay của hắn tại chiến thuật máy tính bảng bên trên cấp tốc hoạt động, đồng thời tiếp tục truyền đạt chỉ lệnh. 2 phút đồng hồ về sau, phong tỏa khu thí nghiệm tất cả cửa cống, khởi động viễn trình bạ cuộc đạ tạ chương trình. Nếu như ta tại hành động bên trong mất đi năng lực chỉ huy, từ phó bộ trưởng Lý Hàng Lâm thời tiếp nhận quyền chỉ huy, sau đó dựa theo danh sách theo thứ tự lần lượt bổ sung. Hắn nhất định phải bảo đảm tại cái này chàng sự kiện bên trong có một cái đại náo tiến hành chỉ huy. Sau đó, hắn lại mở ra mạng nội bộ giao diện, cấp tốc biên tập một đầu đặc thủ chỉ lệnh. Như bản nhân bỏ mình, sự kiện kết thúc phía sau từ Lâm Vũ tiếp nhận hành động bộ bộ trưởng chức vụ, các phó bộ trưởng toàn lực hiệp trợ giao tiếp. Một bên đi nhanh, Tiến Đình một bên bấm Ngô Ngân thông tin. Ngô Ngân, báo cáo vị trí của ngươi cùng trạng thái. Thông tin bên trong, Ngô Ngân âm thanh cũng vô cùng tỉnh táo. Ta vừa đi ra số 1 sinh vật phòng thí nghiệm, đã cùng khẩn cấp bảo đảm tạo thành nhân viên tụ lại, chính mang theo Thái Tuế đi tới chỗ tránh nạn. Tốt, chú ý an toàn. Tiến Đình lập tức hoán đổi đến Từ Bạch bên. Từ Bạch, tình huống thế nào? Ta đã khởi động khẩn cấp dự án, ngay tại tổ chức các tạo thành nhân viên rút lui. Dựa theo quỷ dị xâm lấn khẩn cấp dự án, hiện tại đem căn cứ quyền chỉ huy giao cho ngươi. Dưới tình huống bình thường, trong căn cứ các hạng công việc là do Từ Bạch chỉ huy điều tiết khống chế. Hiện tại là tình huống đặc biệt, quyền chỉ huy liền muốn giao đến hành động bộ trên tay. Hiểu. Yến Đình đem tần số truyền tin chuyển thành toàn bộ băng tần, âm thanh âm u mà kiên quyết. Ta hiện tại chính thức tuyên bố, căn cứ tiến vào trạng thái khẩn cấp. Tất cả nhân viên nhất định phải phục tùng khẩn cấp bảo đảm tổ chỉ thị, theo dự định lộ tuyến rút lui đến xác định chỗ tránh nạn. Bất luận kẻ nào, vô luận chức cấp cao thấp, người không phục thẩm mệnh lệnh lần thứ nhất ngoài miệng cảnh cáo, lần thứ hai chống lại trực tiếp tại chỗ xử quyết. Mới vừa truyền đạt xong liên tiếp mệnh lệnh, Tiến Đình đi theo mấy tên khẩn cấp bảo đảm tạo thành nhân viên hối hả xuyên qua hành lang. Chuyển qua một chỗ u ám chỗ ngoặt lúc, hắn đột nhiên bắt gặp một cái thân ảnh quen thuộc. Lâm Vũ chính hướng về cùng rút lui phương hướng hoàn toàn ngược lại lộ tuyến đội vã tiến đến. Lâm Vũ thấy được Tiến Đình, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, bước chân đột nhiên dừng lại, "Tiến bộ trưởng." Tiến Đình sắc mặt lại tại trong nháy mắt âm trầm như sắt, ánh mắt sắc bén như dao. Đèn báo động đỏ tươi tia sáng chiếu rọi tại hắn trên khuôn mặt dàn mùa, phát họa ra một bộ khiến người sinh ra sợ hãi uy nghiêm. Đây không phải là thông hướng chỗ tránh nạn phương hướng. Thanh âm của hắn băng lãnh đến cực điểm, từng chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra. Lâm Vũ thẳng lưng, không thối lui chút nào nên tiếp Yến Đình ánh mắt, ta chuẩn bị cùng khẩn cấp bảo đảm tổ cùng một chỗ yểm hộ những đồng chí khác rút lui. Ngu xuẩn. Lửa giận như núi lửa từ Yến Đình lồng ngực bộc phát, hắn đột nhiên tiến lên một bước, nắm tay phải đã nắm chặt đến đốt ngón tay trở nên trắng, nổi gân xanh. Hắn đột nhiên ngừng lại một quyền đem người này đánh bất tỉnh xúc động, nghiêm nghị khiển trách, ngươi cũng là rút lui dự án bên trong hạch tâm bảo vệ đối tượng, cho ta lập tức lăn đi chỗ tránh nạn. Lâm Vũ trên mặt hiện lên một tia quả cường, có thể là ta là Tỳ Long. Ngươi bây giờ, nhiệm vụ trọng yếu nhất không phải anh dũng hy sinh, mà là sống sót. Yến Đình đánh gây hắn, trong mắt bắn ra không cho kháng cự uy nghiêm. Ở đây mỗi người đều có thể cảm nhận được hắn trong lời nói ẩn chứa tức giận. Yến Đình đối Lâm Vũ bên cạnh ba tên võ trang đầy đủ khẩn cấp bảo đảm tạo thành nhân viên nghiêm nghị hạ lệnh, ba người các ngươi, lập tức đem hắn mang đến số 1 chỗ tránh nạn. Hắn dám có nửa điểm phản kháng, trực tiếp cho ta đánh ngất xỉu khiêng đi. Đây là mệnh lệnh. Phải. Ba tên chiến sĩ tinh nhuệ chỉnh tề ứng thành, không nói lời gì mà tiến lên giữ lấy Lâm Vũ hai tay. Lâm Vũ còn muốn tranh luận, lại bị Yến Đình một cái ánh mắt lạnh như băng đính tại chỗ. Ánh mắt kia ngoại trừ phẫn nộ, còn có một tia rất dễ bị xem nhẹ lo lắng cùng mong đợi. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ của mình, ngoan ngoãn đi theo khẩn cấp bảo đảm tổ đi. Yến Đình sắc mặt rất là khó coi. Lâm Vũ là hắn bồi dưỡng đời tiếp theo hành động bộ bộ trưởng, phi thường trọng yếu. Nếu là chết rồi, hắn rất khó lại tìm đi ra một cái giống Lâm Vũ như thế ưu tú người thừa kế. Chỉ có thể từ đám kia phó bộ trưởng bên trong lại lựa đi ra một cái bồi dưỡng. Những này phó bộ trưởng bên trong, có mấy cái đích thật là từ một đường lui ra đến. Trong đó thậm chí còn có dần hộ đội đặc nhiệm đội trưởng. Nhưng các hạng năng lực từ đầu đến cuối không có Lâm Vũ cái này thì Long đội đặc nhiệm đội trưởng cân đối. Làm hành động bộ bộ trưởng, không cần mỗi hạng năng lực đều là đứng đầu, nhưng nhất định phải là hình lục giác chiến sĩ. Cùng những cái kia phó bộ trưởng so sánh, Lâm Vũ thiếu chỉ là công việc xử lý năng lực. Mà tại phương diện này, hắn biểu hiện ra thiên phú cũng rất cao, thậm chí thường xuyên có cái nhìn của mình, giải thích của mình. Đợi một thời gian, nhất định là một cái so hắn còn ưu tú hành động bộ bộ trưởng. Nhìn qua Lâm Vũ bóng lưng rời đi, Tiến Đình căng cứng bả vai cũng không buông lỏng. Hắn còn muốn tiếp tục nghe trong tai nghe hồi báo, ra lệnh. Chương 640, rút lui chương 640, rút lui cái này quỷ dị đại khái là không có thực thể quỷ dị. A không một khu vực, một tên chức đến hồi báo tình huống đế đô thị thần tốc phản ứng tiểu đội thành viên đột tử. Cùng lúc đó, phát hiện dị thường năng lượng. Vì tiết kiệm Yến Đình tìm đọc tư liệu thời gian, thâm viên trực tiếp tại trong đầu của hắn cho hắn tổng kết mấu chốt tin tức, đồng thời làm ra suy luận. Đây chính là chúng ta vừa rồi thảo luận cái kia không có thực thể quỷ dị, nó rất có thể là đi theo đế đô thị thần tốc phản ứng tiểu đội chạy trốn tới nơi này. Hiện tại, trước đến hồi báo ba tên thần tốc phản ứng tiểu đội thành viên đã toàn bộ tử vong. Lần gần đây nhất tử vong phát sinh ở A06 khu vực. Ta đề nghị ngươi đem quyền hạn cho ta, ta đến thời gian thực quy hoạch rút lui lộ tuyến. Được. Tiến Đình không do dự, quả quyết đồng ý quỷ dị xâm lấn khẩn cấp dự án bản thân liền có rất nhiều rút lui lộ tuyến. Nhưng những cái kia rút lui lộ tuyến là chết. Từ thâm viên đến trạng thái quy hoạch có thể so với những này quy định tốt lộ tuyến còn mạnh hơn nhiều. Dù sao thâm viên mặc dù không thể phát hiện quỷ dị vị trí, nhưng hắn liền tại liên minh hệ thống bên trong, có thể đồng thời quan sát đánh giá tất cả giám sát. Vị trí nào xuất hiện người bị hại bọn hắn ngay lập tức, để cho người lách qua con đường này, giảm bất thương vong. Nhưng Yến Đình trong lòng vẫn là xuất hiện một cái nghi vấn. Cái này quỷ dị là thế nào đi theo đế đô thị thần tốc phản ứng tiểu đội đi vào? Còn mà lại chờ đến căn cứ mới giết chết bọn hắn. Chẳng lẽ cái này quỷ dị có trí tuệ? Chính là vì xâm lấn căn cứ. Nhưng ngươi mẹ nó xâm lấn cái trụ sở này có ý nghĩa gì? Kết quả xấu nhất cũng chính là bọn hắn đã chết hết. Lam quốc căn cứ cũng không bởi vậy sụp đổ, nhiều nhất là tinh thần sa sút mười mấy năm, cũng liền nghiên cứu bộ tương đối tổn thương. Huống chi bọn hắn còn có không chết Thái Tuế cùng Thâm Viên. Thái Tuế có uy tín cùng thực lực, Thâm Viên có chủ tính trung toàn cục năng lực. Hai người bọn họ chí ít có thể ổn định cục diện đến lâm thời tổng bộ thành lập. Thật muốn xâm lấn, không phải là xâm lấn thu nhận căn cứ sao? Dù sao thu nhận căn cứ vừa loạn, liền có khả năng dẫn đến đại lượng quỷ dị thu nhận mất đi hiệu lực, tạo thành nguy hại so tổng bộ sụp đổ phải lớn hơn mấy trăm lần. Nhưng bây giờ hắn không kịp nghĩ đến nhiều như vậy. Hắn hiện tại chỉ có hai chuyện muốn làm: rút lui đến chỗ tránh nạn, chỉ huy toàn cục, bảo đảm không phát sinh hỗn loạn. Cũng may Thâm Viên có thể giúp hắn chỉ huy. Còi báo động chói tai bên trong, một cái băng lãnh giọng nữ xuyên thấu qua căn cứ phát thanh hệ thống quanh quẩn tại mỗi một cái nơi hẻo lánh, âm thanh máy móc mà rõ ràng. Quỷ dị xâm lấn xác nhận, tất cả nhân viên lập tức dựa theo dự thiết lộ tuyến rút lui đến xác định chỗ tránh nạn. Rút lui chú ý hàng ngũ, không nên quay đầu lại, không nên dừng lại, không muốn thoát ly đội ngũ. Cấm chỉ mang theo bất luận cái gì không phải là khẩn cấp vật phẩm, cấm chỉ trở về khu vực làm việc. Bảo trì tần số truyền tin thông suốt, đóng lại tất cả không tất yếu thiết bị điện tử. Gặp phải nhân viên bị thương, từ chuyên nghiệp cứu viện tiểu tổ xử lý, người bình thường nhân viên không được lưu lại cứu giúp. Như phát hiện dị thường hiện tượng, lập tức thông qua bộ đàm báo cáo, không muốn tự mình xử lý. Rời xa đường ống thông gió cùng điện lực cơ sở, không muốn nhìn thẳng bất cứ dị thường nào nguồn sáng hoặc bất minh vật thể. Như xuất hiện đau đầu, ù tai, ảo giác các loại triệu chứng, lập tức hướng gần nhất chữa bệnh nhân viên báo cáo. Khẩn cấp bảo đảm tổ đã tiếp quản căn cứ toàn diện quyền chỉ huy. Tất cả nhân viên nhất định phải phục tùng vô điều kiện khẩn cấp bảo đảm tổ chỉ lệnh. Phát thanh tuần hoàn phát ra, cùng còi báo động chói tai đan vào một chỗ, tràn ngập toàn bộ căn cứ không gian. Chạy nhanh lên. Nhanh. 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 Đồ vật rơi không muốn nhặt. Đỏ tươi đèn báo động đem hành lang nhuộm thành huyết sắc địa ngục, khẩn cấp chiếu sáng hệ thống bắn ra mũi tên đèn chỉ thị tại mặt đất lập lòe. Trang diện nhìn như hỗn loạn, nhưng kỳ thực vô cùng có thứ tự. Có người chỉ huy, lại thêm người liên minh nhân viên đều nhận qua huấn luyện. Mới vừa gia nhập không lâu bộ hậu cần nhân viên, cho dù tâm lý sụp đổ, cũng sẽ không tự chủ được đi theo đại bộ đội đi. Số 3 phòng thí nghiệm cửa thủy tinh bị đống nhiên đẩy ra, một đám mặc áo khoác trắng nghiên cứu viên nối đuôi nhau mà ra. Dẫn đầu bảo đảm tạo thành nhân viên giống giận thúc dục, buộc mọi người tăng nhanh bước chân. Một tên nghiên cứu viên trẻ tuổi tính toán quay đầu cầm lấy từ mình thí nghiệm hàng mẫu, lập tức bị bảo đảm tạo thành nhân viên hung hăng đẩy hướng phía trước. Lại quay đầu ta sợ ngươi. Hàng mẫu trọng yếu vẫn là mệnh trọng yếu. Đi, đi mau. Số 2 phòng thí nghiệm. Mấy tên nhân viên kỹ thuật ngón tay tại trên bàn phím phi tốc đánh, cái trán thấm ra mồ hôi lạnh. Đứng phía sau hai tên võ trang đầy đủ bảo đảm tạo thành nhân viên, họng súng từ đầu đến cuối chỉ hướng cửa ra vào. Bà cục đã tạ tiến độ 70 còn cần 3 phút. Không có thời gian. Hiện tại liền đi. Bảo đảm tạo thành nhân viên một cái quăng lên kỹ thuật chủ quản. Không được, những này số liệu rất trọng yếu. Dù sao đều là các ngươi làm thí nghiệm, đến lúc đó lại làm một lần là được rồi. Mất mạng, nhưng chính là thật mất rồi. Những này số liệu rất khó xuất hiện lại. Chúng ta làm một tháng thí nghiệm mới được đến cái lý tưởng này số liệu. Ta không hiểu thí nghiệm, nhưng ta biết người đều chỉ có một cái mạng. Vật tư dự trữ trung tâm. Dự trữ trung tâm bên trong nhân viên cấp tốc từ kệ hàng ở giữa, đóng gói khu cùng xứng đưa đứng đài phân tán rút lui, hướng về dự định điểm tập hợp di động. Ban đầu bối rối rất nhanh bị có thứ tự động tác thay thế. Thực phẩm khu, chữa bệnh vật tư khu, trang bị khu. Các khu vực nhân viên hậu cần cấp tốc vào chỗ. Mười mấy tên võ trang đầy đủ khẩn cấp bảo đảm tạo thành nhân viên từ chủ nhập cửa ra vào xông tới. Khu A vật tư nhân viên lập tức xuôi theo 9 hào thông đạo rút lui. Khu B đi theo Lý đội trưởng đi 4 hào dự bị thông đạo. Đội trưởng ngắn gọn có lực dưới mặt đất đặt chỉ lệnh, đồng thời dùng chiến thuật động tác tay chỉ huy mặt khác hai tên đội viên phân biệt tiếp quản khu vực khác nhau. Mọi người, song hàng cánh quân, khoảng thời gian một tay, theo sát phía trước người. Đội trưởng chỉ huy toàn thể nhân viên thành đội. 2 phút đồng hồ thời gian, những người này đứng thành có thứ tự rút lui đội hình, trước sau cũng có khẩn cấp bảo đảm tạo thành nhân viên hộ vệ. Theo chỉ thị trạng thái lộ tuyến tiến lên, không nên quay đầu lại, bảo trì đội hình. Các bác sĩ cũng tại liên minh chuẩn bị cho bọn họ phòng thí nghiệm cùng trong phòng làm việc nghe đến tiếng cảnh báo cùng rút lui thông báo. Bọn hắn có một chút bối rối, nhưng thấy ghép qua quỷ dị thân thể người cấp tốc đứng dậy, cảnh giác ngắm nhìn một phía, bảo vệ những đồng chí khác. Chuyện gì xảy ra? Liên minh thế mà cũng sẽ bị xâm lấn. Cái kia phát thanh một mực đang nói rút lui, cái này mẹ nó hướng chỗ nào rút lui? Cái gì khẩn cấp dự án? Ta mẹ nó làm sao biết khẩn cấp dự án là cái gì? Tần Bình ngươi biết không? Chúng ta bây giờ nên đi chỗ nào rút lui, đi đường nào tuyến? Tần Bình trên mặt có một chút khủng hoảng. Ta biết cái gì a? Hắn mắng một tiếng, lấy ra liên minh cho thiết bị đầu cối, mở ra mạng nội bộ, tìm tới quỷ dị xâm lấn dự án, hiện trường nhìn lại. Như thế nào dài như vậy? Có người tiến tới nhìn một đám, lập tức nói ra, đừng nhìn, cái này không nhìn xong chúng ta chết rồi. Liên minh đâu? Không phải nói có khẩn cấp bảo đảm tiểu tổ sao? Không phải là thiếu nhân viên, từ bỏ chúng ta a? Có lẽ không thể nào. Chắc chắn sẽ không. Ngay tại những ngày bác sĩ kinh hoàng luống cuống thời điểm, cửa lớn mở ra. Một đội khẩn cấp bảo đảm tiểu đội cấp tốc đi đến, người cầm đầu kia trung khí 10 phần nói, hiện tại từ chúng ta đến yểm hộ các ngươi rút lui, mời theo sát chúng ta. Chương 641, hoảng hốt chương 641, hoảng hốt chiếu sáng hệ thống tản ra chói mắt bạch quang, cùng đèn báo động hồng quang đan vào, tại hành lang trên vách tường bắn ra từng đạo vặn vẹo lắc lư cái bóng. Mỗi khi có người đi qua, cái bóng liền sẽ tại trên mặt tường kéo dài biến hình, tựa như ẩn nút quái vật dương nhanh múa bớt. Tống Cẩm cũng tại đi theo khẩn cấp bảo đảm tiểu đội rút lui, hơn nữa hắn vẫn là trọng điểm rút lui đối tượng. Nhưng hắn hiện tại cả người đều làm ngộng.
Hắn ở phòng nghỉ bên trong ăn đồ ăn vặt nhìn xem điện ảnh, thuận tiện tại trong đầu sửa sang một chút tiểu thuyết của mình, cảm khái liên minh đãi ngộ là thật tốt, cùng người giao lưu cũng rất dễ chịu. Nói muốn ăn cái gì, chỉ cần báo lên một cái tên, mấy phút sau đó liền có thể đưa tới. Không đợi hắn hưởng thụ bao lâu, tiếng cảnh báo liền kéo vang lên. Hắn thậm chí cũng không biết cái này tiếng cảnh báo ý vị như thế nào, liền biết thanh âm này rất chói tai, rất khó nghe. Đó lấy, liền có người mang theo hắn bắt đầu rút lui. Hắn không biết nên làm sao bây giờ, cũng không biết nên đi đâu, liền theo những này mặc trang bị hạng nhẹ khẩn cấp bảo đảm thành viên. Dần dần lấy lại tinh thần, hắn chỉ muốn mắng to một câu: "Ta mẹ nó tại sao lại bị cuốn vào sự kiện quỷ dị bên trong? Chuyện này đối với sao? Ta mẹ nó là tại liên minh căn cứ. Thái thuế tại cái này làm thời gian dài như vậy, tại hắn phía trước, Liễu Miên tỷ đã làm xong một đoạn thời gian rất dài, hai người bọn họ cũng không nói liên minh căn cứ bị xâm lấn qua. Ta mẹ nó liền đi ra lần này. Liên lần này, ta còn tìm mạch suy nghĩ bên trên sẽ không gặp phải quỷ dị. Kết quả đường cho ta tiết kiệm, liên minh căn cứ bị xâm lấn. Làm gì? Ta mẹ nó đi ra lần này liền nhất định phải gặp gỡ sự kiện quỷ dị đúng không? Cái này còn có thiên lý hay không?" Tống Cẩm hiện tại là lại kinh hãi vừa tức, hắn không thể dắt băng một cái chết chỗ này. Tại rút lui trong đội ngũ, hắn đã bắt đầu suy xét chính mình lần này muốn nằm trên giường bao lâu. Không đúng. Vận khí tốt còn có thể nằm ở trên giường, vận khí không tốt liền tại trong quan tài nằm. Sớm biết đêm qua liền viết di thư. Tống Cẩm càng nghĩ càng giận, thậm chí đều quên sợ hãi. Mười mấy tên võ trang đầy đủ khẩn cấp bảo đảm tạo thành nhân viên, những người này ánh mắt cảnh giác, trong tay nắm chặt đặc chế vũ khí, đem cái này chi rút lui đội ngũ người bảo vệ ở giữa. Cầm đầu đội trưởng, cầm trong tay một cái quân dụng di động thiết bị đầu cối, biểu hiện trên màn ảnh căn cứ bản đồ, còn có màu xanh trạng thái lộ tuyến. Còn có một cái điểm đỏ, bày tỏ phát hiện quỷ dị vị trí. Nhưng bây giờ cái này quỷ dị đã bị xác định là không có thực thể quỷ dị, cho nên trên thực tế phát hiện chính là bên trên một cái người bị hại vị trí. Đội ngũ vừa đi qua một cái chỗ rẽ, trong tay hắn thiết bị đầu cối đột nhiên phát ra chói tai phong minh thanh. Hắn nhíu mày nhìn hướng màn hình, phát hiện nguyên bản rút lui lộ tuyến xuất hiện biến hóa. Lối đi phía trước bị tiêu ký là màu đỏ khu vực nguy hiểm. Lộ tuyến thay đổi. Hắn ngắn gọn dưới mặt đất đặt chỉ lệnh, đồng thời dùng thủ thế ra hiệu đội ngũ thay đổi phương hướng. Đội ngũ dọc theo tuyến đường mới thần tốc tiến lên, trải qua chữa bệnh khu, vật tư dự trữ khu, người đội trưởng này một mực đang nhìn thiết bị đầu cuối bên trên trạng thái lộ tuyến. Mà con đường của bọn hắn tuyến cũng một mực đang biến hóa. Hành lang hai bên cái bóng tại ánh đèn chiếu xuống không ngừng biến đổi hình dạng, giống như là thế giới 2D đất dẻo cao su, tùy ý ánh đèn chơi bừa. Lại trải qua mấy phút thần tốc tiến lên, người đội trưởng này trong tay thiết bị đầu cuối lại lần nữa đưa ra cảnh cáo âm, lần này âm thanh càng gấp gáp hơn. Hắn dừng bước lại, nhìn chằm chằm trên màn hình lộ tuyến, sắc mặt nháy mắt trở nên nghiêm trọng. Chết tiệt, chúng ta như thế nào cách nó gần như vậy? Thứ này sẽ tự mình tìm người. Hắn quay đầu kêu một câu, tăng thêm tốc độ, chú ý đuổi theo, đừng tụt lại phía sau. Chi đội ngũ này đi đến nhanh hơn, nhưng không khí bên trong bao phủ lên một loại khí tức ngột ngạt, liền nhiệt độ đều tựa hồ giảm xuống vài lần. Tống Cẩm cảm nhận được không khí xung quanh biến hóa, phẫn nộ cảm xúc bên trong bắt đầu trộn lẫn tiến một kia bất an. Hắn nhìn hướng khẩn cấp bảo đảm tạo thành viên môn khẩn trương biểu lộ, trong lòng cái kia linh cảm không lành càng ngày càng mãnh liệt. Liên minh căn cứ như thế lớn, như vậy nhiều chi rút lui đội ngũ, này quỷ dị lại tìm tới ta. Ta mẹ nó đời trước là hủy diệt thế giới sao? Đời này xui xẻo như vậy, hiện tại viết gì thư còn kịp sao? Ta chết Dĩnh Nhi làm sao bây giờ? Liễu Miên tỷ hẳn là sẽ chiếu cố tốt nàng. Tống Cẩm tăng nhanh bộ pháp, theo sát đại bộ đội, nhưng nào đã bắt đầu suy nghĩ lung tung. Người đội trưởng kia đi ở trước nhất, nhìn chằm chằm vào thiết bị đầu cuối màn hình nhìn. Cái kia điểm đỏ chậm chạp chưa từng xuất hiện. Hiện tại, hắn không sợ cái này điểm đỏ vị trí cách mình quá gần, liền sợ cái này điểm đỏ không xuất hiện. Có thể di động không có thực thể quỷ dị, điểm đỏ không xuất hiện, quỷ biết nó đi đâu. Có khả năng liền tại bên cạnh mình. Lúc này, bên cạnh hắn một tên đội viên bỗng nhiên dừng lại bất động. Hắn đang muốn la lên, quỷ dị máy thăm dò cùng di động thiết bị đầu cuối đều phát ra bén nhọn tiếng nổ đùng đoảng. Trên màn hình cái kia điểm đỏ cuối cùng xuất hiện, cùng bọn hắn trước mắt vị trí trùng hợp. Đội trưởng không có một giây do dự, lúc này liền hạ lệnh nói, "Mọi người, chấp hành khẩn cấp thoát ly chương trình." Tản ra. Hắn hai chữ cuối cùng cơ hồ là hét ra. Giống xong hai chữ này về sau, bên cạnh hắn bên kia đồng đội liền thẳng tắp ngã trên mặt đất, đột tử đi qua, chết không nhắm mắt. Một giây sau, hắn cũng dừng lại bất động. Loạn. Làm người thứ nhất ngã xuống lúc, cái này chi rút lui đội ngũ liền loạn cả lên. Tất cả mọi người bắt đầu lao nhanh, đảm bệnh. Tại cái này hỗn loạn tương bừng bên trong, Tống Cẩm nhìn phía trước thi thể, một cái tiếp một cái đột tử người ngã xuống, chưa từng thấy loại này tràn diện nhận lấy kích thích cực lớn, hai mắt dần dần mất cháy xém. Từng cái sống sờ sờ sinh mệnh, lại tại giờ phút này một cái tiếp một cái ngã xuống. Tựa như một tấm dọc tại trên đất lá bài bị gió thổi ngược lại. Những cái kia khẩn cấp bảo đảm thành viên trên thân trang bị tại cái này quỷ dị trước mặt không có nổi chút tác dụng nào. Không đến nửa phút, phía trước liền đã chết 6 người. Hành lang bên trên không có một giọt máu, chỉ có thi thể. Đỏ tươi đèn báo động bắn ra ở trên mặt đất kia sáng giống như là máu tươi, Tống Cẩm thậm chí cảm giác chính mình ngửi thấy mùi máu tươi. Rất chân thật mùi máu tươi tràn vào mũi của hắn băng, xâm lấn phổi của hắn, để người buồn nôn. Trong đầu truyền đến một cỗ như kim châm, giống vô số cây kim nhọn trực tiếp cắm vào hắn tùy não. Loại này như kim châm cấp tốc truyền đến toàn thân, giống như là có vô số căn châm dài quấn tới hắn trong thịt, đâm rách của hắn huyết quản tiếp xúc đến xương cốt của hắn. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, cũng không biết là vì cảm thấy đau đớn, vẫn là nguyên nhân gì khác, đầu óc của hắn bắt đầu trở nên hoảng hốt. Cảnh tượng trước mắt bắt đầu vặn vẹo biến hóa, tựa như trên vách tường bắn ra cái bóng đồng dạng.
Loại này cảm giác mê man để trong dạ dày của hắn một trận rời sông lấp biển, suýt nữa phun ra. Hắn giống uống say người, loạn trà loạn choạng mà bước về trước một bước. Cứu mạng, mau cứu ta, người nào có thể tới cứu chúng ta? Thê lương tiếng cầu cứu không biết từ chỗ nào truyền đến, một tiếng tiếp lấy một tiếng, dần dần dung nhập trong đầu của hắn, tạo thành một loại chói tai vang vọng. Cố kia tùy tâm lý tác dụng mà sinh ra mùi máu tươi càng thêm chân thật nồng đậm, giống như là đã ngâm vào da của hắn, xương cốt, thậm chí chảy vào yết hầu của hắn. Đèn báo động phóng thích ra hào quang màu đỏ biến thành chân chính máu. Những cái kia lạnh lẽo cứng rắn mặt nền dưới chân hắn sụp đổ thành mềm dẻo huyết đủ, mỗi giẫm một bước đều tựa như bước vào vũng máu, phát ra rinh rinh tiếng vang. Thi thể không còn là hoàn hảo không chút tổn hại răng rớp, vết nứt, gãy chi, xương vỡ giống như là bị xé nát bút bê tùy ý vứt bỏ, trên mặt đất tràn đầy rải rác xác. Cứu mạng! Không muốn! Không muốn! Ta không muốn chết! Mau cứu ta! Theo ta đi! Một tên khẩn cấp bảo đảm tạo thành nhân viên gặp Tống Cẩm ngốc tại chỗ, thậm chí còn đi về phía trước một bước, quát lên một tiếng lớn, muốn tóm lấy bờ vai của hắn đem hắn mang đi. Tay của hắn vừa mới để lên, Tống Cẩm cả người liền mềm nhũn ra, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Chương 642, đỉnh cấp phụ trợ. Chương 642, đỉnh cấp phụ trợ. Tên này đội viên trong mắt lóe lên một vẻ khiếp sợ, cho rằng Tống Cẩm sớm một chút gặp phải quỷ dị tập kích, chết rồi. Nhưng lại nghĩ không ra Tống Cẩm vừa rồi trạng thái cùng những người khác trước khi chết trạng thái không giống, ngoan tâm ngồi xổm xuống dò xét một cái Tống Cẩm hô hấp. Xác nhận hắn còn sống, không có chút gì do dự, trực tiếp đem Tống Cẩm lưng đến trên thân bắt đầu rút lui. Bọn hắn không biết cái này không có thực thể quỷ dị vị trí, nhưng có thể thông qua lên cái một cái hy sinh đồng chí tới làm ra một cái cơ bản phán đoán. Hắn có hôn mê Tống Cẩm, chọn một cái hơi an toàn một chút lộ tuyến bắt đầu đảo vòng. Tiếp xuống có thể hay không sống sót liền toàn bộ nhờ vật khí, mà đổi thành một bên. Tiến Đình đi lộ tuyến tương đối an toàn, gần như không có phát sinh cái gì thay đổi, liền đi tới số một chỗ tránh nạn. Cùng phía trên so sánh, số một chỗ tránh nạn nhiều mấy tầng phòng tuyến, từ trên lý luận đến nói, có thể hữu hiệu phòng ngừa quỷ dị xâm lấn. Nhưng liên minh căn cứ cho đến tận này còn không có bị xâm lấn qua, ngoại trừ mô phỏng diễn tập bên ngoài, đây là lần thứ nhất chính thức bắt đầu dùng. Hơn nữa đối mặt vẫn là không phải là thực thể quỷ dị. Ai cũng không biết cái này trùng điệp phòng hộ số một chỗ tránh nạn có hữu dụng hay không. Nhưng Yến Đình không kịp nghĩ đến như vậy nhiều, hắn thậm chí không có đi gặp Từ Bạch cùng Ngô Ngân, trực tiếp đi đến Lâm Thời phòng chỉ huy. Trên màn hình lớn có trong căn cứ tất cả video giám sát. Thâm Viên bỗng nhiên nói ra, Tống Cẩm xảy ra chuyện. Bọn hắn chi kia rút lui đội ngũ bị quỷ dị công kích. Yến Đình lập tức nhìn hướng màn hình lớn, đang muốn từ mấy trăm cái hình ảnh theo dõi bên trong tìm ra Tống Cẩm hình ảnh, chi kỷ Thâm Viên liền đã giúp hắn tìm kỹ, phóng to đồng thời di động đến màn hình chính giữa. Nhìn xem bỗng nhiên ngã xuống đất Tống Cẩm, Yến Đình lúc này liền mở to hai mắt nhìn. Chết rồi. Tại nhìn đến tên kia khẩn cấp bảo đảm tạo thành nhân viên đem hắn cong lên đến rút lui lúc, hắn mới thở dài một hơi. Sống liền tốt. Nhưng bây giờ tình huống này không có cách nào tổ chức cứu viện a. Tống Cẩm thân phận rất đặc thù. Hắn là khai tuyến người thứ hai phe phái người lãnh đạo Tống Văn Nhi tử, vẫn là thái tuế hảo hữu. Nếu để cho hắn chết, tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Yến Đình hít sâu một hơi, không có đang nhìn cái này hình ảnh theo dõi đi lo lắng Tống Cẩm. Bởi vì hắn hôm nay liền là dùng ánh mắt đem cái này hình ảnh theo dõi cho nhìn hỏng cũng vô dụng. Cùng hắn lo nghĩ, không bằng suy xét. Hắn bắt đầu chỉ huy đã đi tới nơi này hành động bộ nhân viên kỹ thuật, để bọn hắn điều động siêu máy tính, đem tất cả video giám sát bên trong, người bị hại trước khi chết hình ảnh tiến hành phở ảm phân tích. Điều ra mỗi một cái người bị hại trước khi chết động tác, thần thái, thậm chí còn thông qua nhiệm vụ ký lục nghi đến điều lấy bọn hắn âm thanh. Đem các hạng số liệu tổng kết lại, tìm kiếm điểm giống nhau, phân tích tính tương quan. Đồng thời còn muốn đối mỗi một tấm hình ảnh bản thân tiến hành phân tích. Người bị hại trước khi chết ở vào vị trí nào? Những vị trí này ở giữa có cái gì điểm giống nhau? Tóm lại, liên minh trong hồ sơ, chỗ ghi chép qua năng lực phát động phương thức đều bị xem như một cái nhân tố tiến hành phân tích. Dưới sự chỉ huy của Yến Đình, hành động bộ các nhân viên kỹ thuật đều đâu vào đấy bận rộn. Mà chính Yến Đình đang ngó chừng trên màn hình lớn hình ảnh theo dõi, đồng thời tiếp thu nhiều cái tin tức, đem đầu óc của hắn vận chuyển tới cực hạn. 5 hào hình ảnh theo dõi lui trở về 2 phút 30 giây. 13 hào lui trở về 10 giây. 5 hào lại lui trở về 5 giây. Hai cái hình ảnh đều cho ta phóng to, 0.5 bội tốc phát ra. Hắn nghiêm túc nhìn trên màn ảnh hai cái này hình ảnh. Trong đó năm hào hình ảnh theo dõi bên trong là đã từng chịu được một lần tập kích, thoát ly đại bộ đội đi loạn hai tên nhân viên hậu cần. Hai người song song tại hành lang bên trên chạy, muốn đi tìm gần nhất rút lui đội ngũ tụ lại. Mà 13 hào là một chi không đến 10 người rút lui đội ngũ, cho nên bọn hắn đi tương đối phân tán. Video giám sát bắt đầu phát ra. Năm hào hình ảnh bên trong, chạy ở dựa vào tường một bên người kia bỗng nhiên tại nguyên chỗ bất động, bên cạnh hắn người bị dọa nhảy dựng, cấp tốc rút lui. Người kia ngã xuống đất đột tử về sau, bên cạnh hắn người một cử động cũng không dám, thậm chí không dám chạy nhanh, liền ở tại chỗ chờ lấy. Một lát sau, kế tiếp người bị hại xuất hiện. Không phải hắn, mà là tại cách hắn thẳng tắp khoảng cách 50 mét địa phương, cũng chính là 13 hào hình ảnh theo dõi. Cùng mặt khác rút lui đội ngũ, người chết liền bắt đầu loạn. Nhưng bọn hắn vừa vận tại một cái thập tự giao nhau cửa ra vào. Nguyên bản liền đứng tại phân tán người tản đi khắp nơi chạy trốn. Trong những người này, chỉ chết 4 cái. Có 2 cái là vừa bắt đầu liền chết. Còn có 2 cái là mở cửa trốn đến trong phòng chết. Còn lại chạy trốn người toàn bộ sống sót. Ngay sau đó, Tiến Đình đang chuẩn bị để người cho hắn tìm ra may mắn người còn sống hình ảnh. Thâm Viên cảm giác được hắn ý nghĩ, trực tiếp tại trên màn hình lớn phân ra đến một khối lại phân cắt thành nhiều cái khu vực, sẽ có người sống sót chạy trốn hình ảnh thả đi lên. Dù là Yến Đình đều sửng sốt một chút. Hiệu suất nhanh như vậy. Tìm loại kia video đoạn ngắn cũng không phải một hạng đơn giản công tác, nếu như không có đơn giản phép tính, liền xem như khởi động siêu tính toán cũng phải tìm thời gian rất lâu mới có thể tìm đủ. Thâm Viên nói ra, những này hình ảnh theo dõi ta đều nhớ, ngươi muốn nhìn ta liền cho ngươi điều ra tới. Màn hình không đủ lớn, một trang không bỏ xuống được, những này nhìn xong ta lại cho ngươi đổi. Đối với hắn mà nói, đem những này đặc biệt hình ảnh theo dõi điều ra đến, cùng để hắn biết ngỗng 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 phía sau một câu là cái gì không có khác nhau. Tiến đỉnh. Đây chính là đỉnh cấp phụ trợ sao? Một người có thể chống đỡ một đoàn đội người, lại thêm siêu máy tính. Hơn nữa Thâm Viên hiện tại còn tại cho Môi Chi rút lui đội ngũ trạng thái quy hoạch rút lui lộ tuyến. Quá cường đại. Tiến đỉnh nhìn chằm chằm những hình ảnh này nhìn một hồi, nâng cầm lên suy tư một hồi, suy đoán nói, có thể còn sống sót, đều là trô đứng tương đối phân tán, hơn nữa trong hành lang ương người. Thâm Viên nói ra, phía trước cái kia là đúng, nhưng phía sau không hoàn toàn chính xác. Ngươi nhìn hai cái này hình ảnh, hai người bọn họ liền là tại hành lang biên giới cũng sống tiếp được. Nói xong, hắn liền đem hai cái kia hình ảnh cho thả lớn. Cho nên nói, cùng dành chỗ chen chúc có quan hệ, nhưng cùng tới gần vách tường không nhất định có quan hệ. Hắn lại điều ra đến một chút người tiến vào trong phòng tránh né hình ảnh, tổng kết nói, tiến trong phòng tránh né, đại bộ phận đều đã chết. Nhưng cũng có mấy cái ngoại lệ, ngươi nhìn xem mấy cái này. Chương 643, cái bóng chương 643, cái bóng trên màn hình lớn mấy cái hình ảnh bị phóng to, đồng thời chuyển qua chính giữa. Mỗi một cái hình ảnh bên trong đều là một cái hoặc nhiều cái chưa tỉnh hồn người. Bọn hắn chạy đến đi sau đó, ngay lập tức đóng cửa lại, sau đó mở đèn lên, tia sáng có thể cho bọn hắn cung cấp một ít cảm giác an toàn. Bất lực lại chạy bọn hắn phần lớn lựa chọn nghỉ ngơi, có người dựa vào vách tường nghỉ ngơi, có người dứt khoát trực tiếp nằm trên đất. Hình ảnh tiếp tục phát ra. Dựa vào vách tường nghỉ ngơi đều đã chết, mà trực tiếp nằm xuống đất vẫn sống xuống dưới, nhưng cũng có mấy cái ngoại lệ. Tiến Đình đem những này video giám sát nhìn xong, cao mày suy tư một chút, tổng kết nói, tử vong không nhất định cùng vách tường có quan hệ, nhưng nhất định cùng không gian xung quanh có hay không rộng lớn có quan hệ. Hiện nay tất cả người còn sống sót đều là tại rộng lớn địa phương. Không đúng, còn có một cái nhân tố. Tiến Đình cặp kia giản mua đôi mắt bên trong bắn ra tinh quang. Vừa rồi Thâm Viên cho hắn nhìn chính là tiến trong phòng tránh né một loại tình huống. Bọn hắn điểm giống nhau là đều bật đèn. Một bộ phận chết, một bộ phận sống. Nhưng còn có một loại tình huống là tiến trong phòng tránh né không có mở đèn. Trường hợp này toàn bộ đều chết. Ánh đèn, rộng lớn không gian. Từng cái đầu mối manh mối tại Yến Đình trong đầu xin lên, hắn lại nhìn về phía trên màn hình người bị hại trước khi chết video giám sát. Lần này, hắn có trọng điểm quan tâm phương hướng. Cái bóng. Giống những này video giám sát đều nhìn xong, hắn rốt cuộc tìm được những người bị hại điểm giống nhau. Bọn hắn cái bóng đều cùng mặt khác bóng tối khu vực phát sinh tiếp xúc, mà những cái kia còn sống sót người đều tại một mảnh ánh sáng, lại khoảng không địa phương, cái bóng của bọn họ không cùng mặt khác bất luận cái gì bóng tối phát sinh tiếp xúc, độc lập tại tất cả bóng tối bên ngoài. Hắn nhìn xong nhiều như thế hình ảnh theo dõi, không có phát hiện một cái phản ca. Càng đến thời khắc mấu chốt, hắn càng là tỉnh táo, trong đầu đối Thâm Viên hỏi, ta điều phỏng đoán này có hay không phản ca. Hắn nhìn thấy chỉ là bộ phận video giám sát, dưới tình huống bình thường, hắn sẽ tự mình nhìn xong tất cả video giám sát, đến phán đoán điều phỏng đoán này đúng hay không. Nhưng bây giờ thời gian cấp bách, mà Thâm Viên có thể trong thời gian cực ngắn lượt lịch tất cả video giám sát, cho nên hắn mới sẽ thỉnh cầu Thâm Viên trợ giúp. Một giây sau đó, Thâm Viên cho ra trả lời, không có phản ca. Ngươi là đúng, toàn bộ nhờ ngươi trợ giúp. Tiến Đình tấm kia mặt nghiêm túc bên trên cuối cùng hiện ra vui mừng, hắn khoảng không vung một cái nắm đấm, sau đó vội vàng đem để tay tại thông tin trên điện thoại, ra lệnh, mở ra trong căn cứ tất cả ánh đèn, toàn bộ điều đến công suất lớn nhất. Mọi người, từ giờ trở đi chú ý đến cái bóng của mình, đừng để nó cùng cái khác bóng tối khu vực phát sinh bất luận cái gì tiếp xúc. Mệnh lệnh của hắn rất ngắn gọn, chỉ nói rõ trọng điểm. Mặc dù hắn ý tứ của những lời này rất dễ lý giải, nhưng trong căn cứ nhiều người như vậy, hắn cũng không thể cam đoan mỗi người đều có thể chuẩn xác lý giải hắn ý tứ. Cho nên hạ xong mệnh lệnh về sau, hắn lại đối Thâm Viên nói ra, còn lại có thể giao cho ngươi sao? Không có vấn đề. Làm phiền ngươi. Bác sĩ rút lui trong đội ngũ. Bọn hắn vận khí tương đối tốt, không có đụng phải tập kích. Nhưng bọn hắn cái này chỉ rút lui đội ngũ cũng là số người nhiều nhất một nhóm kia. Nếu như hắn bị tập kích, rất có thể toàn quân bị diệt. Lúc này, bọn hắn cũng nhận đến Yến Đình mệnh lệnh. Khẩn cấp bảo đảm thành viên lập tức tổ chức bọn hắn tản ra. Một tên đội viên phàn nàn nói, hành lang quá nhỏ, chỉ có nhỏ như vậy một phiến khu vực có thể đứng, như thế nhiều người tản không ra a. Mới vừa tả hoàn xong, đội trưởng của hắn còn chưa lên tiếng, hắn hai nghe liên lạc bên trong liền vang lên một cái hơi có chút thanh âm quen thuộc. Có thể làm cho tất cả mọi người ngồi xổm người xuống, giảm nhỏ tự thân cái bóng diện tích. Nếu như xác nhận xung quanh an toàn, có thể mở cửa, tiến vào trong phòng chống trải khu vực. Hắn sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp đây là ai âm thanh. Hắn lập tức nhìn xem chính mình cổ tay. Phía trên sẽ biểu thị cùng chính mình thông tin chính là người nào. Trên màn hình bất ngờ biểu hiện ra hai chữ. Thâm Viên đội trưởng của hắn cũng tương tự nghe đến thanh âm này, cùng hắn khác biệt chính là, cái đội trưởng này không có một giây do dự, lập tức bắt đầu chỉ huy, ngồi xổm xuống, mở cửa mở cửa. Rất nhanh, tất cả mọi người đứng ở trống trải có ánh đèn địa phương, cái bóng không có cùng cái khác bóng tối phát sinh tiếp xúc. Dạng này liền an toàn sao? Một cái bác sĩ ôm đầu ngồi xổm tại hành lang bên trên, mở miệng hướng chính mình đồng chí hỏi. Cách hắn cách xa hơn 1 mét cái kia bác sĩ mặt đen lại. Chứ đừng quản an toàn không an toàn, ngươi vì cái gì muốn ôm đầu? Để ngươi ngồi xổm xuống, không có để ngươi ôm đầu ngồi xổm xuống a. Ngươi ăn ngay nói thật, có phải là có tiền khoa? Chủ yếu là trong tay bọn họ có súng, tràng cảnh này rất thích hợp ôm đầu ngồi xổm xuống. Ngươi thật cho chúng ta bác sĩ mất mặt a. ngươi còn không biết xấu hổ nói ta. Ngươi ngồi xổm tại chỗ ấy cùng đi đồng dạng liền nhìn rất đẹp sao? Ít nhất ta thoải mái. Có cần hay không cho ngươi đưa cuộn giấy? Cút. Hai người bọn họ gãi nhau đến hành lang một cái khác giao lộ đều có thể nghe thấy. Khẩn cấp bảo đảm tổ các thành viên đều không còn gì để nói. Không phải, nhóm thầy thuốc này có bị bệnh không? Hiện tại là ồn ào lúc này sao? Đều mẹ nó mạng sống như treo trên sợi tóc, còn tại xoắn suýt ngồi xổm nhã chướng thai gai mắt. Hơn nữa địa phương khác cũng chắc chắn sẽ có người xuất hiện một chút chẳng biết tại sao nhưng lại hợp lý vấn đề. Hai người cái bóng có thể hay không phát sinh tiếp xúc a? Không thể, không muốn thử nghiệm. Tắt đèn có phải là liền không tính cùng bóng tối khu vực phát sinh tiếp xúc? Không muốn tắt đèn. Có thể hay không mở ra đèn tin, xua tan cái khác bóng tối? Không muốn gia tăng cái khác lượng biến đổi, dựa theo chỉ lệnh làm việc. Những cái kia xuất hiện kỳ quái vấn đề người, thường thường mới vừa đem vấn đề hỏi ra lời, còn không có được đến chính mình đồng bạn trả lời, hai nghe liên lạc bên trong liền sẽ dẫn đầu vang lên thâm viên âm thanh. Con Tống Cẩm chạy trốn tên kia khẩn cấp bảo đảm tạo thành nhân viên được đến Yến Đình mệnh lệnh về sau, do dự một giây, cẩn thận từng ly từng tí đem Tống Cẩm để xuống, điều chỉnh một cái vị trí của hắn, trực tiếp để hắn nằm thẳng đến trên mặt đất. Mà chính mình tại lùi đến xa 2 mét địa phương, để chính mình cái bóng không cùng Tống Cẩm cái bóng phát sinh tiếp xúc. Nhìn xem nằm dưới đất Tống Cẩm, hắn có chút không yên tâm ấn xuống thai nghe liên lạc, kết nối phòng chỉ huy tinh hỏi, người có thể nằm thẳng trên mặt đất sao? Trả lời hắn chính là Thâm Uyên. Có thể, chú ý đừng nằm đến bóng tối khu vực. Được. Hắn thở dài một hơi, không có xoắn xuýt là ai hỏi. Trạng thái hôn mê Tống Cẩm cảm giác chính mình giống như đi tại trên một con đường, trên mặt đất máu so mưa to hiện tại nước đọng còn nhiều hơn, che mất cả con đường. Thi thể tầng tầng lớp lớp, so ngày xưa trên đường phố chiếc xe còn nhiều hơn, ngăn chặn bốn là chật hẹp con đường. Tiếng gầm như cuồng phong gào thét mà đến, tiếng cầu cứu từ bốn phương tám hướng dâng lên, giống như là có vô số cái tay vô hình tại xé rách thần kinh của hắn. Hắn nhắm mắt lại, bưng kín lỗ tai. Nhưng cái kia tàn khốc hình ảnh lại giống như là ấn, xuyên thấu mí mắt hắn, tại trong đầu của hắn rõ ràng tái hiện. Tiếng la khóc sóng như mãnh liệt thủy triều, từ giữa ngón tay, từ bên thai khe hở bên trong tràn vào, tùy ý đánh thẳng vào ý thức của hắn, để hắn không chỗ có thể trốn. Tại cái này mãnh liệt xung kích phía dưới, hắn đã quên đi chính mình là ai, chỉ nhớ rõ chính mình có cái muội muội, nhất định muốn sống sót, bảo vệ tốt muội muội. Chương 644, các loại thái tuế tỉnh lại. Chương 644, các loại thái tuế tỉnh lại. Đã 3 phút không có người tử vong. Lâm thời trong phòng chỉ huy, một bên hành động bộ nhân viên hưng phấn đem tin tức này báo cáo nhanh cho Yến Đình. Yến Đình thái dương ở giữa lại nhiều mấy sợi tóc trắng, nhưng nếp nhăn trên mặt lại giãn ra, khóe miệng của hắn hơi dương lên, dấu không được ý cười. Không có người chết đã nói lên thế cục khống chế được. Bước kế tiếp, liền phải cân nhắc thu nhận. Dấu ở trong bóng tối quỷ dị, như thế nào thu nhận đâu? Chỉ cần có một chỗ bóng tối, nó liền có thể núp ở bên trong. Bọn hắn không có khả năng trong nháy mắt xua tan trong căn cứ tất cả bóng tối. Dù sao, cũng là bởi vì có ánh sáng mới có ảnh. Hơn nữa hắn hiện tại đối cái này quỷ dị hiểu rõ cũng không hoàn toàn mặt, chỉ biết là nó thông qua cái bóng tiếp xúc với người, cái khác hoàn toàn không biết. Cũng may hiện tại thế cục đã khống chế được, hắn có thể chậm rãi suy xét thu nhận phương thức. Mấu chốt vẫn là ở cái bóng bên trên. Hắn suy tư một hồi, bấm Ngô Ngân thông tin. "Uy, Ngô Ngân, ngươi có biện pháp gì hay không có thể trong nháy mắt xua tan trong căn cứ tất cả bóng tối?" Ngô Ngân dứt khoát cho ra hồi phục. "Làm không được, không có biện pháp nào sao?" "Cũng là không thể nói không có biện pháp nào." Ngô Ngân nói ra, "Chúng ta có thể đem nhiều cái cao độ sáng nguồn sáng sắp xếp thành vòng tròn kết cấu, tia sáng từ khác nhau góc độ đồng thời chiếu rọi mục tiêu khu vực. Làm đơn nhất nguồn sáng bị vật thể che chắn tạo thành bóng đen cùng bóng mờ, cái khác nguồn sáng tia sáng sẽ bổ khuyết bóng tối khu vực, thông qua ánh sáng điệp ra dùng bóng đen cùng bóng mờ bị làm nhạt." Tiến Đình vội vàng hỏi nói, có thể làm nhạt tới trình độ nào? Ngô Ngân rất nghiêm cần nói, làm nhạt đến mắt người thường nhìn không thấy, nhưng kỳ thật bóng đen vẫn tồn tại. Tiến Đình nói ra, cái kia hẳn là đủ rồi, cái này quỷ dị tổng không đến mức như thế xảo trá, ta cảm thấy chúng ta có thể thử một chút. Ngô Ngân rất bất đắc dĩ nói, đây chỉ là trên lý luận, nhưng bây giờ chúng ta đi chỗ nào tìm như vậy nhiều vòng tròn nguồn sáng? Hơn nữa còn muốn mỗi một cái gian phòng, mỗi một đầu hành lang đều phải có vòng tròn nguồn sáng. Hiện tại xây kịp sao? Cái này lượng công trình ta đoán chừng mọi người 24 giờ làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm đều phải làm 1-2 ngày. Yến Đình chấp nhất nói, vậy chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết, tối thiểu phải thử một chút. Ngô Ngân còn nói thêm, hơn nữa cái kia quỷ dị vẫn còn, đang xây nguồn sáng quá trình bên trong, không thể tránh né sẽ xuất hiện thương vong. Yến Đình có lý có cứ nói, nếu như chúng ta không thử nghiệm thu nhận hoặc là xua đuổi cái này quỷ dị, chúng ta cũng chỉ có thể tại một vị trí đợi đến chết, dù sao đều là. Nói đến đây, Yến Đình dừng lại một chút, trong đầu hiện lên một cái ý nghĩ, còn nói thêm, có thể hay không đem ngươi nói cái kia đèn không hắt bóng làm ra đến, sau đó đẩy đến đầu người bên trên. Người kia có phải là liền không có cái bóng? Nghe đến ý nghĩ này, thông tin một chỗ khác Ngô Ngân đều sửng sốt một hồi, một lát sau mới lên tiếng, ý nghĩ rất lớn, nhưng hiện thực không tốt thực hiện. Yến Đình chỉ bắt được chính mình muốn nghe đến điểm mấu chốt. Không tốt thực hiện, vậy cũng là có thể thực hiện đúng không? Không sai. Ngô Ngân đầu tiên là thừa nhận, sau đó lại nhắc nhở, nhưng ta nhất định phải nói một câu, ngươi đối cái bóng lý giải liền là quăng tại một cái trên mặt phẳng hắc sắc khu vực. Từ vật lý góc độ đến nói, chỉ cần tồn tại nguồn sáng cùng che chắn vật, liền sẽ có cái bóng sinh ra. Đèn không hắt bóng cũng chỉ có thể để vật thể tiếp cận vô ảnh trạng thái. Yến Đình phản ứng đầu tiên là cảm thấy Ngô Ngân quá nghiêm cẩn. Hiện tại tình huống này, mặc kệ dùng phương pháp gì, dù sao cũng so tại cái này ngồi chờ chết còn mạnh hơn nhiều. Nhưng hắn lại nghĩ một chút, chuyện này Ngô Ngân vừa rồi đã nhắc nhở qua một lần, hắn cũng biểu lộ thái độ của mình. Mà bây giờ Ngô Ngân lại nhắc nhở một lần, không thích hợp. Hắn đem muốn phản bác nén trở về, hỏi, ngươi có phải hay không có những biện pháp khác? Ngô Ngân không có phủ định, nói thẳng ra phương pháp của mình. Thái Tuế cánh tay trái có thể phóng thích tia sáng. Từ trên lý luận đến nói, hắn có thể để ánh sáng bao trùm nguyên một khu vực, hơn nữa có thể bảo đảm phiến khu vực này mỗi một tấc không gian đều có quang. Nói không chừng hắn có thể làm được để một cái vật thể chân chính vô ảnh. Tiến Đình lúc đầu còn rất chờ mong Ngô Ngân biện pháp, nhưng nghe hắn sau khi nói xong lại rất thất vọng. Thái Tuế không phải vẫn còn đang hôn mê sao? Hắn cái kia cánh tay trái chặt đi xuống chúng ta cũng không cần đến. Chẳng lẽ chúng ta muốn chờ đợi Thái Tuế tỉnh lại sao? Lúc này, Thâm Viên nói chuyện. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp qua 5 giờ hắn liền có thể tỉnh. 5 giờ? Tiến Đình suy tư một hồi, sau đó gật đầu nói, cái kia xác thực có thể cược một đợt. Bất quá thời gian cũng không thể lãng phí, đèn không hắt bóng kế hoạch đến đồng bộ chấp hành. Được. Ngô Ngân lần này không tiếp tục nói cái gì. Dù sao bọn hắn không thể đem trứng gà đặt ở cùng một cái trong giỏ sách, phải làm hai tay tính toán mới được. Cúp máy Ngô Ngân thông tin về sau, Tiến Đình lại bắt đầu hoàn thiện kế hoạch này. Đầu tiên nhất định phải bảo đảm đại gia không thể chết đói. Trong căn cứ không thiếu vật tư, nhưng bây giờ vấn đề là như thế nào cầm tới vật tư. Liên mấy cái chỗ tránh nạn bên trong, tất cả mọi người nhìn mình chằm chằm cái bóng, tránh cho cùng mặt khác bóng tối khu vực tiếp xúc. Này quỷ dị tỷ lệ lớn có thể suy tưởng. Mấy cái chỗ tránh nạn bên trong thật đúng là không nhất định an toàn. Hết thảy đều phải cẩn thận. Nghĩ tới đây, hắn chỉ huy lên khẩn cấp bảo đảm tổ, để bọn hắn thành lập đội cảm tử, mang theo nguồn sáng, tại bảo đảm an toàn dưới tình huống đi lấy vật tư, đồng thời phân phát cho trong căn cứ tất cả người sống sót. Trong liên minh từ trước đến nay không thiếu dám hy sinh người. Cho dù khẩn cấp bảo đảm tổ không phải tim một ngũ, chuyên nghiệp trình độ có thể kém hơn một chút, nhưng bên trong không có một cái thứ hèn nhát. Tiến Đình mới vừa nói ra muốn thành lập đội cảm tử, mỗi một tên khẩn cấp bảo đảm tạo thành nhân viên đều tích cực hưởng ứng. Hắn để các tiểu đội trưởng chọn lựa ra tinh nhuệ nhất nhất cơ linh một nhóm người, để bọn hắn trước tiên đem lộ tuyến cho khắc đến trong đầu, sau 5 tiếng, nghe chỉ huy hành động. Nếu như Thái Tuế không có tỉnh, hoặc là Thái Tuế không làm được, bọn hắn lại đi cầm vật tư, dùng cái này đến tránh cho không cần thiết thương vong. Thời gian 5 tiếng, không ăn không uống cũng không đến mức đem người chết đói. Thời gian 5 tiếng tại dậy vỏ bên trong vượt qua. Rất nhiều người đều duy trì ban đầu tư thế, một cử động cũng không dám. Thế nhưng có ý lớn đã ngủ. Lâm Thời trong phòng chỉ huy, Yến Đình nhìn thoáng qua thời gian, hỏi, Thái Tuế còn bao lâu tỉnh lại? Thâm Viên hồi đáp, nhanh, hắn trong ý thức tin tức đã chỉnh lý không sai biệt lắm, chỉ kém kết thúc, nhiều nhất lại có 10 phút đồng hồ hắn liền tỉnh. Được. Đến lúc này, tất cả mọi người bắt đầu khẩn trương. Khẩn trương nhất chính là Lục Uyên. Cái kia bại não đồ chơi có thể hay không tỉnh? Hắn sau khi tỉnh lại sẽ là cái dạng gì? Không thể thật biến thành đồ đần đi. Chương 645, phải có ánh sáng. Chương 645, phải có ánh sáng. Số một chỗ tránh nạn phòng y tế. Tất cả nguồn sáng đều mở ra công suất lớn nhất, dưới ánh đèn là nằm tại trên giường bệnh Thái Tuế. Hắn nhắm hai mắt, khuôn mặt tan tưởng. Ngô Ngân ở bên ngoài trong phòng quan sát, đứng cách màn hình xa hơn một chút địa phương nhìn xem hình ảnh theo dõi, nắm chặt song quyền, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Từ Bạch cũng tại phòng làm việc tạm thời của mình bên trong, ngồi trên mặt đất trong phòng làm việc ở giữa trên mặt đất, nhìn xem giám sát lúc tiếp sóng tới hình ảnh. Hắn tay trái ôm di động đầu gối, tay phải nắm một cây điện rung bút, ngay tại hoàn thiện Yến Đình ý nghĩ, quy hoạch không dựa vào Thái Tuế thu nhận kế hoạch. Lâm Thời trong phòng chỉ huy Yến Đình càng là hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong phòng y tế hình ảnh. Thái Tuế Tô tỉnh hay không sẽ quyết định bọn hắn chấp hành cái nào kế hoạch. Trên thực tế, dựa theo bọn hắn nguyên kế hoạch, cũng không thể hữu hiệu thu nhận cái này quỷ dị, nhiều nhất chỉ có thể coi là khu trừ nó. Để nó chạy đến bên ngoài, trong căn cứ là an toàn, nhưng bên ngoài coi như tàu đường, mà lại thu nhận độ khó sẽ đề cao mạnh. Nếu như nói, thứ này chỉ có thể ở một cái ăn khớp trong bóng tối hành động, cái kia tốt nhất thu nhận phương thức chính là tìm tới tên kia vị trí. Trong nháy mắt, từ gia hỏa này bốn phía tới gần, xua tan tất cả bóng ma, để nó không thể trốn đi đâu được. Bởi vì không biết tên kia tốc độ vận động, bọn hắn muốn làm đến những này rất khó, khả năng cần bỏ ra rất nhiều người tính mệnh. Hiện tại hy vọng ký thác vào Thái Tuế trên thân. Nếu như Thái Tuế con đường này đi không thông, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể từ bỏ huyết tưởng, bắt đầu liều mạng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, toàn bộ trong phòng chỉ huy phi thường an tĩnh, trên vách tường thả chính là đồng hồ điện tử, để mọi người phảng phất đều có thể nghe được tiểu cũ đồng hồ tí tách âm thanh. Thẳng đến vực sâu thanh âm vang lên tại ba vị bộ trưởng trong đầu. Tin tức chỉnh lý xong, ta đã có thể cảm nhận được ý thức của hắn. Trên giường bệnh của phòng cứu thương, Dương Tuế đại não lại bắt đầu lại từ đầu vận hành, ý thức tự chủ ngay tại dần dần trở về. Mà tuổi vi phạm với lời thề của mình, hắn thể phải bảo vệ tốt những cái kia khuôn mặt tươi cười. Cuối cùng, lại chỉ có thể trơ mắt thế giới vỡ nát. Đại biểu nhân loại văn minh điểm cuối cùng phồn vinh kỷ nguyên trung quy là không có giải quyết quỷ dị. Toàn bộ phồn vinh kỷ nguyên liền như là một tòa bị bạo phá cao lầu, trong nháy mắt ầm vang sụp đổ. Nhưng hắn cũng không có vi phạm lời thề của mình, bởi vì tại một khắc cuối cùng, những người kia là mang nụ cười mặt cùng hắn cáo biệt. Nụ cười của bọn hắn còn tại, nhưng hắn cái kia lại không phải hắn muốn dáng tươi cười. Tại phồn vinh kỷ nguyên sụp đổ thời khắc cuối cùng, hắn thấy được rất nhiều, cũng rốt cục nhìn thấy bản thân, đem phồn vinh kỷ nguyên giữ lại. Hình ảnh như cùng đi sau kéo lấy thanh tiến độ phim bình thường cấp tốc lui lại, vô số bức hình ảnh tại tuổi trong đầu hiện lên. Cuối cùng về tới điểm khởi đầu, hắn lại thấy được Thái Dương. Dương Thuế nằm tại trên giường bệnh, lông mi run nhẹ nhẹ, dường như đã trải qua dài dằng dặc ngủ đông động vật, đang muốn tránh thoát khổ đốn. Cặp mắt của hắn khó khăn mở ra một đầu khe hẹp, tia sáng tức thì tràn vào con ngươi, mang đến một trận mê muội. Hắn bản năng nhắm mắt lại, ý đồ chống cự bất thình lình quấy nhiễu. Một lát sau, hắn một lần nữa mở mắt. Xa lạ trần nhà, trắng thuần sắc điệu, hợp quy tắc hoa văn, còn có cái kia sáng quá phận ánh đèn. Cái này là chỗ nào? Hắn cảm giác mình bây giờ rất suy yếu, nói chuyện đều hưu khí vô lực. Loại này suy yếu không phải trên thân thể suy yếu, mà là trên tinh thần mỏi mệt. Nói xong câu đó, hắn xuống thời điểm liền hai mắt nhắm nghiền, kém chút rơi vào trạng thái ngủ say. Phòng y tế loa truyền ra ngâu ngân âm thanh kích động. Thái thuế, thái thuế, ân thái thuế, có thể nghe được sao? Cái gì? Thanh âm. Dương Thuế tiếng nói quá nhỏ. Dù là vi hình mịp rộ phồn liền đặt ở trên cổ áo của hắn, trong phòng quan sát ngâu ngân cũng chỉ có thể nhìn thấy hắn há mồm. Nói xong câu đó, Dương Thuế lại hai mắt nhắm nghiền. Lục Yên đã luôn cuống. Hắn cảm nhận được Dương Thuế ý thức tự chủ, nhưng cái này ý thức tự chủ bây giờ lại là trống rỗng. Cái này bại não đồ chơi sẽ không trực tiếp mất trí nhớ biến ngốc hả? Thái Thuế. Ngô Ngân lo lắng la lên, nhưng Dương Thuế lại chỉ là lông mi giật giật, căn bản không có mở mắt ra dục vọng. Tiến Đình cùng Từ Bạch cũng liền nối liền phòng y tế loa, lớn tiếng la lên. Thái Thuế. Thái Thuế. Từng tiếng cùng hoán hồn một dạng. Dương Thuế cái kia trống không ý thức tự chủ bên trên rốt cục có nội dung, mà lại cực kỳ rõ ràng, bị Lục Yên đọc đến đi ra. Ồn ào quá. Có phiền hay không a? Sau đó, tại khác biệt địa phương nhìn xem hình ảnh theo dõi ba vị bộ trưởng liền thấy phi thường không hợp thói thường một màn, Thái Thuế trở mình, sau đó một mặt không kiên nhẫn che lên lỗ tai của mình. Lục Yên dốc hết toàn lực cảm giác Dương Thuế ý thức, nhưng lại chỉ có thể cảm nhận được loại này không nhịn được cảm xúc. Hắn không biết cái này bại não đồ chơi là thế nào. Làm tốt xấu nhất dự định đằng sau, hắn trực tiếp tại Dương Thuế trong đầu kêu, "Tuổi, tuổi." Dương Thuế ý thức tự chủ lần nữa có ba động. "Làm gì a? Để cho ta ngủ một lát mà chớ ngủ, tỉnh." Ta liền híp mắt một hồi, Lục Yên vừa cùng hắn đối thoại, một bên cảm giác Dương Thuế ý thức, vui mừng quá đỗi. Bởi vì hắn đọc ra Dương Thuế biết là Lục Yên tại cùng hắn nói chuyện. Điều này nói rõ Dương Thuế không có mất trí nhớ. Chớ ngủ, đứng lên cứu vớt thế giới. Đừng làm rộn quỷ dị đánh đến tận cửa. Chờ ta ngủ lão sư tới. Câu nói sau cùng, Lục Yên tận lực đè thấp thanh âm. Nhưng Dương Thuế lại bỗng nhiên bắn lên, hoàn toàn là vô ý thức nói ra, "Lão sư, ngươi nghe ta giải lời còn chưa nói hết." Hắn liền thấy hoàn cảnh xung quanh, ý thức thanh tỉnh hắn lúc này mới kịp phản ứng. "Ta đều bỏ học một năm ở đâu ra lão sư?" Lục Yên lúc này mới chân chính thở dài một hơi. Còn tốt, cái này bại não đồ chơi không có mất trí nhớ cũng không thay đổi gốc. Ân. Phía sau cái kia kết luận còn có cần nghiên cứu thêm số lượng. Chí ít sự thông minh của hắn còn không có xuống đến không. Dương Thuế bước bước ngất đi sọ não, trực tiếp mở miệng phàn nàn nói, ta liền ngủ một hồi, ngươi liền không phải đem ta gọi tỉnh. Lão sư là giả, nhưng trước hai câu nói đâu? Trước hai câu nói. Nghe nói như thế, Dương Thuế đầu góc chậm một hồi, cùng mạng lưới một lần nữa kết nối một dạng. Một lát sau, hắn trực tiếp từ trên giường nhảy xuống. Thật đánh đến tận cửa. Lục Yên nói ra, ngươi bây giờ là tại Hạ Quốc căn cứ số 1 chỗ tránh nạn. Dương Thuế quay đầu nhìn một chút hoàn cảnh xung quanh, phản ứng đầu tiên là vì cái gì sẽ ở chỗ tránh nạn bên trong, đại não lại hưởng ứng một hồi, mới phản ứng được một cái lo gì quan hệ. Quỷ dị đánh đến tận cửa cho nên đoàn người phải vào chỗ tránh nạn tị nạn. Hắn lúc này liền nổi giận, nắm chặt song quyền, bước nhanh chân. Cái nào quỷ dị như thế cản rỡ dám chắn lao tử nước suối. Lao tử hôm nay sẽ dạy cho hắn làm thế nào quỷ. Lục Yên mắng to thanh âm. Bại não đồ chơi. Bên kia là tường môn ở bên trái. A cái kia mẹ nó là phải. Bên trái. Tay trái ngươi phương hướng. A Dương Thuế đi đến chân chính cửa ra vào, ở trong lòng thầm nói, không phải liền là tường thôi, ta đem nó đập nát chẳng phải thành cửa. Tại cửa mở ra thời điểm, Lục Yên tại Dương Thuế trong đầu quát lên một tiếng lớn. Không đối. Hắn vừa dứt lời, Dương Thuế liền ngây người ngay tại chỗ, sau đó thẳng tắp cắm đến trên mặt đất, đầu cùng mặt đất phát sinh thanh thúy va chạm. Hắn ngay tại một mảnh bóng dâm trong khu vực. Phục sinh sau Dương Thuế hùng hùng hổ hổ. Ta nhìn cái này quỷ dị là có chút quá cản rỡ. Nguyên, đem hắn cơ bản tin tức cho ta. Vừa mới dứt lời, hắn lại chết. Lần nữa phục sinh sau Dương Thuế như muốn phát cuồng. Thứ này không dứt. Lục Yên chỉ huy nói ngươi trước lui về sau hai bước. Dương Thuế ý ỉa ngôn làm theo, lúc này mới không có phục sinh sau liền lập tức chết đi. Hắn hỏi, cái này quỷ dị đến cùng là cái thứ gì? Vì sao ta cái gì cũng không nhìn thấy liền ngay cả chết hai lần? Lục Yên giải thích nói, cụ thể chúng ta cũng không hiểu rõ lắm, chỉ biết là nó giấu ở trong bóng dáng, chỉ cần cái bóng của ngươi cùng cái khác âm dương khu vực phát sinh tiếp xúc, ngươi liền có khả năng bị giết. Tại trong bóng dáng, không thực thể quỷ dị sao? Dương Thuế nhíu mày, hỏi một cách rất tự nhiên, làm sao thu nhận? Ngươi có thể dùng cánh tay ngươi năng lực. Lục Yên đơn giản đem kế hoạch nói một lần, cuối cùng lại hỏi, có thể làm được sao? Hắn có chút không xác định, bởi vì Dương Thuế thu hoạch được năng lực này sau hết thể liền dùng qua 3 lần, lần đầu tiên là vừa cấy ghép xong thể nghiệm, lần thứ 2 là tại trong huyệt động kia chiếu sáng, lần thứ 3 là hấp thu sạch mang. Mà bây giờ hắn muốn làm là để cho ngươi toàn bộ căn cứ đều tràn ngập ánh sáng, mà lại nhất định phải là mỗi một tấc không gian đều có ánh sáng. Tương đương với vừa cầm tới một cái kỹ năng, chỉ dùng qua 3 lần liền muốn hắn phóng thích kỹ năng này siêu tiến hóa bản. Không biết, thử một chút. Hắn hít một hơi thật sâu, chậm chạp nâng lên cánh tay trái, tầm mắt nhẹ hợp. Ý thức giống như thủy triều hướng vào phía trong thu nạp, chuyên chú cảm giác thân thể bộ phận này tồn tại. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Ý thức của hắn phảng phất hóa thành một chùm vô hình trùng sáng, xuyên thấu huyết đục bình chướng, xâm nhập đến cái nào đó càng sâu tầng hạch tâm không gian, đụng chạm đến một cái khổng lồ quang tử hệ thống. Vô số quang tử ở trong cơ thể hắn nhảy vọt, lấp lóe, chờ đợi bị tỉnh lại. Vì hoàn toàn phát huy nguồn lực lượng này, Dương Thuế để cho mình ý thức triệt để đắm chìm trong đó. Hắn giờ phút này không còn là Dương Thuế, mà là cái kia quang tử hệ thống bản thân, càng là vùng thiên địa này một bộ phận. Hắn có thể cảm nhận được những cái kia liên hệ. những cái kia sớm đã tồn tại, không cần tận lực thành lập liên hệ. Ánh sáng cùng quang chi ở giữa cộng minh, năng lượng cùng năng lượng ở giữa hô ứng. Hắn muốn làm chỉ là tỉnh lại những này ngủ say mối quan hệ. Đồng nhiên, hắn mở to mắt. Viên, thế nào? Cho tất cả mọi người phát thanh một câu. Lời gì? Bật đèn, nhắm mắt. Chương 645, bật đèn chương 645, bật đèn tốt. Lục Yên cũng lấy Dương Tuế là neo điểm, đem ý thức của mình tản ra ngoài, hướng trong căn cứ tất cả mọi người phát thanh, để bọn hắn nhắm mắt lại. Đám người trong đầu không hiểu thấu xuất hiện một câu, có rất nhiều người đều bị giật mình kêu lên. Nhưng một giây sau, Lâm Thời phòng chỉ huy liền phát thông chi, nói cho bọn hắn đó là vực sâu thanh âm, để bọn hắn nghe vực sâu chỉ huy. Vì ổn định quân tâm, Lâm Thời phòng chỉ huy còn chuyên môn cường điệu, Thái Thuế sắp xuất thủ. Ổn ổn. Một tên bác sĩ trực tiếp đại đại liệt liệt ngồi trên đất. Vị kia thần minh cuối cùng xuất thủ. Một hồi ăn chút gì? Đến điểm tạo phớ. Ngươi muốn ngọt hay là mặn? Thêm sữa chua xem như ngọt hay là mặn. Mặc dù ngươi là của ta đồng chí, nhưng là ta hiện tại rất muốn giết chết ngươi. Một mực căng thẳng thần kinh khẩn cấp bảo hộ tạo thành viên cũng nhao nhao thở dài một hơi, toàn thân cơ bắp đều giãn ra. Thái Thuế xuất thủ. Vậy cái này trận sự kiện quỷ dị liền nên kết thúc. Lúc đầu bọn hắn là không dám nhắm mắt lại, bởi vì như vậy rất không có cảm giác an toàn. Nhưng bây giờ, bọn hắn nhao nhao nhắm mắt. Có hào phóng một điểm đội trưởng thậm chí trực tiếp trêu chọc nói, "Các đồng chí, đừng ngủ lấy." Ha ha ha. Tất cả mọi người hai mắt nhắm nghiền. Đột nhiên, quang mang không có dấu hiệu nào xuất hiện. Không phải từ Dương Tuế lòng bàn tay tràn ra, không phải từ bất kỳ địa phương nào khuếch tán, mà là tại cùng một cái trong nháy mắt, đột nhiên liền tồn tại ở căn cứ trong mỗi một tấc không gian. Trong hành lang, trong phòng, phòng chứa đồ nơi hẻo lánh, đường ống thông gió chỗ sâu, thậm chí là chật hẹp nhất trong khe hở. Tất cả địa phương đồng thời bị loại quang mang này lấp đầy, phản phất quang minh vốn là thuộc về nơi này, chỉ là vừa mới bị tỉnh lại. Đây không phải phổ thông chiếu sáng, mà là một loại tuyệt đối quang minh. Quang mang từ bốn phương tám hướng đồng thời giáng lâm, không có nguồn sáng, không có phương hướng tính, tựa như toàn bộ không gian bản thân đều thành ánh sáng vật dẫn. Hiện tượng quái dị nhất, cũng là lý tưởng nhất hình ảnh tùy theo xuất hiện. Tất cả mọi người cùng vật thể bóng dáng đều biến mất. Vô luận là đứng trong hành lang người, hay là trốn ở người trong phòng, dưới chân của bọn hắn đã không còn mảnh kia quen thuộc hắc ám hình dáng. Bởi vì quang mang đến từ tất cả phương hướng, đến từ không gian mỗi một hẻo lánh, không có bất kỳ cái gì che chắn có thể chế tạo ra bóng dáng. Trong căn cứ tất cả mọi người chăm chú nhắm hai mắt, nhưng dù vậy, cái kia cố quang mang mãnh liệt y nguyên xuyên thấu qua mí mắt chảy vào, tựa như nhìn thẳng mặt trời giữa trưa bình thường nhói nhói. Có người không khỏi lấy tay che mắt, nhưng này quang mang tựa hồ vô cùng bất nhập, từ giữa ngón tay, từ thân thể mỗi một hẻo lánh tràn vào thị giác. Trong phòng y tế, Dương Tuế chính mình mở to mắt. Hắn nhìn thấy thế giới là một mảnh thuần túy trắng, không phải bông tuyết trắng, không phải trang giấy trắng, mà là một loại tuyệt đối hư vô trắng. Tựa như FPS trong trò chơi bị pháo sáng đánh trúng sau hình ảnh, toàn bộ tầm mắt bị tẩy trắng thành một mảnh hư vô, đã mất đi tất cả hoa văn, hình dáng cùng chiều sâu. Hắn liền đứng ở mảnh này trong hư vô, dưới chân cái kia thuộc về mặt đất kiên cố làm cho hắn biết mình còn tại trong phòng y tế, thậm chí hắn về sau sợ còn có thể sợ đến giường bệnh hình dáng. Nhưng hắn không nhìn thấy giường bệnh, có chút làm quá mức. Hắn biết, sở dĩ chỉnh thành dạng này là bởi vì chính mình để mảnh không gian này từng tấc một đều tràn đầy ánh sáng, cho nên người nhìn thấy liền sẽ là như thế này. Đây cũng là hắn không để cho người khác mở mắt nguyên nhân, mà chính hắn nháy mắt hai cái, nhìn thấy hình ảnh biến thành bình thường. Mà hắn phía trước cách đó không xa, lại có một đoàn bóng ma, là tại bên trong vùng không gian này duy nhất tồn tại bóng ma. Đây là hắn cố ý giữ lại. Cái kia quỷ dị bây giờ tại trong này sao? Lục Yên cẩn thận cảm giác trong chốc lát, mới dùng không tình cảm chút nào thanh âm hồi đáp, ở bên trong. Dương Thuế không có quá để ý, bởi vì Lục Yên chỉ cần một tập trung lực chú ý làm chính sự chính là thanh âm này. Hắn hỏi, muốn trực tiếp xua tan nó sao? Lục Yên không có trả lời. Yên. Dương Thuế kêu một tiếng, Lục Yên mới lên tiếng, không biết, nhưng đề nghị của ta là trước lưu lại, để phòng nó có thể chạy trốn. Nó ở chỗ này, chỉ ít ta có thể cảm nhận được nó tồn tại. Chương 646, thu nhận cái bóng chương 646, thu nhận cái bóng dù sao cái này quỷ dị cùng thông thường quỷ dị có chút khác biệt. Nó hiện tại quả thật là tồn tại ở mảnh này bóng ma ở trong, nhưng người nào cũng không biết đem bóng ma xua tan nó có thể hay không biến mất. Lục Yên hỏi, ngươi có thể hay không đem đoạn này bóng ma chuyển qua địa phương khác? Nếu như không thể nói, cũng chỉ có thể ngay tại chỗ đem nơi này đổi thành thu nhận thất. Vậy còn không đơn giản. Dương Tuế lộ ra một cái tự tin mỉm cười, sau đó tay trái chỉ hướng trên mặt đất khối kia bóng ma. Ngón tay của hắn đi phía trái, bóng ma liền hướng trái, ngón tay hướng phải bóng ma liền hướng phải. Lục Yên kinh ngạc nói, chơi thuần thục như vậy, ngươi bị quán đỉnh truyền công. Dương Tuế thưởng thức trên mặt đất đoàn bóng ma kia, Dương Dương đắc ý nói ra, cái gì quán đỉnh truyền công, ta cái này gọi thiên phú dị bẩm. Lục Yên thuận thế hỏi tới chính sự, ngươi hôn mê trong khoảng thời gian này có cảm giác đến cái gì dị thường sao? Dương Tuế kinh ngạc nói, cái gì dị thường? Ấn Lục Yên suy tư một hồi, đổi cái cụ thể hơn cách hỏi, có hay không làm cái gì giấc mơ kỳ quái? Ta giống như nằm mơ, nhưng ta không nhớ rõ làm cái gì mộng, không có chút nào nhớ kỹ. Dương Tuế vô vô đầu, đại não lại vận hành đứng lên, loang thoáng nhớ kỹ, tất cả mọi người quản ta gọi tuổi, tuổi. Ngươi đặt trong mộng bị mở tài khoản. Lục Yên treo chọc một câu, nhưng đem câu nói này đi xuống. Dương Tuế trong ý thức tràn vào đại lượng tin tức, những tin tức này trải qua quỷ dị phương diện đặc thù mã hóa, cho nên hắn làm mộng hẳn là cùng những tin tức này có quan hệ. Nghe hắn ý tứ, hắn còn không phải lấy người thứ ba thân phận quan sát giấc mộng này, mà là thân lâm kỳ cảnh, mà lại những người kia còn quản hắn gọi tuổi. Chẳng lẽ trong những tin tức kia có cùng hắn có liên quan tin tức? Những tin tức kia đến cùng là cái gì? Tại sao muốn ma hóa? Hắn tạm thời đem những này nghi vấn ép xuống, đem lực chú ý một lần nữa chuyển đến trước mắt sự kiện quỷ dị bên trên. Bây giờ có thể khiến người khác nhắm mắt sao? Hẳn là không được, trừ phi bọn hắn muốn được lóe mù con mắt. Dương Thuế ngồi đáp, bọn hắn hiện tại mở mắt ra nhìn thấy chính là ta vừa nhìn thấy hình ảnh, một mảnh trắng thế giới, cái gì đều nhìn không thấy, liền cung hạ niệm trong kia chủng tinh thần không gian mở dạng. Nói đến đây, Dương Thuế nhãn tỉnh sáng lên, hào hứng trùng trùng nói ra, ngươi nói ta dùng năng lực này giả thần giả quỷ có phải hay không rất chân thực? Ngươi muốn à, ta nhìn thấy một người, trực tiếp phát động năng lực, phóng xuất ra ánh sáng, để hắn nhìn xem thế giới biến thành loại hư vô này màu trắng, sau đó ta lại thuấn di đến trước mặt hắn. Nói, Dương Thuế giang hai cánh tay ra. Ta sẽ chỉ dẫn ngươi con đường đi tới. Lục Yên trầm mặc một hồi, sau đó mắng to, bại nào đồ chơi, đừng ở chỗ này nổi điên. Ngươi liền nói có đủ hay không chân thực đi. Ngươi còn không có nhìn thấy ngươi liền bị quang thiểm mắt mù không biết còn tưởng rằng ăn pháo sáng. Ai nha, đây là lần thứ nhất dùng, ta lại hơi khống chế một chút không được sao. À đối với, đến lúc đó còn có thể đổi thành thay đổi dần thức, để cho người ta trơ mắt nhìn thế giới của mình từng chút biến thành dạng này, chân thực cảm giác mạnh hơn. Dương Thuế tâm bên trong nghĩ đến chàng diện kia, khóe miệng đều đã liệt đến trên trần nhà. Lục Yên Cường ngăn chặn kích động đến mức muốn chửi người khác, nói ra, cho nên nói, ngươi bây giờ có thể hay không hơi khống chế một chút đâu. Cũng không thể để mọi người một mực từ từ nhắm hai mắt đi. Đừng nóng nội. Để cho ta lại nghiên cứu một hồi nói đi, Dương Thuế liền lại nhắm mắt lại, bắt đầu nghiêm túc cảm giác thế giới này. Hắn một đợt này tương đương với đem cái này năng lực phát huy đến cực hạn, lúc này mới xuất hiện loại này cực đoan tình huống. Nhưng khống chế chiếu sáng trình độ, so trực tiếp phát huy đến cực hạn còn khó hơn rất nhiều lần. Tựa như không có trải qua huấn luyện người một quyền có thể đánh ra chính mình có khả năng đánh ra sức mạnh lớn nhất. Nhưng rất khó tinh chuẩn đánh ra một cái đặc biệt chỉ số. Dòng dã qua nửa giờ, Dương Thuế mới bắt đầu nếm thử giảm xuống chiếu sáng cường độ, từng chút hướng xuống hàng. Mọi người bắt đầu cảm giác chiếu sáng không có như vậy chói mắt, từ nhìn thẳng thái dương cảm giác biến thành nhìn thẳng LED đèn cảm giác. Màu trắng tinh thế giới rốt cục bắt đầu xuất hiện vật khác thể hình dáng, thế giới cũng dần dần biến thành màu tái nhợt. Dương Thuế từ từ mở mắt, nhìn có chút suy yếu, hắn lảo đảo lui lại một bước, suýt nữa ngã sắp xuống. Lục Yên vội vàng hỏi nói ngươi không có chuyện gì chứ? Không có việc lớn gì, chỉ là có chút hốn. Dương Thuế khuôn mặt nhìn phi thường mỏi mệt, tựa như ba ngày ba đêm không ngủ một dạng. Loại cảm giác này Lục Yên thâm có trải nghiệm, bởi vì hắn cũng thường xuyên có thể như vậy, nhưng tới khác biệt chính là hắn cảm giác đến không phải mỏi mệt mà là hư vô. Thường xuyên sẽ có như vậy trong nháy mắt cảm giác không thấy chính mình. Dương Thuế dùng sức lắc lắc đầu, để cho mình thanh tỉnh. Hiện tại loại trình độ này bọn hắn hẳn là có thể nhìn thấy, mau đem cái này quỷ dị thu nhận, ta muốn đi ngủ. Tốt. Lục Yên trực tiếp dùng ý thức thông chi Ngô Ngân. Ngô Ngân chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn thấy cảnh sắc trước mắt sau, cho dù là luôn luôn kiến thức rộng rãi hắn cũng không khỏi trở nên khiếp sợ. Trước mắt hắn thế giới tái nhợt không gì sánh được. Dùng tái nhợt hình dung khả năng không quá phù hợp, nói đúng ra, đây là một cái ra ánh sáng quá độ thời gian. Tựa như một tấm hình đem ra ánh sáng cùng độ sáng kéo căng. Hắn chỉ có thể nhìn thấy vật thể hình dáng, nhưng lại không phân biệt được vật thể nhan sắc. Liên đây là hắn tại nhắm mắt thời điểm liền rõ ràng cảm giác được quang mang giảm bớt. Cái này không có yếu bất trước phải là trình độ nào á, nhưng hắn hiện tại không lo được cảm thán, bởi vì vực sâu đem sự tình nói đến rất gấp. Hắn xuất ra chính mình đầu cuối, muốn tại phía trên đơn giản biết ra thu nhận phương án, thuận tiện ra lệnh. Nhưng đầu cuối màn hình cũng qua buộc hắn có thể trông thấy đầu cuối, lại thấy không rõ màn hình. Hắn chuẩn bị đi tìm một trang giấy, vực sâu lại nói thẳng, ngươi tại trong đầu đem phương án này nghĩ rõ ràng một chút, ta có thể nhìn thấy, ta tới giúp ngươi viết thành thu nhận phương án. Lục Yên thuật đọc tâm chỉ có thể đọc lên đối phương nội tâm rõ ràng ý nghĩ, quá mức mơ hồ liền đọc không lấy ra đến. Tốt. Ngô Ngân bắt đầu đem trong đầu của mình cái kia mơ hồ thu nhận phương án cho sửa sang lại. Vực sâu thì đem phần này thu nhận phương án đem đến đầu cuối bên trên, thuận tiện đem ngôn ngữ trau chuốt một lần, còn vẽ lên mấy tấm ảnh. Dù sao với hắn mà nói liền thuận tay sự tình. Làm xong sau, hắn lại đem phần này chỉnh lý tại đầu cuối bên trên phương án ném lên Ngô Ngân trong đầu, cùng hắn xác nhận nói, ngươi nhìn có phải như vậy hay không? Ngô Ngân nghiêm túc cảm giác trong chốc lát trong đầu tin tức, khẳng định nói, không sai. Tốt. Vậy ta liền dùng ngươi đầu cuối ra lệnh. Không có vấn đề. Lục Yên cấp tốc đem cái này thu nhận phương án an bài xong xuôi. Các nhân viên làm việc thông tin trong thai nghe vang lên vực sâu thanh âm, từ từ mở mắt. Bọn hắn đều đầu tiên là sợ hãi thán phục trước mắt thế giới này, sau đó bắt đầu làm việc, tại cái này ra ánh sáng quá độ trong thế giới, đem một cái phòng thí nghiệm đổi thành một cái lâm thời thu nhận căn cứ. Bảo đảm cái này thu nhận trong căn cứ chỉ có một mảnh độc lập bóng ma khu vực. Sau 9 phút, Lục Yên đánh thức mệt mỏi muốn ngủ Dương Thuế. Thu nhận thất làm xong, đem đoạn này bóng ma rời qua đi. Dương Thuế có thể truyền tống đi qua, nhưng đoàn bóng ma này không được. Hắn chỉ có thể ở Lục Yên hướng dẫn bên dưới, mang theo đoàn bóng ma này đi tới chuẩn bị xong thu nhận thất, đưa nó di động đến bên trong cái kia quy định tốt thu nhận trong khu vực. Dạng này là có thể sao? Ân, có thể. Dương Thuế đi ra thu nhận thất, tương lai đoàn bóng ma kia lưu tại bên trong. Tốt, ngươi có thể lấy tiêu năng lực. Dương Thuế tâm niệm khẽ động, đem mình cùng chung quanh thế giới liên hệ chặt đứt. Ra ánh sáng quá độ thế giới trong nháy mắt khôi phục bình thường. Mà tại cái kia thu nhận trong phòng, nhiều cái nguồn sáng chiếu sáng mảnh không gian này, nhưng duy chỉ có tại trọng yếu nhất khu vực lưu lại một mảnh bóng dâm, quỷ dị liền tại bên trong. Xác nhận không sau đó, Dương Thuế trực tiếp ngồi xuống trên ghế, nặng nề mí mắt rốt cục khép lại. Tại Lục Yên cho là hắn ngủ tiếp đi thời điểm, hắn đột nhiên mở to mắt, trong đầu nói ra, "Yên, nói cho mọi người, có thể nhắm mắt." Tốt. Dương Tuế lại hai mắt nhắm nghiền, nhưng không đến nửa phút, hắn lại mở mắt. Lần này xâm lấn, tín đồ của ta tình huống thương vong thế nào?
Tín đồ của ngươi đại bộ phận đều không ở căn cứ.
Vân Tùng bọn hắn đều không có bị quỷ dị tập kích, số không thương vong.
Vậy là tốt rồi.
Dương Tuế lần nữa nhắm mắt lại, cũng không lâu lắm, hắn lại đem con mắt mở ra một đường nhỏ.
Cái kia những người khác đâu, chết đại khái 67 người.
Nhiều như vậy.
Các ngươi vì cái gì không sớm một chút đánh thức Dương Tuế? Câu nói sau cùng chưa nói xong, liền triệt để hai mắt nhắm nghiền, hỗn loạn ngủ thiết đi.
Chương 647, sự kiện kết thúc. Chương 647, sự kiện kết thúc. Nhân viên công tác đem Dương Tuế ôm đến trong phòng thí nghiệm phòng nghỉ trên ghế salon, cho hắn đắp lên chăn lông.
Tiến Đình, Từ Bạch, Ngô Ngân ba vị bộ trưởng ngay đầu tiên chạy tới.
Tiến Đình há to miệng, Thiên Luân Vạn Ngự đến miệng bên cạnh lại dừng lại, cuối cùng chỉ nói ra một câu.
Ở trên ghế salon Thụy Dung dễ cảm lạnh.
Nói đi, hắn xoay người ôm lấy Dương Tuế.
Dương Tuế khả năng cảm thấy dị dạng, tại trong ngực hắn uốn éo người.
Tiến Đình vội vàng điều chỉnh tư thái của mình, để Thái Tuế có thể thoải mái hơn một chút.
Hắn giống dỗ tiểu hài một dạng, xác nhận Thái Tuế an ổn ngủ thiếp đi đằng sau, mới cẩn thận từng ly từng tí mở ra bộ pháp, hướng gian phòng của mình đi.
Từ Bạch lập tức đi theo, giúp Tiến Đình đỡ lấy Thái Tuế.
Ngô Ngân đầu tiên là phóng ra một bước, sau đó lại thu hồi lại, nhìn về phía cái kia thu nhận thất.
Lúc bên tại trong đầu hắn nói ra, các ngươi không cần khẩn trương như vậy, lần này cùng lần trước không giống với, cũng chỉ là vây lại đi ngủ.
Vậy là tốt rồi.
Ngô Ngân thở dài một hơi, nhìn xem Yến Đình cùng Từ Bạch rời đi, sau đó quay người mặt hướng nhân viên công tác, hỏi thăm về thu nhận tình huống.
Xác nhận hết thảy bình thường, hắn tại triệt để yên lòng, sau đó lại quan tâm lên Thái Tuế sự tình.
Thái Tuế hắn thật không có chuyện sao?
Liên ta trước mắt biết không có vấn đề gì lớn.
Vậy hắn vừa tỉnh lại lúc ấy a, lúc ấy là hắn buồn ngủ quá.
Hôn mê hơn một ngày, vì cái gì sẽ quan khốn?
Nói đúng ra là tinh thần mọi mệt.
Hắn nói hắn trong giấc mộng, phải cùng những tin tức kia có quan hệ.
Hẳn là hắn nhìn như ngủ hơn một ngày, nhưng trên thực tế ý thức một mực bảo trì tại độ cao sinh động trạng thái.
Mộng? Cái gì mộng?
Hắn quên đi.
Ta muốn phải cùng tin tức mã hóa có quan hệ.
Ngô Ngân khẽ gật đầu một cái, không tiếp tục truy vấn.
Có quan hệ với những tin tức kia sự tình, bọn hắn bây giờ căn bản không cách nào nghiên cứu, đó còn là một mảnh không biết lĩnh vực.
Còn có không thực thể quỷ dị.
Đối mặt không thực thể quỷ dị, bọn hắn hết thảy thủ đoạn đều đã mất đi tác dụng.
Không có khả năng dò xét vị trí, không thể dùng vũ khí thông thường công kích, không thể dùng cái khác quỷ dị nhằm vào.
Chỉ có thể nếm thử phá giải không thực thể quỷ dị năng lực phát động phương thức.
Ngô Ngân nhìn xem cái kia lâm thời thu nhận thất, có chút nheo mắt lại.
Liên minh đem căn cứ xây ở dưới mặt đất, một mặt là vì giữ bí mật, một mặt khác là giảm bớt sự kiện quỷ dị xuất hiện xác suất.
Nhưng bọn hắn cũng sẽ không chân chính cho là liên minh chính là chỗ an toàn, cho nên bọn hắn muốn nhằm vào dễ dàng xâm lấn khẩn cấp dự án.
Nhưng lần này xâm lấn rõ ràng không thích hợp.
Nó có thể trong nháy mắt xâm lấn chỗ tránh nạn, liền đại biểu nó có được từ mặt đất xâm lấn căn cứ năng lực.
Nhưng vấn đề ngay tại ở, cái thứ nhất người phải chết là đến đây báo cáo tình huống Đế Đô thị nhanh chóng phản ứng tiểu đội thành viên.
Hơn nữa còn là vừa bước vào căn cứ liền bị tập kích.
Đương nhiên, nơi này có thể cưỡng ép giải thích.
Cái này quỷ dị vừa vặn xâm lấn tiến căn cứ, lại vừa vặn gặp được Đế Đô thị nhanh chóng phản ứng tiểu đội thành viên, cho nên bọn hắn thành nhóm đầu tiên người bị hại.
Nhưng lời giải thích này cần có trùng hợp quá nhiều.
Một loại khác giải thích là, cái này quỷ dị là theo chân Đế Đô thị nhanh chóng phản ứng tiểu đội thành viên tiến đến.
Có thể lời giải thích này lại sinh ra một vấn đề, vì cái gì bọn hắn đến căn cứ mới bị quỷ dị giết chết?
Căn cứ đã biết tình báo, cái này quỷ dị giết người hiệu suất cũng không có chậm như vậy.
Hai loại giải thích, nhìn hợp lý tính, khẳng định là đệ nhất chủng chiếm ưu.
Nhưng Ngô Ngân luôn cảm giác bên trong có vấn đề.
Không chỉ là hắn, Tiến Đình, Từ Bạch cùng Lục Uyên đều cảm giác có vấn đề.
Đây cũng là bọn hắn lựa chọn thu nhận cái này quỷ dị nguyên nhân một trong.
Lục Uyên tại Ngô Ngân trong đầu hỏi, các ngươi bộ nghiên cứu dám nghiên cứu hội nghị này sao?
Ngô Ngân trong đầu đáp lại nói, nghiên cứu quỷ dị không phải chúng ta bộ nghiên cứu nghề cũ sao?
Bất quá muốn nghiên cứu cái này quỷ dị, tốt nhất là đến làm cho Thái Tuế ở đây. Dù sao cái đồ chơi này lại chạy đi ra liền phiền toái.
Một bên khác,
Yến Đình ôm Thái Tuế, Từ Bạch ở một bên vịt, cam đoan an ổn, để cho người ta cẩn thận từng ly từng tí đi tới Yến Đình trong phòng, đem Thái Tuế bỏ vào trên giường, đắp chăn.
Hai người đứng tại bên giường, Yến Đình nhỏ giọng nói ra, lần này nếu như không có hắn, thật không biết chúng ta còn phải chết bao nhiêu người.
Từ Bạch rất tán thành gật gật đầu.
Cảm khái qua đi, Từ Bạch nhìn về phía Yến Đình, có chút đau đầu nói, ta muốn đi xử lý trận sự kiện này đến tiếp sau.
Yến Đình nói ra, vậy ngươi đi đi, ta tại cái này trông coi hắn.
Từ Bạch nhìn một chút trên giường Thái Tuế, cao mày nói, ngươi tại công việc này sẽ đánh nhiều đến hắn nghỉ ngơi đi.
Sẽ không.
Tiến Đình nói ra, ta đem giải quyết tốt hậu quả làm việc giao cho Lâm Vũ vừa bạn tôi luyện một chút hắn.
Ta ngay tại nhìn chỗ này một chút hắn cho ta phát báo cáo là được rồi.
Từ Bạch, hắn không muốn nói chuyện.
Ngươi.
Ta.
Ta cũng muốn bồi dưỡng cái người thừa kế.
Từ Bạch nhỏ giọng nói xong câu đó, liền đi ra từ Bạch gian phòng.
Mới vừa đi tới trên hành lang, hắn liền bắt đầu dùng thông tin thai nghe cho hậu cần bộ các bộ môn ra lệnh, xử lý trận này sự kiện quỷ dị đến tiếp sau, để căn cứ mau chóng khôi phục, đi đến quỹ đạo.
Đồng thời hắn còn muốn phụ trách cùng chấp hành ủy ban, giám sát ủy ban, ban trị sự kết nối.
Tất cả mọi chuyện lớn nhỏ mà đều ép đến trên người hắn, bất quá hắn cũng không có phản nản cái gì, mà là đều đâu vào đấy xử lý rất nhiều sự kiện.
Kỳ thật hậu cần bộ bộ trưởng vốn không có mệt mỏi như vậy, tam đại trong bộ môn, dưới tay hắn người là nhiều nhất. Nhưng hắn ưa thích tự làm tất cả mọi việc, trên cơ bản việc lớn việc nhỏ hắn đều sẽ chính mình qua một lần, điều này sẽ đưa đến công tác của hắn dị thường phong phú.
Chương 648, xử lý sau này. Chương 648,
xử lý sau này ta cường điệu một chút, nhất định phải toàn lực bảo hộ toàn thể đồng chí tâm lý khỏe mạnh, kiệt lực tránh cho bất luận cái gì đồng chí xuất hiện tâm lý di chứng. Từ Bạch Tại đi hướng phòng làm việc của mình trên đường, nghiêm túc đạt trọng yếu mệnh lệnh. Chức năng khôi phục, tổ chức vận hành các loại sự vụ đều là ứng đặt thứ yếu vị trí, người nhân tố thủy chung là hàng đầu suy tính, bất cứ lúc nào đều ứng đem nhân viên tình huống đặt chủ bị. Đối với những cái kia gặp quỷ dị tập kích rút lui đội ngũ, may mắn còn sống sót đồng chí có thể tạm dừng làm việc, đợi hoàn thành tâm lý ước định lại kết quả hợp cách sau, mới có thể khôi phục làm việc. Như các cấp người phụ trách tồn tại ép buộc, nghiền ép các loại hành vi không thích đáng, ta đem theo quy theo kỷ, sẽ nghiêm trị từ trọng xử lý. Từ Bạch rất rõ ràng, trong căn cứ những nhân viên công tác này đều càng thiên hướng về phòng sự vụ để ý, chí ít có một nửa đều không có trải qua sự kiện quỷ dị. Lần này xâm lấn, rất có thể cho bọn hắn lưu lại nghiêm trọng địa tâm để ý thương tích, nhất là những cái kia nhìn xem những đồng chí khác chết tại người trước mặt. Vượt sâu bất thình lình tại trong đầu hắn nói ra, lời như vậy, công việc của ngươi sẽ gấp bội gia tăng. Nghe được thanh âm, Từ Bạch sửng sốt một chút, mà sau nào trong biển đáp lại nói, ở tại vị, như nó trước. Cái kia vốn là của ta làm việc. Dễ dàng xuất hiện tâm lý vấn đề đại bộ phận đều là người trẻ tuổi, mà những người tuổi trẻ này đều là liên minh tương lai, nếu như xử lý thỏa đáng, tố chất tâm lý của bọn họ cùng năng lực chịu đựng đều sẽ đạt được cực lớn tăng cường. Nhưng tương phản, nếu như ta coi nhẹ hoặc nhẹ xem vấn đề này, đó chính là tại tự tay bóp chết liên minh tương lai. Vượt sâu cảm khái nói, chắc không được ngươi là hậu cần bộ trưởng. Chú ý một chút, đừng đem chính mình mệt mỏi đổ. Ngươi muốn mệt ngã chuyện phiền toái càng nhiều. Cần trợ giúp gì liền nói. Còi báo động chói tai rốt cục biến mất, trận này như ác mộng giống như hạo kiếp, chậm rãi hạ màn. Màu đỏ như máu khẩn cấp đèn từ từ ảm đạm xuống, không còn bắn ra cái kia làm cho người sợ hãi màu đỏ tươi quang ảnh. Cả tòa căn cứ tựa như một cái bị lưỡi dao vạch phá vết thương khổng lồ, giờ phút này rốt cục đã ngừng lại đổ máu. Mà những cái kia ngổn ngang lộn xộn tản mát trên mặt đất thi thể, đúng như trên vết thương kết thành màu nâu đen vết máu, nói vừa rồi phát sinh thảm liệt. Có người vì sống sót sau tai nạn mà khóc ròng ròng, có cười to không chỉ, phát tiết lấy nội tâm cuồng hoan. Còn có người chưa tỉnh hồn, sủi lơ trên mặt đất, hai chân khống chế không nổi run rẩy, mặc cho cố gắng như thế nào cũng vô pháp một lần nữa đứng thẳng. Tố chất tâm lý tốt nhất phải kể là đám kia thầy thuốc. Bọn hắn như không có việc gì từ dưới đất bò dậy, vỗ nhẹ chế ngự bên trên nhiễm cho bụi, sửa sang lấy hơi có vẻ xốc xếch vào áo. Sau đó top 5 top 3 kết bạn mà đi, thản nhiên tự đắc hướng phòng ăn phương hướng đi đến. Ta nói thật, các ngươi thật nên thử một chút thêm sữa chua tạp phớ. Nếu như đây không phải tại liên minh, ta đã đem ngươi để lên bàn giải phẫu giải phẫu. Chúng ta đều là nhà khoa học, phải có nghiêm cẩn tính. Chúng ta nên qua, sao có thể tùy tiện có kết luận đâu. Tốt, ngươi đừng nói nữa. Lại nói ta liền phải đem ngươi phóng hỏa trên giá hành hình khi dị đoan tiêu chết. Hậu cần bộ bên trong, tố chất tâm lý người cường đại dẫn đầu gánh vác lên làm việc, làm cho cả căn cứ khôi phục cơ bản nhất vận hành. Tối thiểu đến bảo đảm các đồng chí hôm nay có thể ăn vào một ngụm nóng hổi cơm tối. Mà trong căn cứ tất cả bác sĩ tâm lý đều bị điều động đứng lên, bắt đầu cho những tâm lý kia tố chất kém đồng chí làm tâm lý phụ đạo, để bọn hắn sớm ngày đi ra khói mù. Thi thể trên đất bị lần lượt vận đến nhà xác. Chết tại trận sự kiện này đồng chí, vô luận là khẩn cấp bảo hộ tạo thành viên hay là những bộ môn khác thành viên, đều sẽ bị coi là hy sinh tại sự kiện quỷ dị bên trong. Toàn bộ căn cứ tựa như một máy khổng lồ máy móc một dạng chậm chạp nhưng ổn định vận hành đứng lên. Rõ ràng trước đây không lâu nơi này vừa phát sinh qua cùng một chỗ nguy hiểm sự kiện quỷ dị, mà lại cái kia quỷ dị hiện tại liền thu nhận ở chỗ này. Nhưng không có bao nhiêu người sợ sệt, bởi vì bọn hắn biết, Thái Thuế ngay ở chỗ này. Trải qua trận sự kiện này, Thái Thuế danh vọng lại lên một bậc thang, đã đạt đến đỉnh phong. Không nói qua trường chút nào, dĩ thái tuổi trước mắt danh vọng, hắn chỉ cần có thể lấy ra một cái lý do chính đáng, thậm chí có thể lôi ra đến một nhóm người tạo phản. Đương nhiên, Thái Thuế cũng sẽ không làm như vậy. Ai, hắn không chết, hắn chỉ là đã hôn mê. Có hai cái tạm thời bị điều tạm đến hậu cần bộ khẩn cấp bảo hộ tạo thành viên cùng một cái nhân viên y tế cùng một chỗ, suýt nữa muốn đem Tống Cẩm đặt lên cáng cứu thương, mang đến nhà xác. Còn tốt bị cái kia một mực trông coi hắn khẩn cấp bảo hộ tạo thành viên ngăn lại. Nhìn xem khẩn trương hắn, nhân viên y tế cười một tiếng, nói ra, ngươi hiểu lầm, chúng ta chuẩn bị đem hắn đưa đến phòng y tế kiểm tra trị liệu. Ngươi cảm giác trên thân thể có cái gì khó chịu sao? Ta không có. Vậy là tốt rồi, bất quá chúng ta đề nghị ngươi ngày mai đi làm cái kiểm tra, tránh cho lưu lại cái gì ám thương. Hôm nay không được sao? Hôm nay phòng y tế bạ mãn. À tốt. Một đoàn người dơ lên Tống Cẩm sau khi rời đi, cái này khẩn cấp bảo hộ tạo thành viên biểu lộ có chút đắng chát. Ám thương. Cái này quỷ dị căn bản không thương tổn người, chỉ giết người. Đội trưởng cùng phó đội trưởng cũng làm mặt của hắn chết. Bọn hắn chi tiểu đội này cũng không biết hiện tại còn lại bao nhiêu người. Đây chính là quỷ dị A, hắn lắc đầu bất đắc dĩ, để tay đến thông tin thai ngay bên trên, hướng mình thượng cấp xin mời, muốn nhìn một chút có cái gì đủ khả năng làm việc. Tại đi hướng phòng y tế trên đường, Tống Cẩm vẫn như cũ ý thức mơ hồ. Hắn không biết mình là ai, chỉ có thể nghe được tiếng cầu cứu cùng không giấu được thế giới tàn khốc. Nhắm chặt hai mắt hắn rốt cuộc làm không được không nhìn đây hết thảy, dốc hết toàn lực muốn mở to mắt, nhưng lại một mực không cách nào mở ra. Cứu mạng, mau cứu ta. Không cần, không cần. Tại tiếng cầu cứu này, hắn rốt cuộc làm ra lựa chọn của mình, nhưng thủy chung không cách nào mở to mắt. Ngược lại là cái kia tàn khốc cảnh tượng không còn xuyên tấu mí mắt của hắn, nhắm chặt hai mắt rốt cục đạt được tha thiết ước mơ hắc ám. Bên hai truyền đến những cái kia tiếng cầu cứu cũng càng ngày càng mơ hồ, gần như sắp muốn biến mất không thấy gì nữa. Mà giơ lên hắn đoàn người này còn tại thảo luận vừa rồi chuyện phát sinh mà. Các ngươi nơi đó nghe được thanh âm kia sao? Nhiều như vậy thanh âm, ngươi nói chính là cái nào? Chính là để cho chúng ta nhắm mắt cái kia.
A, cái này, thanh âm kia không phải từ trong thai nghe phát ra tới.
Đúng đúng đúng, ta cũng chú ý tới, nó là trực tiếp tại ta trong đầu vang lên. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Hẳn là vị kia vực sâu năng lực. Để cho chúng ta nhắm mắt thật đúng là không sai. Khi đó từ từ nhắm hai mắt đều cảm giác mắt đau, mở to mắt ta cũng không dám mớn. Ta trực tiếp lấy tay che kín mắt, hay là cảm giác có chút sáng. Có người vụng trộm mở mắt nhìn sao? Không nói trước ai dám, liên loại tình huống kia, ai có thể mở mắt ra? Ta khi còn bé dùng con mắt nhìn thái dương đều không có cảm giác khó chịu như vậy. Về sau không phải giảm mất điểm, các ngươi không có cảm giác đến sao? Cảm thấy, vậy cũng không dám mở mắt. Thái Tuế là thật không hợp thói thường a, vừa ra tay liền đem cái này quỷ dị cho thu nhận. Ta lúc đó nghe được Thái Tuế xuất thủ liền biết ổn. Ha ha ha, ta cũng là. Bọn hắn trò chuyện một chút liền đi tới phòng y tế, nơi này phi thường chen chúc, đến chữa bệnh cũng nhiều, nhưng tới làm kiểm tra người đặc biệt nhiều. Trên thân rất nhiều người chỉ cần có một chút khó chịu, chỉ lo lắng chính mình là bị quỷ dị ảnh hưởng tới, tranh thủ thời gian tới kiểm tra sức khỏe. Bọn hắn cho Tống Cẩm tìm cái giường ngủ, làm một chút cơ bản nhất biểu hiện sinh mệnh kiểm tra, xác nhận hắn thật chỉ là đã hôn mê, lại căn cứ hắn tình huống an bài cho hắn truyền dịch. Sau đó lại dựa theo lệ cũ, làm ô nhiễm độ kiểm tra đo lường. A, hắn ô nhiễm độ làm sao tăng nhiều như vậy? Một tên nhân viên y tế nhìn xem trên màn hình số liệu, lên tiếng kinh hô. Phía trên có Tống Cẩm lần trước ô nhiễm độ kiểm tra đo lường số liệu, thời gian biểu hiện là sáng hôm nay. Buổi sáng còn chỉ có 7.8, lúc này liền biến thành 13.7, tăng gần 6 cái điểm. Một tên khác nhân viên y tế nói ra, hắn chỗ rút lui đội ngũ bị quỷ dị tập kích, đây cũng là nhận quỷ dị ảnh hưởng. Có thể những người khác không có dâng lên nhiều như vậy à, kiểm tra nhiều người như vậy, nhiều nhất mới tăng không hai. Khả năng người với người thể chất khác biệt. Hai người bọn họ thảo luận đến một nửa, một người trong đó thông tin thai nghe liền nhận được một cái thông tin. Cho ăn, ta là hậu cần bộ bộ trưởng Từ Bạch. Từ bộ trưởng. Danh y này vụ nhân viên trực tiếp ngộng. Hắn lệ thuộc vào hậu cần bộ, nhưng chỉ là cơ sở nhân viên y tế. Gia nhập liên minh cũng có 10 năm chỉ cùng Từ Bạch nói một lời nào. Hay là lần kia hắn cùng hắn lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo lên điểm xung đột, lúc đầu đã bị thượng cấp lãnh đạo điều giải tốt. Về sau lại qua một tuần lễ, vị này hậu cần bộ bộ trưởng tự mình cho hắn đã thông tin tức hỏi thăm tình huống. Lần kia qua đi, hắn cũng chỉ tại trọng điểm nói chuyện cùng trong mệnh lệnh nghe qua Từ Bạch thanh âm. Mà lần này, Từ Bạch lại cho hắn đánh thông tin. Sau khi hết khiếp sợ, hắn đội vàng đáp lại nói, "Từ bộ trưởng, ngài tốt, nơi này là số 5 phòng y tế. Tống Cẩm có phải hay không do ngươi đang chiếu cố?" Từ Bạch thanh âm rất ôn hòa, nhưng lại có chút mỏi mệt. "Là ta đang chiếu cố." Danh y này vụ nhân viên đội vàng nhìn về phía trên giường bệnh Tống Cẩm. Trong đầu trong nháy mắt lóe lên chính mình đối với người bệnh này phương thức xử lý, xác nhận không có bất cứ vấn đề gì sau mới tùng qua một hơi. Từ Bạch nói ra, "Không cần khẩn trương như vậy, ta liền hỏi một chút tình huống. Hắn hiện tại thế nào?" Nhân viên y tế hồi đáp, "Sinh mạng thể của hắn trinh hết thể bình thường, ngay tại lúc này vẫn còn trạng thái hôn mê, chúng ta phỏng đoán là bởi vì quá căng thẳng đưa đến." "Ân tốt, có một cái dị thường địa phương. Nó ô nhiễm độ tăng 5.9, viễn siêu bình quân trình độ." "Ân, loại bỏ dụng cụ vấn đề không có." "Không có, không có. Cấp tốc loại bỏ. Loại bỏ hoàn tất sau trực tiếp hướng ta báo cáo." Sau 5 phút, danh y này vụ nhân viên bấm Từ Bạch thông tin, khẩn trương báo cáo, "Loại bỏ hoàn tất, dụng cụ không có vấn đề." Từ Bạch đáp lại nói, "Ta đã biết, hiện tại lập tức đem Tống Cẩm chuyển rời đến bộ nghiên cứu sinh vật phòng thí nghiệm." Chương 649, dị thường ô nhiễm độ tăng trưởng. Chương 649, dị thường ô nhiễm độ tăng trưởng sinh vật trong phòng thí nghiệm. Ngô Ngân tự mình tiếp nhận Tống Cẩm, liền dùng sinh vật trong phòng thí nghiệm dụng cụ một lần nữa làm một lần ô nhiễm độ kiểm tra đo lường. Kết quả không thay đổi, ô nhiễm độ dâng lên 5.9. Cái này rõ ràng không phải là bị lần này sự kiện quỷ dị ảnh hưởng. Ngô Ngân nâng hàm dưới, biểu lộ nghiêm túc. Bọn hắn lại cho Tống Cẩm làm một lần kỹ lưỡng hơn kiểm tra sức khỏe. Đại bộ phận tham số đều tại bình thường phạm vi bên trong, chỉ có một số nhỏ không quá bình thường. Nhưng này đều là do hôn mê đưa đến. Sóng điện não cũng phù hợp hôn mê đặc thù. Thấy thế nào đều là một lần phổ thông hôn mê. Cùng mặt khác tố chất tâm lý quá yếu mà bị hù ngã người một dạng, thậm chí Tống Cẩm tình huống còn khá hơn một chút. Tên kia khẩn cấp bảo hộ tạo thành viên được đưa tới nơi này. Hắn hiện tại rất khẩn trương. Cho dù là Yến Đình muốn gặp hắn, hắn cũng sẽ không khẩn trương như vậy. Hắn chỉ muốn biết, ta làm việc làm tốt tốt, tại sao muốn ta kiếp sau vật phòng thí nghiệm a? Cũng không thể là muốn giải phẫu nghiên cứu ta đi. Ta chỉ là bị quỷ dị tập kích sau sống tiếp được, không đến mức đi nghiên cứu ta đi. Nhất là sau khi đi vào người thấy một cô nước khử chuẩn bị, nhìn thấy chung quanh tấp nập đi lại mặc áo choàng trắng nhân viên nghiên cứu khoa học. Hắn khẩn trương hơn. Đối mặt quỷ dị đều không có khẩn trương như vậy. Hắn được đưa tới Ngô Ngân trước mặt, nhìn xem vị này bộ nghiên cứu bộ trưởng bóng lưng. Hắn cảm giác chính mình giống như là bị một đám điên cuồng nhà khoa học dẫn tới lớn một trước mặt. Đủ điểm đi đến Ngô Ngân bên cạnh, nói hai câu nói. Ngô Ngân xoay người, nhìn xem tên này khẩn cấp bảo hộ tạo thành viên. Người tên là gì? Ta gọi là An. Không cần khẩn trương như vậy, buông lỏng một chút. Ngô Ngân kiểu nói này, La An khẩn trương hơn. Ngô Ngân hỏi, ngươi không có làm kiểm tra sức khỏe đúng không? Phòng y tế quá nhiều người, chưa có xếp hạng đội. Cái kia đi trước làm kiểm tra sức khỏe đi. La An bị đủ điểm dẫn theo, dùng sinh vật phòng thí nghiệm càng chuyên nghiệp thiết bị làm kiểm tra sức khỏe. Nhưng hắn trong lòng đã nhanh hoảng chết. Mang ta tới cái gì cũng không hỏi, đi lên liền làm kiểm tra sức khỏe. Chẳng lẽ lại thật muốn giải phẫu ta? Kiểm tra sức khỏe xong sau, báo cáo đến Ngô Ngân trong tay. Hắn đơn giản nhìn lướt qua biểu hiện sinh mệnh các hạng tham số, sau đó đưa ánh mắt bỏ vào ô nhiễm độ bên trên, bên cạnh còn chuyên môn đánh dấu lên hắn lần trước kiểm tra đo lường ô nhiễm độ. Vừa so sánh này, tăng lên 0.5, cũng vượt qua bình quân trình độ, thậm chí là bán hết hàng thức dẫn trước. La An lại một lần nữa được đưa tới trước mặt hắn, Ngô Ngân dẫn hắn đi vào một mặt trong suốt pha lê trước, bên trong là nằm ở trên giường Tống Cẩm. Hai người các ngươi một mực đợi cùng một chỗ đúng không? Hắn khẽ xỉu, cho nên ta ở bên kia trông coi hắn. Tại ngươi trông coi hắn trong đoạn thời gian kia, ngươi có phát giác được cái gì dị thường sao? Dị thường? Không có a. Trước đó các ngươi bị quỷ dị tập kích đúng không? Thuận tiện tâm sự chuyện khi đó sao? Nghe được vấn đề này, La An nhớ lại 2 giây, sau đó hồi đáp, lúc đó chúng ta bình thường rút lui, mấy lần biến hóa lộ tuyến sau, về sau liền bị quỷ dị tập kích, đi ở phía trước đội trưởng cùng phó đội trưởng liên tiếp tử vong. Mọi người tứ tán đảo vòng, ta đang chạy thời điểm, trông thấy hắn tại nguyên chỗ bất động, thậm chí còn đi về phía trước một bước, liền chuẩn bị kéo lên hắn cùng một chỗ chạy, sau đó hắn liền té xỉu. Ngô Ngân bén nhạy bắt được điểm mấu chốt. Ngươi nói là hắn còn đi về phía trước một bước. Đối với, lúc đó ta vừa vặn chạy đến bên cạnh hắn. Cái kia lúc đó, nét mặt của hắn có cái gì dị thường địa phương sao? Biểu lộ La An cẩn thận nhớ lại đứng lên, một lát sau, mới dùng không xác định ngữ khí nói ra, tựa như là ngây dại, nhìn có chút ngốc trệ. Ta không nhớ rõ lắm. Tốt, ta đã biết. Ngô Ngân nhẹ gật đầu, sau đó lại lâm vào trầm tư. Từ khi rút lui bắt đầu sau, Tống Cẩm vẫn cùng La An đợi cùng một chỗ, nhưng bây giờ La An hết thảy bình thường. Tống Cẩm lại xuất hiện ô nhiễm độ dị thường tăng trưởng tình huống. Không đối, La An cũng không quá bình thường. Chương 650, tự mâu thuẫn chương 650, tự mâu thuẫn liền trước mắt thu tập được ô nhiễm số độ theo tới nói, tất cả mọi người có tăng trưởng. Nhưng trừ Tống Cẩm cùng La An, phần lớn người đều là tăng trưởng 0.1, một số nhỏ tăng trưởng 0.2. Cơ hồ không có tăng trưởng 0.3. Cái này Tống Cẩm đi lên tăng trưởng 5.9, cùng hắn cùng một chỗ La An đều tăng trưởng 0.5, viễn siêu bình thường trình độ. Cái này rõ ràng không đúng. Ngô Ngân suy tư một hồi, xếp hợp lý điểm nói ra, cấp hai người bọn họ làm năng lượng không ổn định tính kiểm tra đo lường. Là đủ điểm lập tức xuống dưới an bài. Ngô Ngân đứng tại chỗ, khép hờ hai mắt, nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương. Cái kia chuyện quỷ dị còn không có giải quyết, cái này lại toát ra hàng một sự tình. Hơn nữa còn là Tống Cẩm. Thiếu niên này bản thân không có gì đặc thù, nhưng hắn thân phận đặc thù a, không nói đến hắn cùng Thái Tuế quan hệ mật thiết, hắn hay là Tống Văn vợ chồng hài tử, quỷ phòng cư dân. Hắn đã xảy ra chuyện gì đâu? Đứa nhỏ này một mực tại quỷ trong phòng đợi, nửa năm qua này liền đi ra ngoài lần này, hơn nữa còn là trực tiếp mở cửa đến liên minh. Hắn hoàn toàn không có cùng mặt khác quỷ dị tiếp xúc thời gian a. Người ta ngay tại căn cứ đợi, ô nhiễm độ liền trực tiếp dâng lên 5.9. Hắn chính là một chút cực không ổn định dị không gian đợi cũng không trở thành dâng lên nhanh như vậy. Làm sao? Đứa nhỏ này ở căn cứ không quen khí hậu. Ngô Ngân rõ ràng là cái làm nghiên cứu hiện tại chỉnh cùng cái thám tử một dạng, hắn đều muốn hoài nghi liên minh có phải hay không còn cất giấu một cái quỷ dị. Mà lại cái này quỷ dị ô nhiễm độ cùng năng lượng không ổn định tính cực cao. Ai hắn thở dài, tìm cái ghế ngồi xuống, xuất ra đầu cối, vận dụng quyền hạn của mình từ trong trên mạng điều ra đến một phần tư liệu. Phía trên có Tống Cẩm chỗ rút lui đội ngũ người sống sót ô nhiễm độ. Những người này đều là dâng lên 0.2. Càng là so sánh, sự tình thì càng kỳ quái. La An sự tình kỳ thật tốt giải thích. Nếu như Ngô Ngân không có đoán sai, Tống Cẩm năng lượng không ổn định tính hẳn là tăng. Hắn đem đầu gối để ở một bên, nương đến trên ghế dựa, nhắm mắt lại, bắt đầu tính ra Tống Cẩm không ổn định giá trị. Từ La An ô nhiễm độ dâng lên trị số vào tay, đem Tống Cẩm coi là nguồn ô nhiễm, truyền bá chất môi giới là không khí, trong hành lang nhiệt độ ước là 24 độ. Ngô Ngân đơn giản đánh giá một chút. Tống Cẩm năng lượng không ổn định tính đại khái tại 55 đến 65 ở giữa, viễn siêu bình thường trình độ. Cái này thậm chí đã vượt qua một cái bình thường quỷ dị năng lượng không ổn định tính. Phải biết, Tống Cẩm ô nhiễm độ mới 13.7, bộ nghiên cứu chí ít có 1/3 người đều cao hơn hắn. Bao nhiêu? 70.3. Ngô Ngân kinh hô một tiếng, một thanh từ đủ điểm trong tay túm lấy kiểm tra đo lường báo cáo. Phía trên thanh thanh sở sở viết Tống Cẩm năng lượng không ổn định tính là 71.3. Đôi này sao? Hắn tại tính ra thời điểm, cực đại nhất cũng liền 65. Cái này đi lên liền so cực đại nhất còn cao hơn. Bình thường quỷ dị phát động quỷ dị năng lực lúc, năng lượng không ổn định tính mới có thể đạt tới 70 tả hữu a. Ngươi một cái ô nhiễm độ 13.7 người bình thường, năng lượng không ổn định tính cùng phát động quỷ dị năng lực quỷ dị một dạng. Đôi này sao? Mặc dù năng lượng không ổn định tính cùng ô nhiễm độ ở giữa quan hệ không lớn, nhưng này cũng là có chút điểm quan hệ. Đem quỷ dị so sánh một cái nuôi cá hồ nước. Ô nhiễm độ là cân nhắc hồ nước này lớn bao nhiêu, bên trong có bao nhiêu cá. Mà năng lượng không ổn định tính là cân nhắc hồ nước này nội bộ biến hóa, cá ra sinh tử vong cùng vận động. Người ta quỷ dị trong hồ nước kia có hơn vạn con cá, bên trong cá bơi loạn, cho nên nhìn tương đối hỗn loạn. Tống Cẩm hồ nước này bên trong chỉ có mấy trăm con cá, kết quả cùng người ta hơn vạn con cá hồ nước một dạng loạn. Bên trong cá đều điên rồi. Lấy Tống Cẩm ô nhiễm này độ cùng cái này năng lượng không ổn định tính, hắn ở dây tiếp theo tự bạo sát suất đều không làm số 0. Nhưng không đúng. Ngô Ngân lại nghĩ đến muốn, nếu như Tống Cẩm năng lượng không ổn định tính là 71.3, cái kia La An ô nhiễm độ liền không nên mới lên trướng ngân ấy. Hắn làm nguồn ô nhiễm, năng lượng không ổn định tính là sẽ ảnh hưởng ô nhiễm tốc độ. Tạm thời hướng Tống Cẩm báo cáo phóng tới một bên, hắn lại nhìn lên La An báo cáo. Năng lượng không ổn định tính, 7.6. Cái này quá bình thường. Đây mới là một người bình thường nên có năng lượng không ổn định tính. La An có chút bất an nhìn xem sắc mặt nghiêm túc lại âm trầm Ngô Ngân, muốn mở miệng hỏi thăm nhưng lại không dám. Ngô Ngân để báo cáo trong tay xuống, nhìn về phía hắn, nói ra, ta hy vọng ngươi có thể lại cẩn thận hồi ức một chút ngay lúc đó tình huống dị thường. đương nhiên loại chuyện này gấp không được, ngươi không cần khẩn trương thái quá. Đủ điểm, mang vị đồng chí này xuống dưới nghỉ ngơi. Ngô Ngân nói nghỉ ngơi cũng không phải để hắn trở lại chính mình ký túc xá, mà là để hắn trực tiếp tại phòng thí nghiệm này trong phòng nghỉ ngơi. Bất quá hắn ăn mặc chi phí cũng sẽ không thiếu, thậm chí so với hắn bản thân đãi ngộ tốt hơn. Đem La An đưa đến trong phòng nghỉ thu xếp tốt đằng sau, Đủ Điểm lại về tới Ngô Ngân bên người. Ngô Ngân còn tại phân tích chuyện này, hắn nghe được bên người tiếng bước chân, cầm trên tay tất cả báo cáo đều đưa cho Đủ Điểm. Nói một chút cái nhìn của ngươi. Đủ Điểm cấp tốc xem hết báo cáo, sau đó nói, tống cầm ô nhiễm độ chỉ có 13.7, rõ ràng không phải quỷ dị, cũng không có khả năng có quỷ dị năng lực. Nhưng nó năng lượng không ổn định tính lại viễn siêu bình thường giá trị. Hai loại tình huống xuất hiện cùng một chỗ, chỉ có một cái khả năng, hắn là bị cái khác quỷ dị ảnh hưởng tới, mà lại ngay tại tiếp tục thụ ảnh hưởng. Căn cứ quỷ dị khoa học lý luận, quỷ dị muốn phát động năng lực lúc, đầu tiên sẽ để cho mục tiêu ô nhiễm độ đạt tới một cái đặc biệt giá trị tả hữu, khác biệt quỷ dị cái này đặc biệt giá trị cũng khác biệt, còn có chính là sẽ để cho mục tiêu năng lượng không ổn định tính biến lớn. Một bước này kỳ thật chính là Lục Quên nói tới thành lập liên hệ. Tống Cẩm hiển nhiên chính là loại tình huống này. Nhưng dạng này lại cuốn trở về Ngô Ngân ngay từ đầu cái kia phỏng đoán, hắn bất đắc dĩ hỏi, chẳng lẽ trong căn cứ còn có một cái khác quỷ dị? Đủ Điểm lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không biết. Thực thể quỷ dị khẳng định là không có, nhưng không thực thể quỷ dị. Ngô Ngân còn nói thêm, Tống Cẩm tin tức là tại hệ thống bên trong đăng ký qua, nếu như hắn thật bị quỷ dị ảnh hưởng, vậy hắn năng lượng đặc thù nên phát sinh cải biến, quỷ dị máy dò xét hẳn là đem hắn coi là người xâm nhập phát ra cảnh báo. Nhìn từ điểm này, Tống Cẩm lại không thể là kẻ khác quỷ dị ảnh hưởng. Quỷ dị máy dò xét mặc dù phân biệt không ra không thực thể quỷ dị, nhưng không thực thể quỷ dị ảnh hưởng người thời điểm, liền sẽ bị lập tức phân biệt đến. Tống Cẩm không có bị phân biệt đã nói lên hắn xác suất lớn không có bị mặt khác quỷ dị ảnh hưởng. Cái này trực tiếp liền tự mâu thuẫn a. Hai cái thuyết pháp đều đi không thông. Ai Ngô Ngân thở dài, có chút nhắm mắt, suy tư một hồi, lại mở ra hai con ngươi, lần nữa khôi phục tỉnh táo. Kỳ thật chúng ta cũng không có nghiêm ngặt chứng minh ô nhiễm độ thấp, năng lượng không ổn định tính liền nhất định sẽ không cao, đây chỉ là kinh nghiệm lời tuyên bố thôi. Như là đã phát sinh, chúng ta bây giờ không nên phủ định loại tình huống này tồn tại, mà là hẳn là đi nghiên cứu nó tại sao phải tồn tại, nó tồn tại có tác dụng gì, có ý nghĩa gì. Hắn vừa nhìn về phía Đủ Điểm, mang theo mấy phần khảo giáo hỏi, ta hỏi ngươi, năng lượng không ổn định tính đại biểu cho cái gì? Đây là kiến thức căn bản, Đủ Điểm lập tức trả lời nói năng lượng không ổn định tính đại biểu cho một cái quang tử hệ thống ổn định trình độ, chủ yếu cùng tần suất phân bố có quan hệ. Ngô Ngân đánh gây hắn, lại hỏi, còn gì nữa không? Lần này Đủ Điểm suy tư hồi lâu, lại hồi đáp, quỷ dị mặc dù là một cái phong bế quang tử hệ thống, nhưng kỳ thật cùng ngoại giới vẫn tồn tại trình độ nhất định lẫn nhau, mà năng lượng không ổn định tính có thể ảnh hưởng lẫn nhau trình độ. Ngô Ngân một lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía trong suốt tường pha lê bên trong Tống Cẩm, tiếp tục hỏi, còn gì nữa không? Đủ Điểm trong lúc nhất thời không biết nên trả lời cái gì, bắt đầu chăm chú suy nghĩ. Hắn không cùng những thiên tài khác một dạng, trông cậy vào trong đầu linh quang lóe lên. Hắn trực tiếp từ năng lượng không ổn định tính định nghĩa xuất phát, sẽ cùng quỷ dị khoa học mặt khác lý luận đem kết hợp, làm gì chắc đó, một bước một cái dấu chân đẩy ra kết luận. Năng lượng không ổn định tính sẽ đại biểu quang tử hệ thống tính ổn định, quét sạch hệ thống con đại biểu cho một cái cá thể quỷ dị thái. Quỷ dị thái tính ổn định sẽ ảnh hưởng vật chất thái. Ngô Ngân lần này rốt cục thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó nói ra, cho nên chúng ta công việc bây giờ có hai cái trọng điểm. Một, nghiên cứu Tống Cẩm sẽ đối với ngoại giới sinh ra ảnh hưởng gì. Hai, nghiên cứu Tống Cẩm bản thân phát sinh biến hóa gì. Chương 651, nghiên cứu tạm dừng. Chương 651, nghiên cứu tạm dừng quả nhiên là trọng điểm, nhưng vấn đề là làm sao nghiên cứu đâu. Đủ Điểm nghĩ nghĩ, nói hai câu nói nhảm. Hắn đối với ngoại giới ảnh hưởng thể hiện tại đối với những khác thực thể ô nhiễm, tự thân nhận ảnh hưởng thể hiện tại hắn hiện tại hôn mê bên trên. Nói hai câu nói nhảm, đến ra vẻ mình không có rác rưởi như vậy. Loại này hoàn toàn không biết từ chỗ nào bắt đầu nghiên cứu, thật cũng chỉ có thể dựa vào linh quang lóe lên. Ngô Ngân nhẹ gật đầu, nói ra, vậy chúng ta liền từ hai cái này phương diện vào tay, trước kiểm tra đo lường một chút Tống Cẩm có thể ô nhiễm cực hạn, nhìn phải chăng có thể vượt qua hắn tự thân ô nhiễm độ. Mà lại Tống Cẩm cái này năng lượng không ổn định tính cùng La An chỗ dâng lên ô nhiễm độ không khớp. Vấn đề hoặc là xuất hiện ở Tống Cẩm trên thân, hoặc là xuất hiện ở chúng ta ô nhiễm tốc độ mô hình trên thân. Cân nhắc loại tình huống thứ nhất, ta vừa rồi suy nghĩ một chút, nếu như Tống Cẩm năng lượng không ổn định tính không phải trong khoảng thời gian ngắn tăng trưởng đến 71.3, mà là tại cái kia trong vòng 5 canh giờ, từng chút tăng trưởng đến cái này giá trị. Vậy chúng ta liền có thể giải thích La An ô nhiễm độ dâng lên. Về phần Tống Cẩm tự thân, hắn chỉ là ở vào trạng thái hôn mê, liền hiện hữu tình huống tới nói, sớm muộn sẽ tỉnh lại. Đến lúc đó có thể hỏi thăm hắn. Còn có chính là hắn té xịu trước dị thường cử động. Lúc đó tràng diện quá hỗn loạn, video theo dõi bên trên thiếu khuyết rất nhiều chi tiết, điểm ấy cần La An hồi ức. Thế điểm tương những lời này nhớ đến trong lòng. Trong này, trừ cái kia năng lượng không ổn định tính từng bước tăng trưởng mặt khác đều cùng linh quang lóe lên không có quan hệ, là thông thường nghiên cứu mạch suy nghĩ. Hắn xuống dưới an bài sau, Lục Yên tại Ngô Ngân trong đầu hỏi, không thể cưỡng ép tỉnh lại Tống Cẩm sao? Trên lý luận tới nói có thể làm được. Nhưng bây giờ nếu như cưỡng ép tỉnh lại, rất có thể đối với Tống Cẩm bản thân tạo thành không thể vãn hồi tổn hại. Nhưng không tỉnh lại, một mực để hắn dạng này, cũng có rất lớn phong hiểm a. Cho nên chúng ta sẽ thời gian thực giám sát sinh mạng thể của hắn trình cùng sóng điện não, một khi xuất hiện dị thường, chúng ta lại khai thác tỉnh lại biện pháp. Ngươi có thể tại trong ý thức của hắn phát hiện dị thường sao? Tầng ngoài ý thức không có vấn đề gì, nhưng tầng sâu ý thức ta cảm giác không đến. Ta ngược lại thật ra hy vọng có chút vấn đề. Cái này một bãi nước đọng, là thật quá làm cho người ta vô lực. Lục Yên còn nói thêm,
hắn buổi tối hôm nay hẳn là sẽ còn bị truyền tống về đi, các ngươi hỗ trợ chuẩn bị một chút phòng hộ biện pháp, đừng để hắn đem bên trong hai người khác ô nhiễm.
Tốt.
Ngô Ngân lập tức đem chuyện này phân phó xuống dưới, để bọn hắn thiết kế phòng hộ biện pháp, chủ yếu là phải đem Tống Cẩm cách ly đứng lên. Sau một giờ, Đủ Điểm cầm mới một phần năng lượng không ổn định tính kiểm tra đo lường báo cáo tới. Phía trên biểu hiện Tống Cẩm năng lượng không ổn định tính là 73.8, lại tăng 2.5. Đối mặt cái này càng ngày càng không hợp thói thường năng lượng không ổn định tính, Ngô Ngân không chỉ có không có tiếp tục cảm thấy đau đầu, ngược lại còn thở dài một hơi. Cái này sơ bộ đã chứng minh suy đoán của hắn. Xem như số lượng không nhiều tin tức tốt, nhưng còn có một tin tức xấu. Nghiên cứu của bọn hắn muốn tạm dừng, bởi vì Tống Cẩm muốn bị truyền tống về Quỷ Úc. Bọn hắn chừa lại nửa giờ thời gian chuẩn bị, đến làm cho Tống Cẩm có thể chống đến buổi sáng ngày mai đi ra. Mặc dù Thái Tuế còn chưa tỉnh ngủ, nhưng còn có vực sâu. Ngô Ngân đem hết thảy chú ý hạng mục đều bàn giao cho vực sâu, có chuyên môn nhắc nhở, để hắn ngày mai cần phải mang Tống Cẩm đi ra. Không chỉ có muốn dẫn Tống Cẩm, còn phải đem bên trong những người khác cũng mang ra làm kiểm tra sức khỏe. Dưới tình huống bình thường, lấy Tống Cẩm cái này năng lượng không ổn định tính đều có thể một mình chiếm hữu một cái thu nhận thất. Bọn hắn chuẩn bị phòng hộ biện pháp cũng không thể hoàn toàn ngăn cản Tống Cẩm đối với cảnh vật chung quanh ô nhiễm. Huống chi, Tống Cẩm ô nhiễm độ còn tại tiếp tục tăng trưởng. 9 giờ tối, Quý Úc, Liễu Miên cùng Dĩnh Nhi hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhìn xem nằm trên đất hai người. Một cái là Thái Tuế, một cái là cá nhân. Thái Tuế bọn hắn có thể nhận ra, nhưng xem hai bên cạnh cái kia không biết bị thứ gì cho bọc lại, nhìn cùng xác ướp một dạng. Khác nhau chính là cái này xác ướp thứ ở trên thân thoạt nhìn như là giấy thiếp, nhưng nhan sắc sâu rất nhiều, mà lại đầu của hắn không hoàn toàn bao lấy, còn cho hắn cái mũi lộ ra thở hô hấp. Mà Thái Tuế trên thân thế mà còn quấn một cái giường đơn, lờ mờ có thể trông thấy màu vàng đất cái kia sợ bọn trẻ bốn. Cái này tình huống như thế nào? Tống Cẩm, Kaka, đâu? Cái này xác ướp là ai? Lục Yên nghĩ đến Dương Thuế bộ kia mệt mỏi trạng thái, không đành lòng đánh thức hắn, nhưng bây giờ không có cách nào, hắn chỉ có thể nhiễu loạn Dương Thuế ý thức, cưỡng ép đem hắn tỉnh lại. Dương Thuế mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn xem quen thuộc trần nhà. Ân, đã về Quỷ Úc. Hắn coi là Lục Yên đánh thức hắn là để chính hắn đi ngủ trên giường. Hắn ngồi thẳng người, lắc đầu, chuẩn bị tắm rửa, sau đó đắc ý ngủ đến buổi sáng ngày mai, chống tại trên đất tay mò đến một cái cùng loại với giấy thiếp đồ vật. Hắn quay đầu nhìn sang, kết quả thấy được bên cạnh cái kia cùng xác ướp một dạng ra hỏa, trực tiếp cho hắn dọa thanh tỉnh. Cái này quỷ dị tại sao lại giết đến tận cửa? Vừa nghĩ tới Quỷ Úc bên trong còn có Tống Cẩm, Dĩnh Nhi, Liễu Miên, hắn trực tiếp bắt lấy cái này xác ướp, trong đầu hiện lên kế hoạch, chuẩn bị trực tiếp mở cửa, đem cái đồ chơi này ném vào. Lục Yên tại trong đầu hắn quát lên một tiếng lớn. Bại não đồ chơi, dừng tay. Đây chính là Tống Cẩm. Chương 652, thu nhận Tống Cẩm. Chương 652, thu nhận Tống Cẩm. Thứ đồ chơi gì mà? Ngươi nói cái này bánh trưng lớn là Tống Cẩm. Dương Thuế đã phóng ra chân lại thu hồi lại, nhìn xem bị chính mình cầm lên tới kim loại sắc sắc ướp, rơi vào trầm tư. Đây là muốn đem Tống Cẩm thả lò nướng bên trong sao? Liễu Miên cùng Dĩnh Nhi gặp Dương Thuế tỉnh lại, cao hứng phi thường, đối với cái này sắc ướp cũng không có sợ hãi như vậy. Nhưng bọn hắn hay là tại hồ Tống Cẩm, Kaka, vì cái gì chưa có trở về? Lục Yên cho Dương Thuế giải thích nói, Tống Cẩm xảy ra chút ngoài ý muốn, năng lượng không ổn định tính quá cao. Ta sợ hắn ô nhiễm Liễu Miên cùng Dĩnh Nhi, liền để Ngô Ngân cầm cái đồ chơi này cho hắn cô lập đứng lên. Hắn bên ngoài tầng kia nhìn xem cùng giấy thiếp một dạng đồ vật, là đặc chế vật liệu, có thể ở một mức độ nào đó giảm nhỏ nguồn ô nhiễm đối với cảnh vật chung quanh ảnh hưởng. Bất quá tác dụng không phải quá lớn. Cho nên Ngô Ngân để cho người ta đem một cái thu nhận công trình chứa vào ma thuật trong giường đơn đợi lát nữa ngươi lại cho Tống Cẩm phóng tới thu nhận công trình bên trong là được rồi. Song trọng cách ly, Liễu Miên cùng Dĩnh Nhi liền an toàn. À đúng rồi, thu nhận công trình bên trong còn có dịch dinh dưỡng cùng một chút những dược vật khác, đợi lát nữa ngươi thuận tiện cho hắn thua bên trên dịch. Lần này mặc kệ ngươi có thể hay không, cũng không thể để Liễu Miên đi làm, dễ dàng bị ô nhiễm. Dương Thuế nghe mộng. Hắn lại nhìn một chút cái này kim loại sắc sắc ướp, trong mắt nghi hoặc kéo dài thời gian rất lâu. Ta có thể hay không hỏi thăm vấn đề? Vấn đề gì? Ta lần này ngủ bao lâu? Gần 4 giờ a. Tại sao ta cảm giác ta ngủ 4 ngày đâu? Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Kỳ thật chúng ta cũng muốn biết xảy ra chuyện gì. Tống Cẩm liền không giải thích được biến thành dạng này. Ngô Ngân tóc đều rơi một đống cũng không nghĩ rõ ràng. Chuyện lớn như vậy mà thế nào không sớm một chút đánh thức ta? Ân, một mặt là đánh thức ngươi không có gì dùng, một mặt khác là Ngô Ngân bọn hắn đều để ta đừng têu tỉnh ngươi, nói để cho ngươi nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Tống Cẩm năng lượng không ổn định đến cùng cao bao nhiêu? Còn cả hai tầng cách ly biện pháp, lần trước đo đã đến 75.1 hơn nữa còn đang kéo dài gia tăng. Cái này giá trị bình thường là bao nhiêu tới? Cơ bản đều tại 10 phía dưới. Không phải anh em, kém nhiều như vậy sao? Cái kia quỷ dị hẳn là bao nhiêu? Bình thường quỷ dị không có phát động năng lực lúc tại 50 tả hữu, phát động năng lực lúc tại 70 tả hữu. Nghe được câu trả lời này, Dương Thuế ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía đứng tại cạnh ghế salon bên cạnh Liễu Miên cùng Dĩnh Nhi, muốn cho các nàng trước quay về gian phòng, tránh cho bị Tống Cẩm quỷ dị năng lực tác động đến. Nhưng lại cảm thấy các nàng không tại trong tầm mắt của chính mình, xảy ra chuyện chính mình không có cách nào trước tiên bảo hộ. Do dự một chút, Dương Thuế cuối cùng vẫn lựa chọn để hai người này tại trong tầm mắt của chính mình, mà hắn đã làm tốt phát động năng lực chuẩn bị. Hắn hít sâu một hơi, hỏi, Tống Cẩm quỷ dị năng lực là Tống Cẩm không có quỷ dị năng lực? A, hắn ô nhiễm độ mới 13.7. Không phải anh em, 13.7 ô nhiễm độ, 75 năng lượng không ổn định tính, có phải hay không dụng cụ xảy ra vấn đề? Dụng cụ không có xảy ra vấn đề.
đây mới là để Ngô Ngân dụng tóc địa phương. Đi, trước tiên đem Tống Cẩm phóng tới thu nhận công trình bên trong đi. Những chuyện này đợi lát nữa lại nói. Kỳ thật cũng nói không rõ.
Tốt. Dương Thuế không có lại tiếp tục truy vấn, từ bên hông cởi xuống ma thuật ga giường, sau đó trên mặt đất mở ra.
Liêu Miên,
Dĩnh Nhi, thời gian không đến mức nghèo sống đến ngủ trên sàn nhà đi. Một giây sau, bọn hắn đã nhìn thấy cái kia trên giường đơn trống rông xuất hiện. Một chiếc quan tài, hay là miệng quan tài kim loại. Cái đồ chơi này muốn hỏa táng được bao nhiêu độ a? Chôn trong đất cũng chia giải không được đi. Dương Tuế đều lui về sau nửa bước, cẩn thận đánh giá cái này thu nhận công trình. Ta trước đó làm sao không có phát hiện cái đồ chơi này giống như vậy quan tài đâu? Không có cách nào a đến làm cho Tống Cẩm nằm đi vào, cái kia không cũng chỉ có thể làm thành cái này hình dạng sao? Mà lại đây cũng không phải là quan tài hình dạng, quan tài nào có như thế ngay ngắn. Đây chính là cái bình thường hình hộp chữ nhật của ta. Dương Tuế nhìn một chút cái kia kim loại sắc lớp, lại nhìn một chút cái này thu nhận công trình. Cái này thật đúng là không trách hắn hiểu lầm. Tại lục bên chỉ đạo bên dưới, hắn đem cái này thu nhận công trình mở ra. Trên giường đơn còn có ba cái vali sách tay một dạng hộp, bên trong chứa chính là các loại thiết bị cùng dược vật. Dương Thuế đầu tiên là đem Tống Cẩm ôm, bỏ vào cái này quan tài, thu nhận công trình bên trong. Sau đó tại lục bên chỉ đạo bên dưới, cho hắn bên ngoài bao khỏa tầng kia đặc chế kim loại vật liệu làm ra mấy cái đến trong động, bắt đầu tay chân bụng về dụng cụ kết nối tải. Liễu Miên không biết cái kia xác gớp là cái gì, cũng không biết quan tài kia có làm được cái gì, nhưng là nàng nhận ra những cái kia chữa bệnh thiết bị. Nhìn Thái Tuế luôn cuống tay chân làm không cẩn thận, nàng liền lên trước hai bước, nói ra, ta tới giúp ngươi. Dương Thuế vội vàng dùng nghiêm túc ngữ khí nói ra, không cần không cần. Ngươi đứng xa một chút, càng xa càng tốt. Các ngươi không thể tới gần cái đồ chơi này. À đúng rồi, chú ý trước đừng rời bỏ tầm mắt của ta.
À tốt. Gặp Thái Tuế nghiêm túc như thế, Liễu Miên bắt đầu có chút sợ hãi. Nàng trở lại Dĩnh Nhi bên cạnh, đưa tay ôm Dĩnh Nhi, che chở nàng. Mà lại chữa bệnh thiết bị sử dụng phi thường dường dà, Dương Thuế là cái triệt đầu triệt não người ngoài nghề. Tại lục bên chỉ trỏ bên dưới, hắn làm một giờ mới chuẩn bị cho tốt. Đây là lục bên có thể trực tiếp hướng trong đầu hắn thả hình. Cuối cùng lại kiểm tra một lần, xác nhận bạn vô nhất thất sau, Dương Thuế mới đem vách quan tài. Cái này thu nhận công trình cái nắp cho khép lại. Liễu Miên cùng Dĩnh Nhi dựa vào tường đứng đấy, một cử động cũng không dám. Dĩnh Nhi còn tốt một chút, lúc còn rất nhỏ ngay tại quỷ phòng lại không trải qua sự kiện quái lạ gì, đối với đây hết thảy đều cảm thấy phi thường tò mò. Mà chân chính trải qua sự kiện quỷ dị, Liễu Miên nghĩ đến hôm qua hôn mê bất tỉnh Thái Tuế, lại nghĩ tới biến mất không thấy gì nữa Tống Cẩm, đang nhìn trước mắt chiếc quan tài này cùng nghiêm túc Thái Tuế, đã không tự chủ khẩn trương. Làm xong đây hết thảy, Dương Tuế phủi tay, nhìn về phía Dĩnh Nhi cùng Liễu Miên, rốt cục lộ ra một cái dáng tươi cười.
Tốt. Một hồi ta đem cái đồ chơi này thả ta trong phòng, các ngươi có thể đi ngủ.
Dĩnh Nhi hỏi, Thái Tuế ca ca ta đâu?
Ca ca ngươi.
Dương Tuế sửng sốt một chút, mới phản ứng được chính mình mới vừa rồi cùng Lục Yên là tại trong đầu giao lưu, Liễu Miên cùng Dĩnh Nhi còn không biết tình huống. Hắn chỉ cái kia thu nhận công trình, hồi đáp, trong này chính là. Hắn xảy ra chút vấn đề, bất quá yên tâm, hắn còn sống. Chuyện này cũng giấu giếm không được, bởi vì ngày mai còn muốn dẫn các nàng hai người ra ngoài làm kiểm tra. Dĩnh Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia biểu lộ lập tức cứng đờ. Cái kia xác ướp là ca ca của ta.
Liễu Miên càng làm một bước.
Tống Cẩm lần trước ra ngoài, trở về thời điểm là nửa chết nửa sống. Lần này liền trực tiếp người chết hơi sống. Cái này đều nằm trong quan tài, thật còn sống không? Dương Thuế cũng biết tin tức này lực trùng kích quá lớn, hắn đi đến Dĩnh Nhi trước mặt, hơi cong một chút eo, để cho mình có thể nhìn thẳng Dĩnh Nhi, sau đó ôn nhu nói, ngươi yên tâm, ca ca ngươi sẽ không có chuyện gì. Sau đó lại đối Liễu Miên nói, Liễu Miên tả, ngươi mang theo Dĩnh Nhi đi nghỉ trước đi, buổi sáng ngày mai ta mang các ngươi cùng đi ra.
A,
ra ngoài Liễu Miên có chút e ngại. Dương Thuế nói ra, yên tâm, mở cửa đi thẳng đến Liên Minh. Bởi vì Tống Cẩm sự tình, cân nhắc đến an toàn của các ngươi, nhất định phải cho các ngươi làm kiểm tra mới được.
A tốt.
Liễu Miên không nói gì thêm nữa. Dương Thuế lại xích lại gần chút, đối với nàng nhỏ giọng nói ra, ngươi hôm nay ban đêm phiền phức chiếu cố một chút Dĩnh Nhi, nhiều an ủi một chút nàng.
Ân.
Liễu Miên gật đầu đáp ứng. Dương Thuế lại nhẹ nhàng luốt luốt Dĩnh Nhi đầu, hỏi, Dĩnh Nhi muốn đi ra ngoài sao?
Dĩnh Nhi do dự một chút.
Muốn. Nàng rất nhỏ ngay tại quỷ phòng, một mực hướng tới thế giới bên ngoài, nhưng hiểu chuyện nàng chưa từng có nói muốn đi ra ngoài nhìn xem. Dương Thuế khẽ cười nói, ta nhớ được ngươi có rất nhiều vấn đề đúng không? Phía ngoài thúc thúc A-di các ca ca tỷ tỷ đều có thể giải đáp cho ngươi. Dĩnh Nhi nguyên bản có chút ảm đạm, ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên.
Thật sao?
Đương nhiên là thật. Nghĩ đến bộ nghiên cứu những người kia, Dĩnh Nhi tùy tiện đến hỏi, nếu ai đáp không được vấn đề của nàng đoán chừng sẽ bị đồng sự trò cười cả một đời. Dĩnh Nhi trong nháy mắt thật hưng phấn, nhưng một giây sau, ánh mắt của nàng lại ảm đạm xuống.
Ca ca ta thật sẽ không có chuyện gì sao?
Dương Thuế quay đầu nhìn về phía cái kia thu nhận công trình, nặng nề mà nhẹ gật đầu.
Nhất định sẽ không có chuyện gì.
Chương 653, Tống Bạch chương 653, Tống Bạch tại một gian trong phòng nhỏ, Tống Cẩm từ trên một tấm giường nhỏ từ từ mở mắt. Hắn lúc đầu đã quên đi hết thảy, không biết mình là ai. Nhưng bây giờ, đầu óc của hắn dị thường rõ ràng. Hắn là Tống Bạch. Nuốt nuốt có chút ngất đi sọ não, hắn cảm giác bụng có chút khó chịu, hẳn là đói bụng thời gian rất lâu đưa đến. Hắn lúc này mới nhớ tới, cha mẹ mình song vong, về sau tìm cái làm việc, ngay tại trước đó không lâu ở trong xưởng cùng người phát sinh mâu thuẫn, bị lao bảng khai trừ. Đầu tuần lại bị một cái người giả bị đụng lừa bịp mấy ngàn khối tiền, hiện tại trong túi so mặt còn làm chỉ toàn. Hôm nay nhất định phải tìm công tác. Hôm qua hỏi cái kia nhà máy điện tử, 3000 liền 3000 đi, dù sao cũng so không có mạnh. Hắn ngồi dậy, nhìn về phía một bên ngủ say muội muội, trong mắt tràn đầy ôn nhu. Đang muốn xuống giường, muội muội lại đưa tay bắt lấy hắn, quay đầu nhìn sang, lại phát hiện muội muội còn đang ngủ, chỉ là tay nhỏ kia vững vàng bắt lấy hắn thu áo. Hắn mỉm cười, đem muội muội tay lấy ra, rón rén đi phòng bếp cho muội muội làm phần điểm tâm, một bát mì sợi ra hà bao trứng. Hiện tại tiền không nhiều, cho nên hắn không cho chính mình nấu, nhịn đến cơm trưa thời gian ăn cơm trưa là được rồi. Nấu xong sau, hắn đánh thức muội muội. Muội muội, rời giường ăn cơm đi. Tống Vãn mơ mơ màng màng mở mắt ra. Cà ca, mau dậy đi rửa mặt đi, ta trước cho ngươi thịnh đi ra. Ân. Rửa mặt xong Tống Vãn ngồi tại trước bàn ăn, nhìn xem trước mặt một tô mì, nghi ngờ hỏi, ca ca ngươi không ăn sao? Ta nếm qua. Tống Bạch vừa cười vừa nói, ta đúng vậy giống như ngươi, ngủ đến thái dương phơi cái mông mới bằng lòng đứng lên. Tống Vãn nhìn thoáng qua là trên cổ tay đồng hồ. Cái này 8 điểm thôi, hôm nay lại không lên lớp. Không lên lớp liền muốn ngủ muộn như vậy, muốn dưỡng thành sáng sớm thói quen tốt. Mau ăn đi, một hồi mặt đống. Tống Vãn ăn hai cái, ngước mắt nhìn đối diện nhìn điện thoại di động ca ca, đột nhiên nói ra, ca ca, ta không muốn lên học được. Tống Bạch để điện thoại di động xuống, mặt lập tức liền đen lại, nhưng hắn không có nổi giận, mà là ngữ khí bình thản hỏi, vì cái gì? Tống Vãn không có nhìn Tống Bạch, mà là nhìn xem trong chén mặt. Ca ca, ngươi kỳ thật không có ăn điểm tâm. Tống Bạch ngây dại, ta đến trường còn muốn giao phí sách vở, mua cuốn vở mua bút, 9 năm giáo dục bắt buộc bên trên xong, đến cấp 3 còn muốn nộp học phí. Chúng ta không có tiền. Ngươi tại Tống Bạch trong mắt, muội muội vẫn luôn là cái kia cùng ngỗng lớn một dạng cao tiểu hải tử. Giờ khắc này, hắn rốt cục ý thức được muội muội trưởng thành. Hắn hít sâu một hơi, lấy cường ngạnh giọng điệu nói ra, có tiền hay không không phải ngươi nên quan tâm sự tình. Nhiệm vụ của ngươi bây giờ chính là đi học cho giỏi, tối thiểu nhất đem 9 năm giáo dục bắt buộc bên trên xong. Tống Vãn thay đổi trước đó nhu thuận, rất phản nghịch nói, ta cũng muốn đi làm công kiếm tiền, để ca ca cũng có thể ăn no. Hồ nháo, ngươi mới mấy tuổi, cái nào nhà mày muốn ngươi? Tống Bạch quát lớn một tiếng, mà là ngữ khí lại ôn hòa xuống tới. Nếu là không muốn lên học lời nói, trước hết trong nhà đợi mấy ngày, ta giúp ngươi cùng lão sư xin phép nghỉ. Ca ca đừng có lại nhiều lời. Tống Bạch cố ý làm ra một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ, nói ra, ngươi cái này thần cao cái tuổi này căn bản không có nhà máy sẽ muốn ngươi. Ta năm nay 12 tuổi. Ngươi cũng biết ngươi mới 12 tuổi, không có nhà máy dám muốn lao động trẻ em. Thế nhưng là cha mẹ thời điểm ra đi, ca ca ngươi cũng mới 12 tuổi a. Cái kia không giống mới. Tống Vãn còn muốn nói điều gì, Tống Bạch lại cường ngạnh kết thúc cái đề tài này. Một hồi ta đi ra ngoài một chuyến, ngươi ngay tại trong nhà ở lại. Nhớ kỹ, ai gõ cửa cũng không nên mở. Ca ca ăn cơm. Cho trong xưởng lãnh đạo phát cái tin tức, Tống Bạch mặc giá rẻ quần áo đi tại trên đường cái, đi theo hướng dẫn đi cái kia nhà máy điện tử. Hắn chỉ có 18 tuổi lớn, người bình thường lúc này hẳn là lớp 12 hoặc là sinh viên năm nhất, nhưng Tống Bạch nhìn nhưng không có một chút dáng vẻ học sinh, nhìn đến có 25 tuổi trở lên. Ngươi có biết lái xe hay không? Cưới cái tàu điện không nhìn đường đúng không? Đi đến một cái giao lộ lúc, bên hai của hắn chuyển đến nhàm chán cãi lộn, dương mắt nhìn sang, là một cỗ xe con cùng một cỗ tàu điện đụng vào nhau, song phương hẳn là kịp thời ngưng lại, cho nên chỉ là đụng một cái. Nhưng song phương ai cũng không buông tha ai, liền đứng tại giữa đường nhau nhau. A Tống Bạch cười lạnh một tiếng, lắc đầu. Trên thế giới người đều dạng này, xấu xí ích kỷ, không có thuốc nào cứu được. Hắn cũng sớm đã với cái thế giới này thất vọng. Xuyên qua đường cái xoay trái, hướng dẫn lại nhắc nhở hắn đi lầm đường tuyến, hắn hiện tại đi đường cái chết đối diện. Điện thoại di động định vị hệ thống có vấn đề, hắn đã thành thói quen, quay người đang muốn đi, lại nghe được một tiếng chó sủa. Vung. Hắn bị hù một cái giật mình, điện thoại không có cầm chắc, từ trong tay chốc ra, thẳng tắp từ dưới dòng nước miệng trong khe hở rất xuống. Điện thoại di động của ta. Mấy triệu, trở về. Một người mặc hoa lệ quý phụ nhân nắm dắt chó dây thừng, nhưng vô dụng lực túm, đầu kia không biết chủng loại gì chó tiếp tục đối với Tống Bạch kêu to. Tống Bạch đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt bởi vì trải rộng tơ máu mà lộ ra màu đỏ tươi, tràn đầy sát khí. Quý phụ nhân khinh thường nói, ngươi ánh mắt gì? Chẳng phải đối với ngươi gọi hai tiếng sao? Lại không cắn ngươi. Đợt, đoạn này liền biết một chút tình huống bên này, tránh cho đến lúc đó Tống Cẩm kịch bản mọi người nhìn quá mê, sẽ không ở trong tiểu thuyết viết tiểu thuyết. Mặt khác, trước đó nói đời thứ hai đời thứ ba chỉ không phải Dương Tuế Lục bên thải vi rút lui thay người, ba người này tổ là sẽ không đổi toàn văn vẫn luôn tại. Chương 654, huyết vũ chương 654, huyết vũ Tống Bạch chỉ vào cống thoát nước, cưỡng chế lấy tức giận trong lòng nói ra, điện thoại di động của ta. Điện thoại di động của ngươi cùng ta quan hệ thế nào? Chính mình không có cầm chắc rơi vào hay là nghĩ ta nhìn ngươi là người giả bị đụng a. Quý phụ nhân năm chó, quay người muốn đi. Tống Bạch mãnh mà tiến lên một bước, bắt lấy quý phụ nhân bả vai, bởi vì quá độ phẫn nộ, thanh âm đều trở nên run rẩy lên. Hoặc là cho ta vớt lên tới sửa tốt, hoặc là cho ta bồi thường tiền. Quý phụ nhân quay đầu nhìn hắn, từ trên cao nhìn xuống nói ra, tiểu niên khinh có tay có chân không học tốt, hết lần này tới lần khác cùng những lao đầu lao thái kia thái học ngoan nhân. Buông ra. A Tống Bạch bị chọc giận quá mà cười lên, hắn không chỉ có không có buông ra, tay nắm chắc hơn, tựa như cái kềm. Quý phụ nhân bị hắn bắt đau nhức, đột nhiên lắc lắc cánh tay, lớn tiếng quát lớn, buông ra. Tống Bạch trong mắt tơ máu càng nhiều, trải rộng tại tròng trắng mắt bên trên, như là tơ nhện một dạng. Ta lặp lại lần nữa, hoặc là cho ta vớt lên tới sửa tốt, hoặc là bồi thường tiền. Lừa bịp không đến tiền liền muốn cướp bóc đúng không? Quý phụ nhân căn bản là không có đem Tống Bạch để vào mắt, thậm chí từ đáy lòng cảm thấy mình không sai. Nhưng vô luận nàng làm sao tránh thoát, Tống Bạch đều một mực gắt gao nắm lấy nàng. Con chó kia hướng về phía Tống Bạch ngân ngân sủa inh ỏi. Trung quanh người qua đường dần dần xung tới, giơ tay lên cơ bắt đầu chụp ảnh. Quý phụ nhân thừa cơ hét lớn, có hay không người hảo tâm? mau giúp ta báo động, người này muốn cướp. Nghe nàng đổi trắng thay đen ngôn ngữ, Tống Bạch chỉ vào cống thoát nước, lớn tiếng cho đám người giảng thuật vừa rồi phát sinh sự tình. Hắn vừa giảng một nửa, quý phụ nhân liền mặt không đỏ tim không đập nói, mấy triệu lại không cắn ngươi, là chính ngươi không có cầm chắc điện thoại. Tiểu niên kinh đi đường chỉ xem điện thoại không nhìn đường, còn kém chút dẫm lên mấy triệu. Câu nói này vừa nói ra, lập tức liền có một cái mặt mũi nhăn nheo, xấu xí lao đầu đi ra nói ra, tuổi trẻ bây giờ cứ như vậy, điện thoại so cha ruột mẹ ruột còn thân hơn. Sau đó lập tức có người phụ họa, cháu của ta chính là như vậy, mỗi ngày ôm cái điện thoại nhìn, băng qua đường đều không ngẩng đầu lên. Ai, nhà ta cháu gái cũng dạng này, còn không cho nói chuyện liền gấp. Hai ngày trước còn tại học sinh đi đường chơi điện thoại kém chút đem ta đụng ngã. Ta nói các ngươi mấy cái lao bất tử, bước lại cái gì đâu? Lao tử chỉ là chơi điện thoại, lại không đem các ngươi theo trong quan tài. Ngươi người trẻ tuổi kia làm sao nói chuyện? Không có chút nào biết kính già yêu trẻ. Lao tử tôn mẹ ngươi yêu ngươi mẹ. Ngu xuẩn, cái dám bản sự không có, từ ngày liền biết chỉ trích người trẻ tuổi. Không biết vì cái gì, mọi người vây xem cãi lộn mà lại bình thường nội dung cùng sự kiện lần này cơ hồ không có quan hệ. Tống Bạch cảm thấy đầu lâu chỗ sâu tràn ngập một trận nhói nhói, hắn lắc đầu, không để ý tới đám người cãi lộn, lại đối cái kia quý phụ nhân nói ra, cho ta vớt lên tới sửa tốt. Quý phụ nhân tất nhiên là không làm, một mực cùng Tống Bạch cãi cọ. Con chó kia còn một mực hướng về phía Tống Bạch vông vông gọi. Hắn cảm giác truyền vào tới lại là thế giới này tạc âm, để hắn muốn phát điên, thậm chí muốn cầm thanh đao đem trước mắt một người một chó giết đi. Nhưng hắn còn có lý trí, hắn không có khả năng làm như vậy. Muội muội đang ở trong nhà chờ lấy hắn. Hắn tiến vào, muội muội làm sao bây giờ? Văn bệnh kia máu mắt thấy hướng đầu kia hung ác chó, hắn hiện tại thật hy vọng cái này chó đến cắn hắn một cái, dạng này hắn liền có lý do một cước đem con chó này đập chết. Đám người chung quanh còn tại cãi lộn, từ người trẻ tuổi cùng người già đối lập, không biết lúc nào lại nhao nhao đến giới tính đối lập. Đối lập. Tất cả đều là đối lập. Tất cả đều là cãi lộn. Cái này cãi lộn bên trong, nhìn lên thỉnh thoảng có người gian dạy công kích Tống Bạch, cảm thấy hắn là cố ý ngoan nhân, khiến người khác đến gánh chịu chính mình sai lầm. Tống Bạch không rõ. Rõ ràng hắn là người bị hại, vì cái gì mọi người đều đứng tại nữ nhân phía bên kia. Hắn cũng không hiểu. Một đám không quen nhau người, đứng tại đường cái ở giữa, tại không có bất luận cái gì lợi ích gút mắc điều kiện tiên quyết, dùng ác độc nhất tìm từ đi chửi mắng đối phương. Tiếng gai va phảng phất hóa thành thực chất, giữ lại Tống Bạch tiết hầu, để hắn hô hấp khó khăn. Hắn nhắm mắt lại, một bàn tay bưng kín lỗ tai của mình, nhưng tiếng cãi vã tiếng chó sủa âm thanh từ một cái khác trong lỗ tai tràn vào. Hắn không thể buông ra nữ nhân kia, bởi vì hắn không có tiền lại mua một cái điện thoại di động. Những này tạp âm để hắn trở nên cực kỳ bực bội, muốn giết người, muốn giết chết nơi này tất cả mọi người để thế giới an tĩnh lại, muốn hủy diệt thế giới. Không có khả năng hủy diệt, hắn muốn bảo vệ muội muội. Qua lại đủ loại tại trong đầu hắn hiện hiện. Bị lừa bịp, bị đánh, bị khai trừ. Thế giới của hắn tựa như là màu xám, mỗi người đều là mỏ nhọn răng nanh ác ma, hút máu của hắn là thịt của hắn, dù là hắn đã gầy thành bì bao xương cốt, bọn này ác ma cũng sẽ ép ra hắn giọt cuối cùng chất béo. Một giọt nước đến trên chóp mũi của hắn, băng băng lạnh lạnh, để hắn đột nhiên mở hai mắt ra. Nhưng một giây sau, hắn ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi, dưới ánh mắt liếc, loan thoáng có thể trông thấy trên chóp mũi có một vệt màu đỏ. Đây không phải nước mưa, là máu. Một giọt, hai giọt, máu càng nhỏ càng nhanh. Thương Thiên đang chảy máu. Dị tượng như thế, chung quanh cãi lộn người dọa đến giải tán lập tức. Trong không khí mùi máu tươi càng nồng đậm, làm cho người buồn nôn. Rõ ràng là rất khủng bố cảnh tượng, nhưng Tống Bạch lại không gì sánh được cảm tạ nó. Thế giới rốt cục an tĩnh, liền ngay cả con chó kia cũng út sấp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Quý phụ nhân một mặt sợ hãi, manh liệt hơn giấy rùa. Thả ta ra, thả ta ra. Tống Bạch đi nguyên gắt gao nắm lấy nàng. Hắn hiện tại trong lòng nghĩ không phải để nàng bồi điện thoại di động của mình, mà là tại muốn, hiện tại đem nàng giết, có phải hay không liền sẽ không bị phát hiện. Huyết vũ dưới rất lớn, khu phố mặt đất đã hoàn toàn bị nhuộm đỏ. Tống Bạch toàn thân đều là máu, lại phối hợp cái kia tràn đầy tơ máu đôi mắt, nhìn như là ma quỷ. Quý phụ nhân điên cuồng giãy giụa, mà Tống Bạch bất vi sở động. Hắn không sợ đây hết thảy, ngược lại cảm thấy cao hứng. Lao Thiên rốt cục mở mắt. Nhân loại đã mất thuốc có thể cứu. Quý phụ nhân cực sợ, dùng nàng cái kia dài mà nhọn duệ sơn móng tay trực tiếp cuốn tới Tống Bạch trên tay. A! Tống Bạch bị đau, trong nháy mắt buông lỏng tay ra, máu tươi thuận vết thương chảy ra. Máu của hắn cùng bầu trời chảy máu dung hợp lại cùng nhau. Quý phụ nhân cũng mặc kệ Tống Bạch cùng trên đất chó, giẫm lên giày cao gót liền chạy đứng lên. Trên mu bàn tay còn tại đổ máu, Tống Bạch phát hung ác, một tay khác nắm tay, phóng ra một bước chuẩn bị xông đi lên. Không giết nàng cũng phải đem nàng đánh một trận. Ngay tại lúc hắn vừa bước ra một bước trong nháy mắt, mang giày cao gót quý phụ nhân mắt cá chân uốn éo, thét chói tai vang lên trùng điệp té ngã trên đất. Nàng rơi xuống địa phương là một mảnh vũng máu, đỏ sẫm như mực, tản ra làm cho người buồn nôn tanh hôi. Vũng máu chỗ sâu, vô số chỉ trắng bệnh như tờ giấy cánh tay chậm rãi duỗi ra, bọn chúng không có một tia huyết sắc, móng tay đen kịt sắc bén. Những cánh tay này như quỷ đói chụp mồi giống như bắt lấy quý phụ nhân tứ chi, quần áo mang theo lực lượng không thể kháng cự đưa nàng hướng vũng máu chỗ sâu lôi kéo. Cứu mạng a! Quý phụ nhân phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, nàng liều mạng dây rủa lấy, móng tay tại mặt đất gầy ra tiếng vang chói tai, có thể những cái kia tay tái nhợt lại càng bắt càng chặt. Tống Bạch dừng bước, hắn mặt không thay đổi đứng ở nơi đó, thở lạnh nhạt lấy cái này mới vừa rồi còn ngang ngược cản rỡ nữ nhân bị một chút xíu kéo vào cái kia sâu không thấy đáy huyết sắc thâm nguyên. Một trận gió thổi qua, mang đến gây mũi mùi máu tươi, mang đi cuối cùng một tiếng tuyệt vọng kêu cứu. Trên đường phố đã không có một ai. Nhìn xem quý phụ nhân chết ở trước mặt mình, Tống Bạch cảm giác mười phần thoải mái. Hắn có chút meo lại mắt, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, huyết vũ nện ở trên mặt của hắn. Thế giới đã biến thành màu đỏ như máu. Không chỉ là bởi vì huyết vũ, bởi vì thái dương cũng thay đổi thành màu đỏ như máu, liền giống bị máu tươi nhuộm đỏ một dạng. Thế giới như là tận thế, rốt cuộc đã đến. Làm sao tới chậm như vậy? Tống Bạch trong lòng có chút oán trách. Hắn nhắm mắt lại, chuẩn bị nên đón tử vong của mình. Tại trước mặt tử vong, hắn có thể thu hoạch được giống như những người khác bình đẳng. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Nửa phút đi qua, tử vong không có giáng lâm, lý trí của hắn lại dần dần khôi phục. Hắn đột nhiên mở mắt ra. Muộn. Không có một giây đồng hồ do dự, hắn mở ra bộ pháp, lách qua những cái kia đã đọng lại thành vũng máu địa phương, thả điên giống như hướng trong nhà chạy. Muộn. Chờ ta một chút. Thế giới của hắn không chỉ là màu xám, còn có một vòng màu sắc rực rỡ. Theo hắn chạy, chung quanh tràng cảnh đối với hắn không ngừng lùi lại, bên hai thỉnh thoảng còn có thể truyền đến tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu cứu. Con mắt dư quang còn có thể nhìn thấy một chút không thuộc về thế giới này tồn tại ngay tại săn giết nhân loại. Hắn không có sợ sệt, cũng không có thương hại, chỉ hy vọng muội muội đừng ra sự tình. Đi vào ngay cả cửa lớn đều đã dỉ xét cũ kỹ cư xá, hắn giống như là không biết mỏi mệt một dạng lên lầu. Nhanh đến cửa nhà thời điểm, hắn như là phát điên hô to. Muộn. Hắn hy vọng có thể đạt được đáp lại, từ miệng trong túi lấy ra chìa khóa, hoảng hoảng trương trương cắm vào lỗ đốt chìa khóa, mở cửa. Chật hẹp trong phòng khách, huyết sắc quang mang từ trong cửa sổ tràn vào đến, làm trong phòng khách đều là một mảnh huyết sắc. Một cái nữ quỷ áo trắng từ trong TV leo ra, thân thể của nàng quỷ dị mở rộng đến dài hơn 3 mét. Rách dưới áo trắng trong huyết quang tung bay bảy, phía trên tràn đầy màu nâu đen vết bẩn, không biết là bùn đất hay là vết máu khô khốc. Tóc của nàng rối bời rủ xuống, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi không có chút nào tức giận trong trắng mắt. Cặp kia tái nhợt vặn vẹo như là người chết giống như chậm tay chậm vươn hướng Tống Vãn, trên ngón tay móng tay màu đen vừa dài vừa nhọn, giống như là chưa bao giờ tu bổ qua ứng chảo. Móng tay mũi nhọn đã cơ hồ dán vào Tống Vãn trên da. Nàng sợ sệt đến quên thở. Nghe được tiếng mở cửa, nàng vừa định hô to ca ca cứu ta, bởi vì trong lòng nàng, ca ca là không gì làm không được. Nhưng nàng đã lớn lên biết loại tình huống này ca ca cũng bất lực. Lời ra khỏi miệng liền biến thành, ca ca, cháy mau.